Chương 59, mẹ con quen biết nhau, ngươi thật là ngươi trà con gái tốt. Câu đặt mua, chương 59, mẹ con quen biết nhau, ngươi thật là ngươi trà con gái tốt. Câu đặt mua, Trúc Hiên. Trước mặt mọi người người tỉnh táo lại lúc, chúng nữ sau khi tỉnh lại, không có cái lộn, lại thân sắc khác nhau. A Tử như tiểu hồ ly giống nhau tại âm thầm cười trộm. Quản chi chúng nữ trợn mắt tàn nhẫn chừng nàng cũng không để ý chút nào. Một biển thanh cùng Trung Linh thì thỉnh thoảng mà nhìn lén Diệp Phong liếc mắt. Các nàng đối với tại Diệp Phong cũng không ghét, thậm chí còn mơ hồ nhiều hơn chút ít ưa thích. Dù sao, Diệp Phong tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, tuyệt đối phù hợp đại đa số nữ hài kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, tự nhiên cũng bao gồm các nàng. Thân là nam nhân, lúc này, ngươi sẽ không có cái gì có thể nói đấy sao? Cam Bảo Bảo nhìn về phía Diệp Phong, trầm giọng hỏi, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Diệp Phong đạo, nói cái gì, ngươi không biết. Cam Bảo Bảo cười nhạo một tiếng, tốt đi, nếu như ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng rõ ràng thái độ của ta. Diệp Phong nhìn chúng nữ lên mắt, thò tay làm ra một cái chào tư thế, nói ra, ta đương nhiên là toàn đều muốn, tất cả đều muốn. Thật lớn khẩu vị. Tần Hồng Miên không được chào phúng một câu. Ta khẩu vị lớn không lớn, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, miệng chó không thể nhả ra ngà voi. Tất cả nữ nhân không khỏi một hồi xấu hổ. Diệp ca ca, ta nguyện ý với ngươi. Về sau, ta chính là người của ngươi. Á Tử lập tức tỏ thái độ. Sự tình vốn chính là nàng làm ra đến. Làm không tốt, những nữ nhân khác đều muốn xé nàng. Diệp Lang, ta đã là người của ngươi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Một quyển thanh ngay vậy, cũng liền nói gấp. Một quyển thanh tính tình cương liệt. Mặc dù bình thường nghe Tần Hồng Miên nói, nhưng nàng đồng dạng cũng có chủ kiến của mình. Nàng nếu đã cho rằng chuyện này, quản chi là Tần Hồng Miên cũng khó có thể làm cho nàng làm ra cái biến. Lúc này, nàng cũng không quản Tần Hồng Miên là cái gì ý tưởng. Phong ca ca, ta cũng phải cùng ngươi tại cùng một chỗ. Trung Linh thấy một quyển thanh tỏ thái độ, cũng liền bể bộn tỏ thái độ. Không có cách nào, Trung Linh cũng ưa thích Diệp Phong. Mặc kệ Cam Bảo Bảo nghĩ như thế nào, nàng đều phải muốn trước phát ra thanh âm của mình. Tốt. Diệp Phong thoải mái 1583 cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc ba người. Ba người các ngươi đâu? Ba người trực tiếp lâm vào xoắn suýt bên trong. Mặc dù các nàng hoàn toàn chính xác đối với Đoàn Chính Thuần còn có rất sâu cảm tình, nhưng Diệp Phong mang cho các nàng trùng kích cũng một chút cũng không ít. Như cái gì điện quang độc long chui vào, cao tần chấn động, đồng thời còn có thể sáng lên thần quang động, đều cho các nàng mang đến hoàn toàn mới tự nghiệm thấy. Một chỗ ngồi tham vui mừng, liền còn hơn Đoàn Chính Thuần hơn 10 năm cố gắng. Chẳng qua là trong lúc nhất thời, các nàng cũng có chút khó có thể lấy hay bỏ. Nhất là Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người, các nàng ngoại trừ cùng Đoàn Chính Thuần còn có cảm tình, cũng bởi vì nữ nhi của các nàng đã lựa chọn cùng Diệp Phong, các nàng cũng không thể cùng mình nữ nhi đi tranh giành tình nhân đi. Cái kia quá làm cho các nàng khó chịu. Các ngươi cũng không cần hiện tại liền cho ta đáp án, có thể liên tục suy nghĩ qua đi, một lần nữa cho ta hồi phục cũng không muộn. Cũng không biết Đoàn Vương gia lúc nào trở về, chúng ta trước đứng lên đi, miễn cho bị hắn gặp được. Diệp Phong đạo. Chúng nữ nghe vậy, đội vàng đứng dậy. Ồ, A Châu tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng có dạng này khóa vàng. Mặc quần áo lúc, A Tử thấy được A Châu trên người cũng có một khối cùng chính mình giống như lúc khóa vàng, không khỏi ngoài ý muốn kêu một tiếng. Ngươi xem, ta cũng có. Nói xong, A Tử liền đem trên người mình khóa vàng đưa cho A Châu xem. Cái gì? A Châu một hồi ngoài ý muốn, đội vàng tiếp nhận A Tử đưa tới khóa vàng xem xét. Hai người đối thoại, đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nhất là Nguyễn Tinh Trúc, tại nhìn đến cái kia hai khối khóa vàng lúc, tâm tình kích động đi qua, run run dậy thanh âm nói, cho ta xem một chút. A Châu cùng A Tử liếc nhau. A Châu đem trên tay hai cái khóa vàng đều đưa cho Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc sau khi nhận lấy, lập tức đem lật đến có chữ viết một mặt. Chỉ thấy hai thanh khóa vàng bên trên, phân biệt viết, trên trời sao, sáng long lánh, vĩnh viễn sáng lạ, trường an yên tĩnh. Bên hồ trúc, dịu dàng xanh biếc, báo bình an, nhiều hỉ nhạc. Không sai, không sai, đây là ta năm đó đặt ở nữ nhi của ta trên người khóa vàng. A Châu, A Tử, hai người các ngươi đều là nữ nhi của ta. Ta là mẹ của các ngươi a. Nguyễn Tinh Trúc nhìn xem hai người kích động khóc lên. Cái gì? Ngươi là mẹ ta? A Châu cùng A Tử hai người kêu sợ hãi một tiếng. Không sai. Này hai khối khóa vàng chính là chứng cớ. Lúc trước, các ngươi lúc còn rất nhỏ, ta tự tay bắt bọn nó bỏ vào các ngươi trong tã lót, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nguyễn Tinh Trúc khóc dòng nói. Nương. A Châu cùng A Tử thấy thế, trực tiếp ôm lấy Nguyễn Tinh Trúc khóc lên. Đã qua một hồi lâu, hai người buông ra Nguyễn Tinh Trúc. Ngươi là mẹ ta, cái kia lão Đoàn chính là ta cha. A Tử hỏi. Không sai, Đoàn Chính Thuần đúng là cha ngươi. Nguyễn Tinh Trúc gật đầu đáp. Ngươi thật đúng là cha ngươi con gái tốt đâu. Nếu như bị hắn biết ngươi làm cái gì, đoán chừng sẽ bị ngươi tươi sống tức chết. Tần Hồng Miên cười nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Đi một bên. A Tử tức giận mà quét Tần Hồng Miên liếc mắt. Như thế nào, ngươi làm được ta nói không được? Tần Hồng Miên cười lạnh một tiếng. Sư tỷ, không nên nói nữa. Cam Bảo Bảo kéo lại Tần Hồng Miên. Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, còn không đều là bởi vì nàng đã làm sai chuyện, vì cái gì không thể nói? Tần Hồng Miên hừ lạnh một tiếng, hướng phía Nguyễn Tinh Trúc nhìn lại, cũng không biết ngươi là như thế nào dạy nữ nhi, quả thực là vô pháp vô thiên. Tần Hồng Miên, ngươi tại nói cái gì, có tin ta hay không xé ngươi miệng? Nguyễn Tinh Trúc trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia nộ khí. Nàng mặc dù không có nuôi qua nữ nhi một ngày, cũng không có đã dạy nữ nhi một ngày, nhưng bất kể thế nào nói, A Tử chính là nàng nữ nhi. Người khác nói như vậy A Tử, lại không được. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Tần Hồng Miên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nàng đã tiếp nhận sự thật, nhưng nàng đối với A Tử cũng là thật sự chán ghét. Song phương ngươi một câu, ta một câu, dần dần tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng đều lao ra mùi thuốc súng đến, nếu là còn không ngăn lại, chỉ sợ cũng muốn đả đánh nhau. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Phong quát khẽ một tiếng. Nếu là có cái gì bất mãn trực tiếp hướng ta đến, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chúng nữ đã nghe được Diệp Phong nói, lẫn nhau an tĩnh lại. Vô luận là A Tử còn là Tần Hồng Miên cũng không muốn cùng Diệp Phong cãi nhau mà trở mặt. Không sai, đều rất cho hắn mặt mũi. Ta đói bụng, A Bích đi cho ta làm ăn chút gì. Diệp Phong đối với bên cạnh A Bích nói ra. A Bích chủ nghệ mặc dù không bằng A Châu, nhưng là còn có thể ăn. Lúc này A Châu đang cùng A Tử, Nguyễn Tinh Trúc ba người mẹ con quen biết nhau. Cho nên, Diệp Phong sẽ không phiền thoái A Châu. Tốt, thiếu chủ. A Bích lên tiếng. Thiếu chủ, để ta đánh đi. A Châu vội vàng nói. Mẹ con quen biết nhau mặc dù trọng yếu, nhưng lúc này tình huống có chút xấu hổ. So sánh với cùng Nguyễn Tinh Trúc ôm đầu khóc giống, nàng càng muốn tỉnh táo thoáng một phát, suy nghĩ thật kỹ kế tiếp, làm như thế nào cùng Nguyễn Tinh Trúc ở chung. Vậy cùng đi chứ, A Châu tỷ tỷ. A Bích đạo. Các loại, A Châu, A Bích, ta và các ngươi cùng đi chứ. Cũng đã giữa trưa, tất cả mọi người đói bụng, nhiều người, tốc độ càng nhanh một chút. Nguyễn Tinh Trúc đạo. Tốt đi. A Châu nhìn Nguyễn Tinh Trúc liếc mắt, cuối cùng gật đầu. Tỷ tỷ, A Nương, ta cũng muốn đi. A Tử thấy thế, vội vàng kêu lên. Nàng cũng đang muốn cùng A Châu, Nguyễn Tinh Trúc hai người nhiều ở chung thoáng một phát đâu. Dù sao, bất kể thế nào nói, hai người đều là của nàng mẫu thân cùng tỷ tỷ. Khắp nơi, nói không chừng cảm tình đã tới rồi đâu. Không cho ngươi đi. Tất cả nữ nhân cùng kêu lên. Vì cái gì a? A Tử bất mãn kêu lên. Còn hỏi vì cái gì? Ngươi cũng không ngẫm lại ngươi ngày hôm qua muộn bên trên làm chuyện tốt, ai biết ngươi này nha đầu chết tiệt kia đợi chút nữa, có thể hay không lại tại trong cơm gắn cái gì độc dược. Tần Hồng Miên hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không dám ăn ngươi làm cơm. Ta cũng giống nhau. Cam bảo bảo đạo. Những nữ nhân khác cũng nhao nhao gật đầu. Thử, không đi liền không đi. Ta đây cùng với Diệp ca ca ngốc một khối. A Tử thấy mọi người nhất trí phản đối, có chút chột dạ nói ra, sau đó hướng phía Diệp Phong đi đến. A Bích, A Châu, còn có Nguyễn Tinh Trúc đi phòng bếp. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, cũng đi ra phòng khách, đi bên hồ đỉnh nghỉ mát. Rất nhanh, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Phong, Vương Ngự Yên, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh, A Tử mấy người. Diệp Phong vừa vặn nghĩ muốn hiểu rõ Mộ Quyền Thanh cùng Trung Linh còn có A Tử, liền cùng các nàng nói chuyện phiếm đứng lên. Bởi vì mấy người vốn là đã có vợ chồng chi thực, tự nhiên thân cận, rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Ăn cơm rồi. Sau nửa canh giờ, A Châu, A Bích, Nguyễn Tinh Trúc ba người bưng cơm chưa đi ra. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo cũng từ bên ngoài đi trở về. Một nam cựu nữ ngồi thành một bàn, cực kỳ giống người một nhà. Bởi vì bọn hắn không có ăn điểm tâm, cho nên Á Châu ba người làm cháo, còn có mười mấy món thức ăn. Lúc này mọi người cũng là bụng đói kêu vang, cả đám đều khẩu vị mở rộng ra. Căn bản không có người nhắc tới những kia chuyện không vui. Thẳng đến tất cả mọi người ăn xong, Á Châu, A Bích bắt đầu thu thập bàn ăn sau. A Tử mới nửa nằm chết dí trên mặt ghế, tò mò kêu lên, kỳ quái, Lao Đoàn đi đâu? Như thế nào đến bây giờ đều không có trở về? Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc trong mắt hiện lên một vòng chột dạ. Các nàng ba cái, ngoại trừ ngay từ đầu nhớ tới Đoàn Chính Thuần bên ngoài, còn lại thời gian vậy mà không có một lần nhớ tới Đoàn Chính Thuần. Nếu như không phải A Tử nói ra như vậy một miệng, chỉ sợ các nàng về sau rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không nhớ tới. Hắn còn có thể đi đâu, đơn giản là đi gặp cái nào tình nhân rồi. Không cần phải xen vào hắn. Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Hắn chính là như vậy, luôn yêu thích đi không từ giã. Cam Bảo Bảo cảm thán một tiếng. Một chỗ, một người, có thể lưu không được hắn vài ngày. Tần Hồng Miên đạo. Lao Đoàn tình nhân còn rất hơn A. A Tử cười nói. Diệp Tông Sư cũng không kém A. Cam Bảo Bảo lườm Diệp Phong liếc mắt cười nói. Hắc hắc, ta Diệp ca ca như vậy có bản lĩnh, nhiều mấy cái tình nhân đây không phải là rất bình thường đấy sao? A Tử vội vàng bảo vệ Diệp Phong. Sau đó, trực tiếp ngồi vào Diệp Phong trên đùi, ôm Diệp Phong cổ cười nói. Diệp ca ca, ta ngày hôm qua giúp ngươi thoang cái liền thu nhiều như vậy mỹ nhân, ngươi hẳn là như thế nào cảm tạ ta à? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Diệp Phong một bàn tay vỗ tới A Tử viên đồn bên trên, tức giận nói ra. Trong lòng lại âm thầm vui vẻ nói, A Tử, mặc dù ngươi làm được xinh đẹp, nhưng ca ca ta lại không thể công khai ban thưởng ngươi. Bằng không thì ca ca ngươi ta thành cái gì? Thú hổ, ngươi không phải đã được đến nên có phần thưởng. Trước ngươi là cái gì thực lực? Bây giờ là cái gì thực lực? Trong lòng không có điểm số sao? Kỳ thật, không chỉ có là A Tử đã chiếm được nên có ban thưởng, là tất cả nữ nhân đều đã chiếm được nên có ban thưởng. Vốn chỉ là nhị lưu trung hậu kỳ Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ba người, trực tiếp bị này cổ thuần dương lực lượng đẩy vào nhị lưu hậu kỳ thậm chí viên mãn, trực tiếp đạt thông 11 đầu thập nhị chính kinh, thậm chí 12 cái thập nhị chính kinh. Mà Mộ Uyển Thanh, Trung Linh, A Tử ba vị thiếu nữ tiến bộ thì càng lớn hơn. Mộ Uyển Thanh duy nhất một lần đạt thông 5 đầu kinh mạch, trực tiếp tiến vào nhị lưu cảnh giới, cùng Cam Bảo Bảo không sai biệt lắm, đều là đạt thông sĩ một cái kinh mạch trạng thái. Trung Linh đồng dạng cũng duy nhất một lần đạt thông 5 đầu kinh mạch, tiến vào nhị lưu cảnh giới bên trong kỳ. Mà A Tử chính nàng càng là mượn nhờ cổ năng lượng này, chẳng những đả thông còn thừa 3 đầu thập nhị chính kinh, còn mượn còn lại năng lượng, một lần hành động đả thông một cái kỳ kinh bát mạch, tiến vào nhất lưu cảnh giới. Có thể nói, thu hoạch của nàng so với tất cả mọi người lớn, lại còn chưa đủ. Có chút lòng tham A. Diệp Phong thu hoạch của mình cũng không tệ, không chỉ có mượn nhờ chúng nữ lực lượng, duy nhất một lần đả thông hai mạch nhâm đốc, lại để cho nội lực trong người hình thành đại tuần hoàn. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ nửa bước âm dương ý cảnh, lại từ âm dương ý cảnh bên trong lĩnh ngộ ra âm dương ma bản. Đối với từ chúng nữ chỗ đó hấp thu năng lượng khổng lồ, đã tiến hành lần thứ nhất đánh bóng, lại để cho Diệp Phong không đến mức bởi vì thực lực tăng vọt, còn đối với nội lực khống chế có chỗ hạ thấp, đồng thời cũng làm cho nội lực độ tinh khiết tăng lên một cái trình độ. Tấn cấp tiên thiên, nội lực độ tinh khiết là phi thường trọng yếu, cùng với tạo huyết công năng giống nhau. Đến lúc đó, quản chi chân khí tiêu hao đến cơ hội nhanh không có, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, mà không phải từng điểm diện tích đất đai mệt mỏi. Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 60, linh lung cuộc, làm cho người ta đỏ mắt ban thưởng. Câu chấm, chương 60, linh lung cuộc, làm cho người ta đỏ mắt ban thưởng. Câu chấm, Đoàn Chính Tuần vẫn không có trở về. Bất quá, tiểu kính hồ bên trong tất cả mọi người cũng đã không thèm để ý hắn, bởi vì vô luận là một Viễn Thanh, Trung Linh, còn là Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồn Miên, Cam Bảo Bảo ba người, các nàng cũng đã biến thành Diệp Phong hình dạng. Gia quỷ chỉ có không bao giờ cùng vô số lần. Ngay từ đầu, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồn Miên, Cam Bảo Bảo ba người cố tình cùng Diệp Phong giữ một khoảng cách. Nhưng ở thấy Diệp Phong cùng mặt khác nữ Hải Phong Hoa Tuyết một lúc, trong lòng lại thế nào khả năng một điểm rung động đều không có đâu. Lần một lần hai còn có thể nhẫn, các nàng cũng không cách nào lại tiếp tục thận trọng. Diệp Phong chẳng qua là lộ mặt, các nàng liền trực tiếp giơ lên cao cờ trắng, đã trở thành Diệp Phong tù binh. Diệp Phong yên lặng suy nghĩ, lại có ra ngoài du lịch ý tưởng. Tiểu Kính Hổ, trên cầu đá. Diệp Lang, chú ý an toàn, cũng phải nhìn tốt các nàng. Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ba người vẻ mặt không muốn mà nhìn Diệp Phong. Kỳ thật, Diệp Phong cũng từng mời qua các nàng, theo hắn cùng một chỗ du lịch giang hồ. Bất quá, rất đáng tiếc, đều các nàng tự tuyệt. Mặt ngoài lý do là, tuổi của các nàng đã quá lớn, không thích hợp ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Kỳ thật, nguyên nhân thực sự là các nàng sợ bị người ta nói lời ong tiếng ve. Dù sao, 37, vẫn cùng nữ nhi cùng một chỗ theo một người nam nhân du lịch giang hồ, mặc cho ai thấy sẽ không suy nghĩ nhiều. Diệp Phong đã nghe được Nguyễn Tinh Trúc giải thích lúc, trong lúc mơ hồ nghĩ đến, lúc trước Vương phu nhân cự tuyệt đi theo hắn cùng một chỗ du lịch giang hồ, hẳn là cũng có nguyên nhân này đi. Trông coi Mạn Đà Sơn Trang chẳng qua là nàng một cái lý do. Một cái thành thục nữ nhân, quả thật không thích hợp cùng nữ nhi cùng một chỗ, theo một người nam nhân ra ngoài du lịch giang hồ. Tinh Trúc, Hồng Miên, bà bảo, các ngươi cũng muốn nhiều hơn luyện võ. Nếu không ngày sau lại tụ họp, các ngươi có thể tiếp không được ta yêu thương a. Diệp Phong cười nói. Biết. Ba vị thiếu nữ trợn nhìn Diệp Phong liếc mắt. Sau đó, Nguyễn Tinh Trúc lôi kéo Á Châu cùng Á Tử giao cho một việc mà. Tần Hồng Miên thì giữ chặt một quyển thanh xì xào bàn tán. Cam Bảo Bảo cũng cùng Trung Linh nói rất nhiều lời nói. Ba đôi mẹ con mới đem nói cho hết lời. Sau đó, lưu luyến không rời địa mục tiễn đưa Diệp Phong đám người rời đi. Lạc Dương Thành. Diệp Phong mang theo chúng nữ đi tới, lập tức đưa tới vô số người nhìn xem. Tông sư khí tức phóng xuất ra. Trong tiểu lâu, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi chợt biến đổi, không còn dám nhìn xem Diệp Phong bên người nữ hải, sợ bị Diệp Phong cho nhìn chằm chằm vào. Sau đó, Diệp Phong bọn người ở tại điếm tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, đi tới lầu 2 một cái phòng bao xa hoa. Diệp Phong bung ra cảm giác của mình, bao phủ cả tòa quán rượu, hy vọng có thể nghe đến một ít hữu dụng tin tức. Lầu 1 đại thực đường, không phải rất rõ ràng, bất quá vừa nhìn đã biết rõ không dễ trọng. Bên cạnh hắn nữ hải thật xinh đẹp, vừa mới liếc một cái, hồn đều thiếu chút nữa bị hút đi. Bất quá hắn thật đáng sợ, bị hắn dọa thoáng một phát, cái gì cũng không dám suy nghĩ. Tông sư, không thể nào đâu, đó mới còn trẻ như vậy. Vậy sao ngươi giải thích, cái kia đuổi khí thế? Nhất lưu cao thủ hẳn là không có như vậy khí thế đi. Cũng có khả năng là hắn thân chức vị cao lâu rồi đâu. Hay hoặc là nói, hắn nhưng thật ra là một vị vương công quý tộc. Không có khả năng, cái gì vương công quý tộc, nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường một cái, chúng ta thất phu sao lại bị bọn hắn cho hù sợ. Cái gì, ngươi biết. Vậy còn không hài lòng khoái đạo đến. Tháng gần nhất chuyện đã xảy ra, mọi người hẳn là còn nhớ rõ đi. Gần nhất chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều hơn, ngươi liền trực tiếp nói rõ hắn là ai không được sao, còn để cho chúng ta đoán xem đoán, này thú vị sao? Đi đi, ta liền trực tiếp nói với các ngươi đi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ chính là một tháng trước, tại Hạnh Tử Lâm đánh bại tứ đại ác nhân thần trưởng Diệp Phong, Diệp Tông Sư. Đúng rồi. Diệp Tông Sư tuổi không lớn lắm, bên người còn đi theo mấy cái xinh đẹp nữ hải, đây hết thể đều đối mặt. Cho nên, đi ra bên ngoài, mọi người còn là muốn cẩn thận một chút, nếu không một chút mất tập trung, mà đắc tội với đại nhân vật, đến lúc đó chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Chẳng ai ngờ rằng chúng ta lại ở chỗ này gặp được Diệp Tông Sư. Những kia giang hồ hiệp khách trò chuyện một chút, lại cho tới mới chủ đề bên trên. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Cái gì? Gần nhất thần y Tiết Mộ Hoa quảng phát anh hùng dán, mời khắp nơi võ lâm nhân sĩ tiến về trước Thiên Lung địa ách gốc, phá giải chân lung kỳ cục. Nghe nói chỉ cần có người có thể phá mở ra này cục, có thể đạt được một phần phong phú phần thưởng, phần này ban thưởng thậm chí có thể cho một người bình thường nhảy lên trở thành tiên thiên cảnh đại nhân vật. Đại thực đường bên trong, dạng này ban thưởng chỉ sợ là cá nhân đều không thể cự tuyệt đi. Này con có giả? Mấy ngày gần đây nhất cũng không biết có bao nhiêu giang hồ hảo thủ chạy tới Thiên Lung địa ách gốc. Ta cũng chính là nhận được tin tức đã muộn một bước, bằng không thì đã sớm đi qua. Bất quá hiện tại cũng không muộn, chờ ta ăn xong bữa cơm này phải đi tham gia náo nhiệt. Huynh đệ, giữ coi trọng ta một cái, ta cũng muốn đi Thiên Lung địa ách gốc trông thấy các mặt của xã hội. Còn có ta đi, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi liền cùng nhau lên đường, dạng này cũng tốt, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại ca nhân nghĩa. Diệp Phong khỏe miệng có chút nhếch lên. Diệp Phong, lại nghe đến tin tức tốt gì? Vương Ngữ Yên nhìn xem Diệp Phong này quen thuộc phản ứng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mặt khác nữ hải cũng là một mặt tò mò nhìn Diệp Phong. Diệp Phong không khỏi cười cười, đem vừa mới nghe được nội dung nói cho chúng nữ. Chỉ cần phá vỡ linh lung cuộc, có thể đạt được một cái trở thành tiên tiên cao thủ cơ hội. Đây là thật hay là giả? A Tử kích động kêu lên. Đúng là thật sự. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp ca ca, chúng ta kế tiếp đứng, phải đi Thiên Lung địa ách cốc đi. A Tử kích động kêu lên. Gấp cái gì, ăn cơm trước. Diệp Phong cười cười. Được rồi. Chúng nữ cười cười. Điếm tiểu nhị đến mang thức ăn lên. Mọi người tùy tiện ăn chút ít, nhét đầy cái bao tử. Liền hướng phía lầu một đại thực đường đi đến. Thiên Long địa ách cốc ở đâu? Diệp Phong không biết, Vương Ngữ Yên đám người cũng không biết. Nhưng, lầu một đại thực đường không ai biết. Đã chiếm được vị trí sau. Diệp Phong liền dẫn một đám thiếu nữ, hướng phía Thiên Lung địa ách cốc tiến đến. Chương trước bị đóng cửa, sửa đổi nhiều lần, lãng phí thời gian không nói, chương và tiết khả năng cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề, bất quá, sẽ không ảnh hưởng đằng sau đọc, mọi người nhiều thông cảm. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thể làm. Chương 61, đến, Đinh Xuân Thu. Cầu đặt mua, chương 61, đến, Đinh Xuân Thu. Cầu đặt mua, lần này xuất hành. Diệp Phong đám người không có cưỡi cố xe, cũng không có cưỡi ngựa. Toàn bộ bằng hai chân đo đạc đại địa. Bất quá, bọn hắn đều không phải là người bình thường. Yếu nhất trung linh, đều có đả thông thứ 9 đường kinh mạch, có nhị lưu trung kỳ tiêu chuẩn. Mấy người là một đường du sơn ngoạn thủy, hướng phía điếc địa ách cốc đi về phía trước. Bọn hắn đến hứng thú lúc, trên đường ngươi truy ta đuổi, xem ai tốc độ nhanh hơn. Mệt mỏi lúc, phu cận nếu có thành trì thị trấn nhỏ thôn trang, liền trực tiếp vào thành ăn cơm, nghỉ ngơi. Nếu là ở hoang dã bên trên, trực tiếp sẽ tới bên trên một hồi nấu cơm dã ngoại. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, dựng nơi ẩn nút. Hào hứng lúc đến, cũng có thể tại nơi ẩn nút bên trong, đến một hồi chơi đánh bài. Diệp Phong địa phương chủ, chúng nữ khi nông dân, gặp được tốt núi tốt nước, cũng dừng lại thoáng một phát, hoặc xem xét xung quanh phong cảnh, hoặc tại không người thời điểm, trực tiếp xuống nước chơi đùa khẽ đảo. Cứ như vậy, bọn hắn cũng vẹn vẹn dùng không đến 5 ngày thời gian, liền tới đến Thiên Lung địa ách cốc. Lúc này, trong cốc đã tụ tập rất nhiều người, bên ngoài còn liên tiếp có người đến đây, mà Diệp Phong bọn hắn đến đây, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất quá tạm thời cũng còn chẳng qua là bên ngoài người thành viên. Hoa, thật nhiều người a. Trung Linh ngạc nhiên mà kêu lên. Biểu ca vậy mà cũng tới. Vương Ngữ Yên đông nhiên từ trong đám người thấy được Mộ Dung Phục thân ảnh. Ha ha, phá giải linh lung cuộc, được đến ban thưởng thế nhưng là có hy vọng tiến giai tiên tiên, lớn như vậy hấp dẫn, biểu ca ngươi làm sao có thể không đến. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Cái kia đại hòa thượng cũng tại. A Bích chỉ vào đứng ở phía trước nhất, cuộc trước mặt Cửu Ma Chí Đạo. Tứ đại ác nhân cũng tới. A Châu cũng từ trong đám người thấy được Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam. Đoàn Dự giống như cũng tại. Một Uyển Thanh nói ra. Ân. Như thế nào không thấy Tiêu Đại Hiệp? Bọn hắn không phải cùng một chỗ đấy sao? Có lẽ là có việc tách ra. Diệp Phong nói ra. Đinh Xuân Thu. A Tử trong đám người thấy được một người sau, toàn thân run lên, đồng tử lóe ra một vòng sợ hãi. Đừng sợ. Diệp Phong một tay ôm A Tử eo nhỏ, đem ôm vào trong ngực. Diệp ca ca, người giúp ta giết Đinh Xuân Thu, ta ngày sau cũng không cần lo lắng hãi hùng. A Tử tựa ở Diệp Phong trong ngực, cảm thấy nhất an, sau đó lại chờ mong nói. Có cơ hội, ta giúp ngươi giết hắn. Diệp Phong nói ra. Đinh Xuân Thu cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật, thậm chí có thể nói hắn là một cái cực kỳ người âm độc. Xem qua Thiên Long Bát Bộ người, coi như ưa thích Du Thản Chi, cũng rất ít có người thích hắn. Dạng này người, giết cũng là thay võ lâm trừ hại. Mọi người chỉ sẽ vỗ tay tán thưởng. Đi, chúng ta đi đến phía trước nhất đi. Diệp Phong đối với mấy người nói. Này đứng bên ngoài đây, đều là không có tư cách đánh cờ, chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng không phải là đến xem náo nhiệt, tự nhiên muốn đi đến phía trước nhất đi. Theo Diệp Phong mấy người không ngừng mà tiến lên, rất nhanh liền hấp dẫn người phía trước chú ý. Là cô nương cùng hắn Đoàn Dự thấy Vương Ngự Yên lúc rất vui vẻ, nhưng ở thấy Vương Ngự Yên bên người Diệp Phong lúc, sắc mặt lại là một suy sụp. Không biết vì cái gì, hắn đối với Diệp Phong chính là ưa thích không đứng dậy. Lão đại, là kia cái tiểu bạch kiểm. Nhạc Lao Tam thấy được Diệp Phong sau, lập tức kêu lên. Thấy liền xem đến, không muốn gọi lớn tiếng như vậy, cẩn thận người ta lại là một đạo lôi đỉnh đánh xuống đến. Diệp Nhị Nương trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ nói ra. Chân Lung kỳ cục, hấp dẫn bắt tống tất cả anh tài tiền đến, hắn tới nơi này rất bình thường, không nên trêu chọc hắn. Đoàn Diên Khánh nhìn Diệp Phong liếc mắt, cảnh cáo hai người. Ta nào dám gây hắn, chạy cũng không kịp. Nhạc Lao Tam nói ra. Hừ hừ, vừa mới còn gọi người ta tiểu bạch kiểm đâu, ngươi nói, hắn có thể hay không nghe được. Diệp Nhị Nương cười lạnh một tiếng. Ta cái gì cũng chưa nói. Nhạc Lao Tam đội vàng che miệng lại. Diệp Phong. Mộ Dung Phục xa xa mà nhìn Diệp Phong, hai mắt đều tại hơi nước. Công tử, tỉnh táo, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Bên cạnh Đặng Bách Xuyên đội vàng nói. Ta hiện tại tỉnh táo cực kỳ. Mộ Dung Phục nghiến răng nghiến lợi nói. A Tử. Lúc này, Đinh Xuân Thu cũng nhìn thấy, bị Diệp Phong ôm lấy A Tử. Sắc mặt lập tức âm trầm được đáng sợ. A Tử, ngươi này nha đầu những ngày này đã chạy đi đâu? Nhìn thấy sư phụ, vì cái gì không được lên tiếng kêu gọi a? Đinh Xuân Thu giống như cười mà không phải cười, âm thanh mang theo một tia lành ý đạo. Đinh Xuân Thu, ngươi là ai sư phụ? Ta A Tử nhưng cho tới bây giờ đều không có đã lệ ngươi này cái lao đầu khi sư phụ, đừng loạn nhận thức đồ đệ. A Tử dựa vào Diệp Phong, trong lòng rất có lực lượng nói, là tìm đến mới chỗ dựa sao? Cũng dám như thế cùng sư phụ nói chuyện. Đinh Xuân Thu nhìn Diệp Phong liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Hừ. A Tử kiêu ngạo mà hừ một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời. Tiểu tử, người tên là gì? Hãy xưng tên ra. Đinh Xuân Thu âm thanh lạnh lùng nói. Mạn Đà Sơn Trang, Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Đinh Xuân Thu đạo, ngươi chính là gần nhất ngoi đầu lên chính là cái kia thần trưởng Diệp Phong. Đinh Xuân Thu lông mày dương lên, khó trách dám câu đi đồ đệ của ta. Đinh lão quái, ta với ngươi rất quen sao? Ngươi còn như vậy nói, ta liền theo ngươi không khách khí. Á Tử rất là khó chịu nói, có Diệp Phong làm chỗ dựa, nàng chính là như vậy lớn mật. Xú nha đầu, muốn chết. Đinh Xuân Thu bị Á Tử như vậy một mà tiếp, lại mà tam địa khiêu khích, cuối cùng nhịn không được, một cái bước xa, thẳng hướng Á Tử bắt đến. Diệp Phong buông ra Á Tử, tiến lên vài bước, quyết đoán mà đánh ra một quyền. Đinh Xuân Thu nhanh chóng sửa bắt bị hoành, cùng Diệp Phong sinh sôi đối hoành một chiêu. Ầm ầm, một tiếng nặng nề nổ mạnh. Diệp Phong không chút sức mẻ, không Đinh Xuân Thu cả người bị hoành bay tầm hơn 10 trượng, hung hăng mà đập lấy sơn cốc trên thạch bích, nên đến thạch bích xuất hiện vô số đạo thật nhỏ khe hở. Một màn này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đinh Xuân Thu ra hỏa này quả thực chính là tại tìm chết. Đoàn Diên Khánh cười lạnh một tiếng, đánh đi, đánh đi, tốt nhất đánh cho lưỡng bại câu thương. Mộ Dung Phục trong lòng âm thầm mà nghĩ. Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà cũng hướng phía bên này xem ra. Nhìn xem Đinh Xuân Thu bị đánh đến trên thạch bích, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Diệp Phong đi, ngược lại là một cái người thú vị. Hy vọng hắn có thể phá mở ra sư tôn chân lung kỳ cục, bởi như vậy, vị sư tôn báo thủ liền hoàn toàn không là vấn đề. Lại nói Diệp Phong, một kích oanh bay Đinh Xuân Thu về sau, cũng không có tiếp tục động thủ ý định, bởi vì nơi đây cũng không thích hợp khai chiến. Nếu là tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ nơi đây đều bị phá hủy. Phá giải linh lung cuộc chuyển động, cũng không cách nào duy trì nữa xuống dưới. Trước chờ hết thể đều chấm dứt, rồi nói sau. Diệp Phong hơi thâm ý nhìn Đinh Xuân Thu liếc mắt, không để ý tới nữa hắn. Đinh Xuân Thu lúc này đã ý thức được Diệp Phong cường đại, không dám tùy tiện lại ra tay. Bất quá, sông núi, cự oán như là đã kết xuống, đều có thanh toán một khắc này. Hơn nữa, hắn mạnh nhất cho tới bây giờ đều không phải là cái gì bó kỹ, mà là hắn độc công cùng hóa công lớn hóa. Diệp Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất quá, hắn tạm thời còn là trung thực xuống dưới. Lúc này, Cưu Ma Chi ý thức đã từ linh lung cuộc bên trong lui đi ra, cả người như được động kinh giống nhau, hốt hoảng. Đoàn Dự tiến lên đã kích thích hắn một thành, mới đem hắn từ động kinh bên trong lôi ra đến. Kế tiếp, vị kia muốn thử xem. Lúc này, Tô Tinh Hà đệ tử, quân cờ ma Phạm Bách Linh mở miệng. Bốn năm đứng ở hàng trước nhất mọi người nhìn nhau liếc mắt. Thứ tự đến trước và sau, cho dù tới lượt đến ta. Đây là, một cái trong tay cầm kiếm thanh niên đứng ra, mở miệng nói. Người này tướng mạo còn là phong nhã, có chút ấn tượng, nhưng lại để cho Diệp Phong kêu tên của hắn, hắn còn cứ gọi là không đi ra. Hắn là ai? Lúc này có người thay Diệp Phong hỏi nghi vấn của hắn. Ta biết, hắn là tứ đại danh bộ một trong, Máu Lạnh. Lúc này, một giọng nói nói ra. Tứ đại danh bộ. Quan phủ người cũng tới. Cái này cũng không kỳ quái a. Dù sao phá giải linh lung cuộc ban thưởng, thật sự quá mê người. Ta nếu là có thực lực, ta đều nghĩ đi lên thử xem. Cũng đối với. Máu Lạnh đi. Diệp Phong cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt, khoan hay nói, thật sự có mấy phần giống như siêu ca. Khó trách hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt đâu. Càng ngày càng có ý tứ. Cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 62, mọi người phá linh lung, Vương Ngữ Yên thành cuối cùng người thắng. Cầu đặt mua, chương 62, mọi người phá linh lung, Vương Ngữ Yên thành cuối cùng người thắng. Cầu đặt mua, Máu Lạnh tiến lên. Ý thức tiến vào linh lung cuộc. Địch nhiều song phương, nhanh chóng diễn biến thành hai bầy sói hoang đang tại đối chiến. Máu Lạnh là Lang Vương, đối phương cũng có một cái Lang Vương. Hai vương tranh chấp, tất có vừa chết. Nhưng mà, lúc này ưu thế hoàn toàn ở đối phương bên kia. Mặc dù, Máu Lạnh cường đại, nhưng đối phương thế lớn lực mạnh mẽ, dần dần tạo thành thập diện mai phục xu thế. Mặc dù Máu Lạnh chém giết đến cuối cùng, thủy chung không có đầu hàng, nhưng hắn đến cùng còn là hết cách xoay chuyển, cuối cùng bị đàn sói thôn vệ. Giết giết giết. Máu Lạnh tinh thần mặc dù từ bản cờ bên trên rời khỏi, nhưng ý thức còn không có khôi phục lại, như trước đắm chìm tại giết chóc bên trong, không hề ý thức mà huy kiếm chém giết. Trên người hắn phát ra này cổ sát khí, coi như là nhất lưu cao thủ cũng không hẳn mà lật. Gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người, nồng đậm như thế sát khí. Thí chủ, nhanh tỉnh. Lúc này, một cái tiểu hòa thượng lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc, căn bản gọi bất tỉnh hắn. Cuối cùng vẫn còn Tô Tinh Hà đệ tử, Khang Quảng Lăng ra tay. Một khúc chi âm chi kỷ từ tiêu bên trong truyền ra, vừa rồi đem Máu Lạnh sát tính cho thở bình thường lại. Là sư phụ hắn ra tay. A Bích nhìn xem Khang Quảng Lăng ra tay, lập tức kích động kêu lên. Nguyên lai, A Bích sư phụ là Khang Quảng Lăng tiền bối a. Mọi người thấy Khang Quảng Lăng, một hồi giật mình. Khó trách, A Bích không chỉ có tinh thông tất cả nhạc khí, mà ngay cả tiếng ca đều dễ nghe như vậy đâu. Nguyên lai là đã lệ danh sư. Đa tạ tiền bối không hai cứu rút. Máu Lạnh sau khi tỉnh lại, hướng Khang Quảng Lăng chắp tay. Sau đó, liền rời đi Thiên Lung địa bách lốc. Dù sao, đều đã thất bại. Ở tại chỗ này lại có cái gì ý nghĩa? Hắn cũng không phải là những kia người trong giang hồ, thích xem náo nhiệt. Kế tiếp, đến ta. Đinh Xuân Thu nhìn Diệp Phong liếc mắt sau, hướng phía Linh Lung cuộc đi đến. Rất nhanh, hắn cũng điên điên khùng khùng mà từ Linh Lung tử lui ra ngoài. Hắn mấy cái đồ đệ vội vàng đem hắn đưa đến đi một bên. lúc này mới miễn đi hắn lớn tự tán dương. Tiếp theo là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy là hai quân giao đấu, là tham hợp pha cuộc chiến. Hắn hoàn toàn thay vào Mộ Dung Bảo nhân vật, mà đối thủ của hắn đúng là Thác Bạt Khuê. Biểu hiện của hắn so với Mộ Dung Bảo cũng không bằng. Hai quân khai chiến sau, hắn trực tiếp bị Thác Bạt Khuê cường thế nghiền ép, một đường đuổi giết đến Yến Quốc đô thành, làm cho hắn mặt đem Yến Quốc phá hủy. Mộ Dung Phục không tiếp thụ được kết quả như vậy, hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta Mộ Dung gia Giang Sơn không có. Giết giết giết. Biểu ca, hắn thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Vương Ngữ Yên nhìn xem ăn nói bậy bạ Mộ Dung Phục, thở dài một hơi. Không nên nghĩ quá nhiều, cũng không nếu muốn đi khuyên giải Mộ Dung Phục, đây rốt cuộc là hắn suốt đời truy cầu. Diệp Phong lắc đầu. Ngươi nói rất đúng, ta biết nên làm như thế nào. Vương Ngữ Yên gật đầu. Mộ Dung gia tứ đại gia đem đội vàng đi lên, đem Mộ Dung Phục trấn an xuống. Đón lấy, Đoàn Diên Khánh đi lên. Liên Kinh Nghệ mà nói, hắn tạo nghệ hẳn là Thiên Long Bát Bộ, trừ Vô Nhai Tử bên ngoài, cao nhất. Coi như là quân cờ ma phạm bất linh, đều so ra kém. Bởi vì Đoàn Diên Khánh thế nhưng là thiếu chút nữa liền phá cái này cuộc, mà Phạm Bách Linh thì kém xa. Đoàn Diên Khánh tại Chân Lung Kỳ cục bên trong, thấy được 20 năm trước Dương Nghĩa Trinh chính biến một màn kia. Tồn tại hắn khi Dương Nghĩa Trinh đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ không thể cải biến kết cục, lại một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Từ cuộc đến sự thật, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam nhìn xem trong mắt gấp trong lòng, nhưng không có nửa điểm biện pháp. Duyên Khánh thái tử, ngẫm lại ngươi lúc trước là như thế nào vượt qua tuyệt vọng. Nhìn xem lâm vào trong tuyệt vọng Đoàn Diên Khánh, Diệp Phong mở miệng nói, chỉ một thoáng, một đạo bạch tí gì thân ảnh hiện lên tại Đoàn Diên Khánh trong đầu. Nàng là xinh đẹp như vậy độn khiết thời gian dần trôi qua, Đoàn Diên Khánh trong lòng tuyệt vọng bị hy vọng chỗ thay thế. Bạch tí Quan Âm, ngươi lại một lần đã cứu ta. Còn có hắn, Diệp Phong. Đoàn Diên Khánh nhìn Diệp Phong liếc mắt, thối lui đến một bên. Tình cảm của hắn là thu liễm, coi như là cảm kích một người, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đoàn Diên Khánh về sau, lại có mấy người tiến lên, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều đã thất bại. Còn có ai muốn đánh cờ, không đúng sự thật, liền đến phiên chúng ta. Diệp Phong mở miệng nói. Không ai trả lời Diệp Phong. Có còn lại là từng đã là một ít người thất bại, ở một bên cười lạnh, chờ xem Diệp Phong chê cười. Đã như vậy, Ngữ Yên, ngươi lên. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Ta. Vương Ngữ Yên khẽ giật mình. Không sai, chính là ngươi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Tốt. Vương Ngữ Yên gật đầu, hướng phía bàn cờ đi đến. Nếu như Diệp Phong gọi nàng bên trên, nàng kia liền thật lên. Nàng là hoàn toàn tín nhiệm Diệp Phong. Xôn xao, tại sao là nữ, không phải Diệp tông sư bên trên sao? Mọi người một mảnh xôn xao. Diệp Phong, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chính mình không lên, lại để cho một cái nữ hoa bên trên. Ngươi sẽ không phải sợ chờ một chút xấu mặt đi. Đinh Xuân Thu vẫn luôn tại chờ xem Diệp Phong xấu mặt đâu, thấy Diệp Phong lại để cho một cái nữ hài đi lên, lập tức nhịn không được chào phúng một tiếng. Diệp Phong không có phản ứng nàng, vẫn luôn tại nhìn xem Vương Ngữ Yên. Đinh Xuân Thu thấy mình bị không để ý tới, trong lòng rất là sinh khí, nhưng hắn cũng không có trực tiếp bộc phát, mà là hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chơi ra hoa gì đến. Tín hiệu cảm giác, vợ lù tốt cộng hưởng. Diệp Phong ý thức lập tức cùng Vương Ngữ Yên liên tiếp. Ngữ Yên, ta nói như thế nào, ngươi đi như thế nào? Diệp Phong đạo. Minh bạch. Vương Ngữ Yên gật đầu. Đầu tiên, ngươi không thể nhìn bàn cờ. Diệp Phong nói ra. Cái này bàn cờ hiển nhiên không phải bình thường người chế tác. Làm không tốt là Vô Nhai Tử tự tay chế tác. Bên trong ẩn chứa một cái tiên thiên cao thủ đạo vận ý cảnh. Người bình thường tiến vào trong đó tới đánh cờ, đó là không dịch cũng đã thua ba phần. Diệp Phong tự nhiên sẽ không để cho Vương Ngữ Yên bị thua lỗ. Minh bạch. Vương Ngữ Yên đứng ở quân cờ bên cạnh, không nhìn tới bàn cờ. Đứng ở nơi đó, nhìn lâu như vậy, có được thần tốc diễn tính toán Diệp Phong ít nhất có được 3 loại phá giải linh lung cuộc phương pháp, nhưng không thể phủ nhận, còn là hư trúc cái kia một loại phương tiện nhất. Hắn không có miễn ký ý tưởng, tự nhiên là như thế nào thuận tiện liền đi như thế nào. Vì vậy liền dựa theo hư trúc tiêu sái pháp, dạy bảo Vương Ngữ Yên đi như thế nào. Vương Ngữ Yên muốn là tự sát chính mình một mảnh quân cờ, cho mình giết ra một con đường sống, đón lấy lại tại Diệp Phong chỉ đạo bên dưới, từng bước thắng được trận này cuộc. Linh lung cuộc phá. Tô Tinh Hà ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới, sư phụ hắn lưu lại linh lung cuộc cứ như vậy bị một cái nữ hài cho phá. Linh lung cuộc bị phá. Phá nó chính là một cái nữ hải. Thiên lung địa ách trong cốc mọi người thấy bị phá mở ra cuộc, không khỏi một mảnh xôn xao. Cưu ma trí thất thần, Đinh Xuân Thu đấu kỵ. Nhắc tới những người này bên trong, nhất không cách nào tiếp nhận kết quả này người, không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung Phục. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, biểu mội làm sao có thể có như vậy kỳ nghệ. Giả dối, đây là giả dối, ta không tin Mộ Dung Phục điên điên khủng khủng mà kêu to. Điên rồi, công tử điên rồi. Mộ Dung gia tứ đại gia thần nhìn xem một hồi lo lắng. Quá tốt, tiểu thư vậy mà đã phá vỡ cái này cuộc. A Châu cùng A Bích Oan hô lên. Nhưng như vậy đến một lần, Diệp ca ca làm sao bây giờ? Cuộc phần thưởng giống như chỉ có một phần đi. A Tử nói ra. Ách chúng nữ biểu tình nghiêm trọng. Đúng vậy, phần thưởng Uy Vương lời nói, cái kia Diệp Phong làm sao bây giờ? Cũng không thể lại để cho Vương Ngữ Yên đem phần thưởng cho Diệp Phong đi. Dạng này có lẽ có thể, nhưng làm không tốt, Vương Ngữ Yên hiểu ý sinh đoán nghiệm A dù sao. Một phần có thể cho người bình thường trực tiếp tấn thăng tiên thiên phần thưởng, người bình thường có thể không nỡ bỏ đưa ra ngoài. Coi như các nàng không nghi ngờ Vương Ngữ Yên nhân phẩm, nhưng là không thể không có cái này băn khoăn a, các ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì, ta lại để cho Ngữ Yên đi trước đánh cờ, tự nhiên là muốn cho Ngữ Yên đạt được phần này phần thưởng. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. nhưng như vậy đến một lần, Diệp ca ca ngươi liền không thể tiến vào tiên thiên a. A Tử nói ra. Không sao cả, bởi vì ta cũng sắp tiến vào tiên thiên cảnh giới. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Diệp Phong tại ý cảnh, kinh mạch phương diện đã đạt đến tấn thăng tiên thiên yêu cầu. Mà nội lực tại chất lượng tổng số lượng bên trên, mặc dù còn kém một ít, nhưng là không có kém bao nhiêu. Người khác muốn đánh mài nội lực, cần tiêu phí không 610 mấy năm. Người khác nghĩ tích góp từng tí một nội lực, đồng dạng cũng cần tiêu phí vô số năm. Nhưng hắn vẫn không cần. Bởi vì, hắn có nửa bước âm dương ý cảnh chỗ diễn sinh âm dương đại ma, có thể ma luyện nội lực, để cao nội lực tinh thuần độ. Mà nội lực tích góp từng tí một, hắn đồng dạng cũng có thể thông qua song tu, nhanh chóng tích lũy, hơn nữa, hắn còn có nửa bộ phận Bắc Minh thần công, thật sự không được, thấp mấy cái ác nhân nội lực cũng là có thể. Mọi người nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Vậy thì thật là quá tốt. Diệp ca ca, ngươi vừa mới như thế nào không cho ta lên trước đi à, bởi như vậy, ta lập tức có thể trở thành tiên tiên. Á Tử có chút đáng tiếc nói. Ngươi không thích hợp. Diệp Phong lắc đầu. Chỗ đó không thích hợp. Á Tử không vui mà hỏi. Ngươi không thấy được sao? Bảy linh lung của người cùng Đinh Xuân Thu không đối phó, ngươi với tư cách đồ đệ của hắn, coi như ngươi không nhận, cũng không cải biến được. Coi như ngươi thắng cuộc, chỉ sợ người ta cũng không nhận thức. Diệp Phong cười nói. Mặc dù loại khả năng này tính có chút ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ta không thích hợp, không phải còn có A Châu tỷ tỷ sao? Ngươi như thế nào không cho A Châu tỷ tỷ lên trước? A Tử hỏi. Bởi vì Ngữ Yên cùng bảy bàn người có khác nguồn gốc, là người chọn lựa thích hợp nhất. Diệp Phong đạo. Nghe vậy, A Tử tỉnh hỏi. Diệp Phong, ta thắng. Lúc này, Vương Ngữ Yên quay đầu, vẻ mặt hồn nhiên mà đối với Diệp Phong cười nói. Đi trước dẫn phần thưởng. Diệp Phong cười nói. Vừa lúc này, Tô Tinh Hà cũng đi tới Vương Ngữ Yên bên người. Tiểu cô nương, chúc mừng ngươi phá giải linh lung cuộc. Ta sư tôn lưu lại cái này của khoảng chừng 30 năm, 30 năm đến không người phá giải, bây giờ cũng tại trên tay của ngươi bị phá mở, này có lẽ chính là thiên ý đi. Bên này mời. Tô Tinh Hà hướng Vương Ngữ Yên làm một cái mời đích thủ thế. Tốt. Vương Ngữ Yên hướng phía Tô Tinh Hà chỗ mời phương hướng đi đến. Nếu như Diệp Phong gọi nàng trước dẫn phần thưởng, vậy trước tiên đem phần thưởng nắm bắt tới tay rồi nói sau. Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 63, Vương Ngữ Yên đột phá tiên thiên đại tông sư. Cầu đặt mua, chương 63, Vương Ngữ Yên đột phá tiên thiên đại tông sư. Câu đặt mua, Tô Tinh Hà đem Vương Ngữ Yên đưa đến một mặt thạch bích trước. Ôn Hòa cười nói, mời. Vương Ngữ Yên có chút ngượng. Đây không phải thạch bích sao? Kính xin. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta xuyên qua thạch bích? Vận chuyển nội lực khắp toàn thân, đụng qua đi. Diệp Phong âm thanh thông qua bờ Bluetooth cộng hưởng truyền tới Vương Ngữ Yên trong đầu. Vương Ngữ Yên không có nửa điểm hoài nghi, trực tiếp làm theo. Vận chuyển nội lực khắp toàn thân, hướng phía thạch bích đánh tới. Sau một khắc, thạch bích tạo nên một vòng gợn sóng. Vương Ngữ Yên trực tiếp không có vào thạch bích bên trong. Về sau, Vương Ngữ Yên có loại xuyên qua thời gian thích thú đạo cảm giác, trải qua khẽ đảo trời đất quay cùng sau, cuối cùng đi tới một cái mật thất. Đây là Vương Ngữ Yên đánh giá mật thất, bên trong cũng không lờ mờ, chẳng những mật thất trên không có dạ minh châu, hơn nữa bên cạnh còn có một cái to lớn miệng thông gió, chỉ từ miệng thông gió chiếu vào, cho nên nàng có thể xem trong mật thất hết thảy tình huống. Đây là một cái một phòng khách hình mật thất. Lúc này nàng đang tại trong sảnh, bên cạnh còn có một cái cửa nhỏ đi thông trong phòng. Nếu như vào được, cứ tới đây đi. Lúc này một giọng dàn mua từ trong phòng truyền đến. Vương Ngữ Yên nghe vậy, hướng phía kia môn miệng nhìn lại. Do dự một chút, nàng còn là đi tới. Thỉnh thoảng, liền thấy được một đạo thân ảnh đang xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thân ảnh rất là gầy, tóc hoa râm, lại còn là cái nữ hoa. Vương Ngữ Yên đang nhìn Vô Nhai Tử, Vô Nhai Tử tự nhiên cũng tại xem Vương Ngữ Yên. Bất quá, đợi hắn thấy rõ Vương Ngữ Yên bộ dạng này tướng mạo sau, trong lòng không khỏi chấn động. Nghi là cố nhân đến. Hai tử, tới đây cho ta xem. Vương Ngữ Yên không có từ Vô Nhai Tử trên người cảm giác đến nửa điểm ác ý, bất quá, vì lý do an toàn, nàng còn là thông qua bờ Bluetooth cộng hưởng cho Diệp Phong phát một tin tức. Diệp Phong, trong mật thất có một cái lao nhân, hắn để cho ta tới gần lại để cho hắn nhìn xem, ta có muốn hay không đáp ứng. Đáp ứng. Diệp Phong chỉ đáp lại hai chữ. Vương Ngữ Yên trong lòng nhất an, hướng phía Vô Nhai Tử đi đến. Đi tới Vô Nhai Tử trước mặt, đứng lại để cho Vô Nhai Tử thật tốt quan sát khẽ đảo. Như quá giống. Hải tử, ngươi tên là gì? Vô Nhai Tử có chút kích động hỏi. Vương Ngữ Yên, ta là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên đáp lại nói, lời nói cười thản nhiên, bách mị tự sinh, tên rất hay. Vô Nhai Tử lập tức liền minh bạch Vương Ngữ Yên cái tên này hàm ý, tán thưởng khẽ đảo. Người mẫu thân gọi cái gì? Vương Ngữ Yên nếu như họ Vương, nàng kia phụ thân hẳn là cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng mẫu thân liền chưa hẳn. Mẫu thân của ta gọi Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên thành thật trả lời nói. Lý Thanh La. Nhỏ A La. Ha ha ha, thiên ý a, thiên ý a. Vô Nhai Tử đã nghe được Vương Ngữ Yên nói sau, trực tiếp nở nụ cười. Cười đến vô cùng vui vẻ, cười đến vô cùng kích động. Sau đó chấm dứt tâm địa hỏi thăm về Vương Ngữ Yên, mẹ ngươi coi như không tồi. Ngươi nhận thức mẹ ta? Vương Ngữ Yên hỏi. Đương nhiên nhận thức, đâu chỉ nhận thức, ta là Vô Nhai Tử, người mẫu thân cha ruột. Vô Nhai Tử vui vẻ nói. Cái gì? Vương Ngữ Yên cả kinh. Nói như vậy, ngươi là ông ngoại của ta. Không sai, ta chính là ông ngoại ngươi. Vô Nhai Tử vui vẻ cười nói. Hắn không nghĩ tới, người lâm trước đó, lại còn có thể nhìn thấy chính mình thân nhân. Đây là hạng gì may mắn? Ta có một vấn đề. Vương Ngữ Yên không có lập tức gọi ông ngoại, mà là đưa ra nghi vấn. Vấn đề gì? Vô Nhai Tử khẽ miệng mỉm cười đáp. Gặp được nhỏ ngoại tôn nữ, Vô Nhai Tử rất có kiên nhẫn. Ngươi vừa mới nói ngươi gọi Vô Nhai Tử. Vậy ngươi họ gì? Cũng không thể họ Vô đi, Vương Ngữ Yên hỏi. Dòng họ sao? Vô Nhai Tử lập tức sẽ hiểu Vương Ngữ Yên ý tưởng, cười nhạt một tiếng. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, mà lại nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói tới. Tốt, ngươi nói. Vương Ngữ Yên cũng rất có kiên nhẫn nói ra. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền bị sư phụ ta Tiêu Giao Tử thu dưỡng, sư phụ không có cho ta khởi tính danh, chỉ cấp ta một cái đạo hiệu. Cái này đạo hiệu duyên tử ở thôn trang dưỡng sinh chủ bên trong ta sinh cũng có nhai, biết cũng không bờ bến. Cho nên, ta là Vô Nhai Tử. Sư phụ tổng cộng thu 4 cái đồ đệ, trong đó, một cái là sư tỷ của ta, một cái là ta, hai cái là ta sư muội. Sư tỷ của ta gọi Vô Hành Vân, ta hai cái sư muội, một thứ tên là Lý Thu Thủy, một thứ tên là Lý Thương Hải. Nhỏ A La chính là cùng ta cùng sư muội Lý Thu Thủy chỗ sinh. Vô Nhai Tử nói ra. Kỳ thật, hắn càng ưa thích chính là Lý Thương Hải. Bất quá, tiền bối bắt quái cũng không cần phải cùng hậu bối nói. Cho nên, mẹ ta nàng là cùng bà ngoại họ. Vương Ngữ Yên hỏi. Không sai. Vô Nhai Tử gật đầu. Cho nên, ngươi thật sự là ông ngoại của ta. Vương Ngữ Yên đạo. Không thể giả được. Vô Nhai Tử cười nói. Ông ngoại. Vương Ngữ Yên kích động kêu một tiếng. Ai? Vô Nhai Tử cười vui vẻ. Hai người lại kêu to mấy lượt. Ông ngoại, ngươi nếu như còn sống, vì cái gì không đi tìm mẹ ta? Mẹ ta nếu là biết ngươi còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Vương Ngữ Yên có chút không hiểu hỏi. Ta cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Vô Nhai Tử lắc đầu cười khổ nói. Vì cái gì? Vương Ngữ Yên hỏi. Bởi vì ngươi ông ngoại ta, toàn thân gân cốt vỡ vụn, không cách nào trị hết, chỉ có thể vĩnh viễn mà khốn thủ ở chỗ này, cho nên, ta không thể đi gặp ngươi nương, cũng không có thể đi gặp ngươi bà ngoại. Vô Nhai Tử bất đắc dĩ nói ra. Vì cái gì sẽ dạng này? Vương Ngữ Yên kinh hãi hỏi. Bởi vì, ông ngoại ngươi ta đã từng thu một cái nghiệt đồ, hắn đem ta hại thành dạng này. Ngươi nếu như tới đây, hẳn là cũng đã gặp hắn. Vô Nhai Tử nói ra. Là ai a? Vương Ngữ Yên liền vội vàng hỏi. Hắn gọi Đinh Xuân Thu. Vô Nhai Tử nói ra. Đinh Xuân Thu, là hắn. Vương Ngữ Yên lập tức cũng nhớ tới hắn. Xem ra, ngươi thật thấy qua hắn. Vô Nhai Tử nở nụ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác thấy qua, hắn không phải người tốt lành gì. Vương Ngữ Yên nói ra. Nhưng là ông ngoại ngươi trước kia mắt mù, nhìn không ra hắn không phải một người tốt. Vô Nhai Tử cười khổ một tiếng. Tùy tiện đem hắn như thế nào bị Đinh Xuân Thu làm hại, từng cái nói cho Vương Ngữ Yên, nhưng không có lẫn vào Lý Thu Thủy sự tình. Vô Nhai với tư cách tiên tiên cao thủ, một dạng kế hoạch, tự nhiên hại không được hắn. Chẳng qua là Đinh Xuân Thu vì núi tử đệ tử thân truyền, thâm thụ Vô Nhai Tử tín nhiệm. Hắn tại Vô Nhai Tử trong rượu, rơi xuống vài loại y mắng vô vị hỗn độc. Vô Nhai Tử không có phòng bị, trực tiếp uống. Khuynh hướng khắp thời gian, toàn thân tê liệt vô lực, chân khí hỗn loạn vô tự, căn bản không hợp pháp sử dụng. Về sau, Đinh Xuân Thu đem Vô Nhai Tử đánh xuống vạn trượng vách núi. Cũng liền hắn là tiên tiên cảnh, thân thể sớm đã đạt được chân khí tầm bổ, trở nên thập phần cường đại, nếu không, hắn sớm bị ngã chết. Ông ngoại, rốt cuộc là cái dạng gì độc dược lại để cho tiên tiên cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản? Vương Ngữ Yên đem Vô Nhai nói lời, toàn bộ thông qua Bluetooth cộng hưởng truyền lại cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe xong, đối với có thể làm cho tiên tiên cảnh đều không thể chống cự độc dược còn là rất hiếu kỳ. Cho nên, liền ủy thác Vương Ngữ Yên hỏi như vậy một vấn đề. Nếu như ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi, cũng tốt để cho ngươi ngày sau đối với cái này có chỗ phòng bị. Vô Nhai Tử nói ra. Ta bên trong hỗn độc bên trong thì có tỏ cả nhuyễn cốt tán, ba cởi tiêu giao tán, kim tẩm trung độc. Này ba loại độc tương đối bình thường. Nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, này ba loại độc, ta khuynh hướng khắc thời gian có thể luyện hóa. Nhưng ta tại loại này ba loại độc đồng thời, còn loại một loại độc, nó kêu trời nhân kiếp, thiên nhân cướp. Chẳng lẽ nó nhìn trời mọi người có ích? Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói. Không phải, này cái gọi là thiên nhân cướp, nhưng thật ra là một loại trước đây thật lâu, một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, vì trừng phạt một vị tiên thiên cao thủ, chỗ luyện chế độc dược. Bởi vậy loại độc chất này thuốc lại được xưng với tư cách thiên nhân đánh xuống kiếp nạn. Loại độc chất này thuốc lớn nhất công hiệu chính là lại để cho tiên thiên cảnh cao thủ chân khí trở nên hỗn loạn vô tự, không cách nào thao túng, càng không cách nào sử dụng. Ta cũng là vì vậy mà đã tao ngộ Đinh Xuân Thu độc thủ. Vô Nhai Tử cảm thán một tiếng. Giống như vậy độc dược, là Đinh Xuân Thu chính mình luyện chế, còn là từ nơi nào có được? Vương Ngữ Yên lại hỏi. Tại sao có thể là hắn luyện chế? Hắn nếu có bổn sự kia, hắn căn bản cũng không cần tiêu phí bao nhiêu công phu, có thể giết chết ta. Vô Nhai Tử lắc đầu. Đến mức độc dược của hắn là thế nào đến, ta có một cái suy đoán. Vô Nhai Tử nói ra. Cái gì suy đoán? Vương Ngữ Yên hỏi. Những này độc dược hẳn là trong thiên môn người cho hắn. Vô Nhai Tử nói ra. Thiên môn? Đế Thích Tiên thiên môn? Vương Ngữ Yên một bên khiếp sợ hỏi. Không sai, Đế Thích Tiên mặc dù là thiên nhân, nhưng hắn không có thiên nhân khí độ, hắn không thích thiên tài, thậm chí là đấu kỵ thiên tài. Nếu có cái gì thiên tài ngoi đầu lên, hắn tổng hội nghĩ biện pháp trước tiên đi chèn ép. Nghĩ đến lúc trước, ta cũng là tiến vào tầm mắt của hắn. Vô Nhai Tử đạo. Thiên môn sao? Ta đây có phải hay không cũng nên cẩn thận rồi. Ngoại giới, Diệp Phong từ Vương Ngữ Yên chỗ đó đã chiếm được tin tức sau, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Ông ngoại, trên người của ngươi tổn thương, bây giờ có thể không thể chữa cho tốt. Vương Ngữ Yên quan tâm mà hỏi. Không có khả năng trị, bất quá Ngữ Yên ngươi có phần này tâm, ông ngoại cũng có thể mỉm cười cứu tiền. Vô Nhai Tử cười nói. Nhỏ ngoại tôn nữ, ông ngoại ngày giờ không nhiều, trước khi lâm trùng, ông ngoại nghĩ tiện đưa ít đồ đưa cho ngươi, ngươi cần phải tiếp tốt rồi. Nói xong, Vô Nhai Tử cũng không cho Vương Ngữ Yên cơ hội phản kháng, trực tiếp cấm vững chắc Vương Ngữ Yên thân thể, bay đến đỉnh đầu của nàng. "Ông ngoại, ngươi này là muốn làm gì?" Vương Ngữ Yên nhìn xem một màn này, mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. "Ha ha ha, nhỏ ngoại tôn nữ đừng hoảng hốt, ông ngoại đây là cho ngươi thể hồ còn đính." Nói xong, Vô Nhai trực tiếp đem chính mình suốt đời công lực, còn có hắn đối với ý cảnh, đối với tiên thiên cảnh giới càng ngộ, tất cả đều chuyển thâu cho Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên khí tức trên thân liên tiếp tăng vọt, thập nhị chính kinh toàn bộ đã thông, kỳ kinh bát mạch toàn bộ đã thông. Cửa trước một hiếu, trực tiếp mở ra. Phạm vi trăm trượng thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng mật thất vào tới. Mật thất bên ngoài, một cái to lớn luồng khí xoáy đang không ngừng mà ngưng tụ, tựa như một cái cự kình tại hô hấp phun ra nuốt vào. Cái kia thiên địa nguyên khí không ngừng mà hội tụ mà đến, không ngừng mà hướng thạch bích nội bộ xuống nước. Trong lúc nhất thời, sắc trời biến sắc, dị tượng nhiều lần sinh. Mọi người thấy một màn này, đều nghị luận, đây là có chuyện gì? Ta hiểu được, nhất định là tiểu cô nương kia tại đột phá tiên thiên. Thật đột phá. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người hâm mộ nổi lên Vương Ngữ Yên. Minh Vương, Duyên Khánh Thái tử, có muốn hay không cùng ta liên thủ, phá hư tiểu cô nương này đột phá? Đinh Xuân Thu đối với cách đó không xa hai người nói ra. A Di Đà Phật, tiểu tăng mặc dù giỏi võ, lại làm không ra bực này sự tình. Cưu Ma Chí tuyên một cái Phật lễ, cự tuyệt Đinh Xuân Thu đề nghị. Mà Đoàn Diên Khánh thì không nhìn thẳng Đinh Xuân Thu nói. Đinh Xuân Thu tức giận đến muốn chết. Hai người này thật sự là không biết phân biệt. Không có hai vị tông sư trợ giúp, Đinh Xuân Thu nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Dù sao, Diệp Phong ngay tại bên cạnh đâu. Hắn nếu dám tiến lên một bước, tất nhiên sẽ nên đón Diệp Phong như lôi đỉnh thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Đinh Xuân Thu chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Đồng thời, cũng bắt đầu cân nhắc chạy trốn. Bằng không thì, chờ Vương Ngữ Yên đi ra, hắn chỉ sợ cũng chạy không được rồi. Hắn chính là vô cùng rõ ràng sau vách đá trước mặt người là ai. Vương Ngữ Yên đạt được hắn chân truyền, tất nhiên cũng đều vì hắn báo thù rửa hận. Cứ như vậy, tại không chiếm được hưởng ứng sau, Đinh Xuân Thu liền lén lút biến mất tại vị trí cũ, bỏ trốn mất dạng. Đối với Đinh Xuân Thu rời đi, Diệp Phong là phát giác được. Bất quá, bây giờ là Vương Ngữ Yên đột phá thời khắc mấu chốt, Diệp Phong cũng không muốn phức tạp. Nhậm chức từ hắn rời đi, theo thời gian một chút mà qua đi, phía ngoài dị tượng dần dần bình phục lại, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Trong mật thất, không biết đi qua bao lâu, Vương Ngữ Yên chậm rãi mở to mắt. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình là trước đó chưa từng có cường đại. Quản chi là một tòa núi lớn, nàng đều cảm giác mình có thể một kích phá hủy. Vương Ngữ Yên cũng không biết mình là không phải bành trướng, nhưng nàng thật sự cảm giác mình trở nên mạnh mẽ được quá nhiều. Có thể nói là nghiêng trời lệch đất giống như thoát biến cũng không đủ. Diệp Phong bây giờ hẳn là đánh không lại ta đi. Vương Ngữ Yên khỏe miệng có chút nhếch lên. Nhưng, rất nhanh, nàng liền nghĩ tới Vô Nhai Tử mà. Vội vàng hướng phía đang xếp bằng ở trên bồ đoàn Vô Nhai Tử nhìn lại. Lúc này, Vô Nhai Tử đã không có khí tức. Vương Ngữ Yên trong mắt hiện lên một vòng bí thương. Ông ngoại, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 64, Vương Ngữ Yên nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Cầu đặt mua, chương 64, Vương Ngữ Yên nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Cầu đặt mua, thiên môn, ta tạm thời còn bất lực, nhưng Đinh Xuân Thu, ta nhất định giúp ngươi giết. Vương Ngữ Yên quỳ xuống, hướng Vô Nhai Tử liền gõ ba cái khấu đầu. Sau đó không muốn nhìn Vô Nhai Tử liếc mắt, quay người rời đi mất thất. Thiên Lung địa ách gốc, thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rung động. Vương Ngữ Yên từ thạch bích bên trong bay ra. Tô Tinh Hà thấy thế vội vàng lên tiếp. Chúc mừng Vương cô nương đột phá tiên tiên đại tông sư. Ta sư tôn hắn Tô Tinh Hà mặc dù sớm đã dự liệu được kết cục, nhưng hắn vẫn như cũ còn là nhịn không được hỏi. Ông ngoại của ta hắn đi về coi tiên. Vương Ngữ Yên tâm tình có chút xa xót đạo. Ông ngoại. Tô Tinh Hà không đến và đau lòng, đôi mắt đột nhiên trừng. Ân, ta sau khi đi vào, ông ngoại thấy ta cùng với bà ngoại tương tự, liền hỏi ta họ tên, hỏi ta nương tính danh, cuối cùng xác định mẹ ta là hắn quê nữ, ta là ngoại tôn của nàng nữ. Vương Ngữ Yên nói ra. Ha ha ha, thiên ý à, không nghĩ tới sư tôn đợi 30 năm người, dĩ nhiên là ngoại tôn của mình nữ. Tô Tinh Hà kích động được cười ha hả. Vương cô đương, chắc hẳn sư tôn cũng đã nói với ngươi Đinh Xuân Thu chuyện đi. Tô Tinh Hà hỏi. Ân, lần này đi ra, ta tất nhiên lấy Đinh Xuân Thu mạng chó. Vương Ngữ Yên nắm đấm nắm chặt, đột nhiên cảm giác trên tay tựa hồ có đồ vật gì đó. Đưa tay vừa nhìn, đã thấy chính mình ngón trỏ chẳng biết lúc nào bị đeo lên một quả giới chỉ. Đây là Vương Ngữ Yên cùng Tô Tinh Hà đồng thời khẽ giật mình. Vương Ngữ Yên làm không rõ ràng lắm đây là cái gì tình huống, mà Tô Tinh Hà lại biết rõ đây là vật gì. Lập tức quỳ xuống, Tiêu Giao phái đệ tam đại đệ tử, Tô Tinh Hà bái kiến trưởng môn. Đây là Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật. Vương Ngữ Yên nhìn trong tay cái giới chỉ này hỏi. Đúng, cái giới chỉ này chính là ta Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật. Phàm Trần Tiêu Giao phái môn nhân, thấy vậy phải hành lễ. Tô Tinh Hà vội vàng nói. Dạng này à? Vương Ngữ Yên gật đầu. Tiêu Giao phái sự tình, chờ một chút nói sau. Ta đi một chút trở về. Là. Tô Tinh Hà ứng tiếng nói. Vương Ngữ Yên 1693 nhảy dựng lên, đồng bình vào hư không phía trên, quan sát Thiên Lung địa ách gốc. Lăng không hư lập, đây là tiên thiên đại tông sư duyên dáng, Vương cô nương thật sự tấn thăng tiên thiên. Tiên thiên cao thủ mặc dù không cách nào làm được thời gian dài phi hành, nhưng nhảy lên trăm ngàn trượng, lăng không hư lập lại hoàn toàn không nói chơi. Mọi người thấy một màn này, lại là một mảnh xôn xao. Sau đó, thành phiến như mọc thành phiến võ lâm nhân sĩ, nhao nhao hướng phía Vương Ngữ Yên được rồi một cái đại lễ. Chúng ta thấy qua tiên thiên đại tông sư, quản chi là mộ dung phục, coi như trong lòng tức giận bất bình, lúc này cũng không dám độc lập đặc biệt đi. Theo mọi người cùng một chỗ hành lễ, chỉ có Diệp Phong đám người là ngoại lệ. Vương Ngữ Yên ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, không nhìn thấy Đinh Xuân Thu thân ảnh. Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. "Đứng lên đi, chân lung kỳ cục chuyện, các vị từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó đi, không cần tiếp tục ở chỗ này dừng lại." Là Tiên Tiên đại tông sư đổi người, ai còn dám tiếp tục dừng lại? Nhao nhao rời đi Thiên Lung địa ách cốc. Vương Ngữ Yên rơi xuống Diệp Phong trước mặt. "Diệp Phong, Đinh Xuân Thu tên kia đâu, như thế nào không thấy hắn? Hắn tại ngươi đột phá Tiên Tiên thời điểm, lặng lẽ rời đi." Diệp Phong nói ra. "Thật sao? Đáng tiếc." Vương Ngữ Yên hít một tiếng. Nàng cũng không có hỏi Diệp Phong vì cái gì không lưu lại Đinh Xuân Thu, bởi vì nàng cũng biết, lúc ấy loại tình huống đó, Diệp Phong tất nhiên là trước tăng cường nàng đột phá. Sự tình khác đều liên quan muốn. Bất quá là một cái Đinh Xuân Thu mà thôi, ngày sau tìm một cơ hội giết chính là. Diệp Phong nói ra. Chỉ có thể như thế. Vương Ngữ Yên gật đầu. "Ngữ Yên tỷ tỷ, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt lợi hại, mà ngay cả Diệp ca ca cũng không phải đối thủ của ngươi." A Tử tự ý trở mặt, lúc này ở Vương Ngữ Yên trước mặt muốn nhiều nhu thuận thì có nhiều nhu thuận, cùng trước đó sắc mặt hoàn toàn khác nhau. "Đúng vậy a, ta hiện tại mạnh đến nỗi đáng sợ, coi như là Diệp Phong cũng xa không phải đối thủ của ta." Vương Ngữ Yên cố ý nhìn Diệp Phong liếc mắt, cười nói: "Hừ, chớ đáp ý được quá sớm, ta rất nhanh liền đuổi tới." Diệp Phong giúp đỡ làm khó chịu nói: "Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta." Vương Ngữ Yên lịch ngầm nói: "Đi, đi với ta luận bàn thoáng một phát, ta cũng muốn nhìn xem, Tiên Thiên cảnh đại tông sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Diệp Phong giống như bị kích thích giống nhau kêu gào. Kỳ thật, hắn cũng thật sự muốn nhìn một chút Tiên Thiên cảnh đại tông sư đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao, tương lai hắn nhất định sẽ cùng Tiên Thiên cảnh đại tông sư giao thủ. Hiện tại giải thoáng một phát, ngày sau cũng không trở thành thoáng cái bị đánh ngộng. "Tốt, ta đã sớm muốn đánh ngươi một bữa." Vương Ngữ Yên nghe vậy, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại kích động. "Trưởng môn, Diệp thiếu hiệp, ta ngược lại là biết phụ cận có một cái rộng lớn địa phương, đầy đủ trưởng môn cả dù hạ thiếu hiệp đại chiến thân thủ, không biết trưởng môn cả dù hạ thiếu hiệp có cần hay không?" Lúc này một người trung niên nam tử đã đi tới, cười ha hả nói. Bên cạnh của hắn còn đi theo ba người. "Sư phụ." A Bích nhìn thấy người tới, vội vàng kêu một tiếng. "Không sai, người tới chính là A Bích sư phụ Khang Quảng Lăng. Còn có sư đệ của hắn Phạm Bách Linh, Tiết Bộ Hoa, sư muội Thạch Thanh Lộ." "A Bích, đã lâu không gặp, gần đây trôi qua vừa vặn rất tốt." Khang Quảng Lăng ánh mắt nhìn hướng A Bích, vẻ mặt tươi cười đạo: "Gần nhất tốt lắm." A Bích cười nói. Khang Quảng Lăng gật đầu cười cười, sau đó dẫn dắt mấy vị sư đệ, hướng Vương Ngữ Yên được rồi một cái đại lễ. "Tô Tinh Hà môn hạ đệ tử, Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh, Tiết Bộ Hoa, Thạch Thanh Lộ bái kiến trưởng môn." "Miễn lễ." Vương Ngữ Yên trước đó cũng là đại tiểu thư, đối với cái này tốt tình cảnh thấy qua không muốn quá nhiều. Bây giờ cũng bất quá là thay đổi một cái nơi, thay đổi một nhóm người mà thôi. Vương Ngữ Yên tự nhiên sẽ không ứng phó không được. Rất là tự nhiên ngẩng lên tay nói ra: "Tiền bối vừa mới nói, ngươi biết phụ cận có một phiến rộng lớn địa phương?" Diệp Phong cười hỏi. "Đúng là." Khang Quảng Lăng đáp. "Kính xin dẫn đường." Diệp Phong cười nói. "Là." Không bao lâu, Khang Quảng Lăng liền đem Diệp Phong, Vương Ngữ Yên đám người dẫn tới một mảnh rộng lớn sáng sủa đất hoang. "Trường môn, Diệp thiếu hiệp cảm thấy nơi đây như thế nào? Phù không phù hợp yêu cầu của các ngươi?" Khang Quảng Lăng cười hỏi. "Phù hợp, quá phù hợp." Diệp Phong cắm mắt qua đi. Mảnh đất hoang này cũng không hình thành, chỗ chỗ cao thấp, người bình thường khó có thể rất nhanh thông hành, nhưng thắng tại đầy đủ rộng lớn. Chỉ dùng tại lại để cho Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên đọ sức, hoàn toàn không nói chơi. "Ngữ Yên, đến chiến." Diệp Phong hiên ngang cười cười, hướng phía đất hoang chỗ sâu lao đi. "Diệp Phong, chờ một chút, cũng đừng cầu xin tha thứ." Vương Ngữ Yên nở nụ cười một tiếng, theo sát Diệp Phong sau lưng. Hai người rất nhanh liền cùng A Châu đám người lôi ra một cái khoảng cách an toàn. Hai người cách xa nhau 50 trượng, giằng co mà đứng. "Diệp Phong, cứ việc phóng ngựa tới đây, ta để cho ngươi xuất thủ trước." Vương Ngữ Yên hào khí nói ra. "Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí." Vương Ngữ Yên với tư cách Tiên Tiên cao thủ, không cần phải nói, lại để cho hắn xuất thủ trước, chính là lại để cho ba chiêu. Diệp Phong cũng không thấy được Vương Ngữ Yên tại xem nhẹ hắn. Tiếng nói hạ xuống lập tức, Diệp Phong trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn giao nhau, thần quang phổ theo. Trong chốc lát, bầu trời trở nên một mảnh màu trắng rực rỡ. Độ ấm trực tiếp lên thăng. Quanh mình cỏ cây nhanh chóng làm nhăn lại đến. Mãnh liệt quang mang hướng phía Vương Ngữ Yên bao phủ mà đi. Nhất niệm hoa khai. Vương Ngữ Yên bàn tay như ngọc trắng ở trên hư không bên trên nhẹ nhàng một điểm. Một đóa bị ngạn hoa nhanh chóng nở rộ ra. Diệp Phong thần quang phổ chiếu, hào quang chiếu xạ ở đằng kia đỏ tươi bị ngạn hoa bên trên. Nhanh chóng bị hắn thôn vệ hấp thu. Không có đối với Vương Ngữ Yên tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Bị ngạn hoa tại hấp thu Diệp Phong thần quang phổ theo sau, càng phát ra lớn mạnh, càng thêm tươi đẹp. Hiển nhiên, Diệp Phong công kích dĩ nhiên đã trở thành bị ngạn hoa chất dinh dưỡng. Diệp Phong thần quang phổ chiếu rất nhanh liền mở đi. Vương Ngữ Yên tay áo vung lên. Quân Lâm Thiên Hạ. Xiu xiu xiu. Vương Ngữ Yên trước mặt cái kia đóa tiểu diễm bị ngạn hoa nhanh chóng phân liệt. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ một thoáng vô số tươi đẹp bị ngạn hoa nở đầy hư không, cũng hướng Diệp Phong chỗ nhanh chóng lan tràn tới đây. Diệp Phong lông mày dương lên. Giờ khắc này, cũng không lại có chỗ giữ lại, trực tiếp bật hết hỏa lực. Lôi đỉnh bạc quân. Ầm ầm, chỉ một thoáng, vô số lôi đỉnh từ Diệp Phong quanh thân hiện ra. Theo Diệp Phong hai tay đẩy ra, ngàn vạn đạo bắp chân thô lôi đỉnh, hướng phía lan tràn tới bị ngạn hoa hoành kích mà đi. Nhưng mà vượt quá Diệp Phong dự kiến, nhưng là những kia nhìn như khủng bố, bá đạo cuồng bạo lôi đỉnh, tại tiếp xúc đến những kia tiểu diễm bị ngạn hoa lúc, lại bị ngạn hoa nhanh chóng thôn vệ. Mà bị ngạn hoa tại thôn vệ những này lôi đỉnh về sau, lớn lên càng thêm tươi đẹp, càng thêm tươi tốt. Vòng đi vòng lại, diễn sinh ra càng nhiều nữa bị ngạn hoa. Diệp Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Những này bị ngạn hoa bên trong kèm theo lực cắn nuốt mạnh như vậy, là vô nhai thôn vệ ý cảnh. Không nghĩ tới, Ngư Yên bị ngạn hoa mở ra, tại đột phá tiên thiên cảnh giới sau, vậy mà sẽ có lớn như thế biến hóa. Không chỉ có kiểu diễm chân thật, hơn nữa còn dị thường bá đạo. Diệp Phong kinh ngạc đồng thời cũng dần dần trở nên nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi này bị ngạn hoa đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Dạ sổ ghệ bị lệ kỳ. Diệp Phong mạnh mẽ đánh ra một trường. Ầm ầm, hư không bị này chấn động. Mấy chục chỉ trượng lớn tự trường bắn ra mà ra, lấy hình quạt triển khai, hướng phía những kia lan tràn tới bị ngạn hoa oanh kích mà đi. Thần không kích mặc dù cũng là năng lượng hình công kích, nhưng nó nội bộ lại mang theo cường đại chấn động ý cảnh. Tới gần những kia bị ngạn hoa sau, những kia bị ngạn hoa còn không có không được và đem cự trưởng bên trong năng lượng thôn vệ, cũng đã bị cự trưởng bên trong lực chấn động đánh sơ sát. Bất quá, những này bị ngạn hoa rốt cuộc là tiên thiên cảnh cao thủ chân khí tạo vật. Diệp Phong giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ cũng vẹn vẹn nổ nát phạm vi 67 trượng trái phải bị ngạn hoa, liền triệt để từ từ tiêu tán. Bị ngạn hoa tại thần không kích tản đi về sau, lần nữa lan tràn tới đây. Diệp Phong nhắm mắt, như vậy ương ngạnh sao? Không có biện pháp, chỉ có thể dùng một chiêu này. Đại hoàng tù thiên chỉ. Ầm ầm, chỉ một thoáng, Diệp Phong sau lưng lôi đỉnh tạc hiện, nhanh chóng công tác chuẩn bị khởi một đạo cường đại công kích. Theo Diệp Phong một ngón tay đưa ra, chỉ thấy một ngón tay 10 trượng lớn nhỏ cự chỉ hướng phía trước bị ngạn hoa đâm đi. Bèo, rầm rầm rầm, hai loại ý cảnh dung hợp mà thành đại hoàng tù thiên chỉ quá cường đại, dĩ nhiên siêu việt bình thường tông sư cấp võ đạo phạm chủ. Vương Ngữ Yên bị ngạn hoa căn bản hấp không đến Diệp Phong đại hoàng tù thiên chỉ. Đại hoàng tù thiên chỉ một đường chốt qua, tựa như bánh xe nghiền ép qua hoa cỏ một dạng, trung trung điệp điệp đem tất cả ngăn cản nó đường bị ngạn hoa toàn bộ đánh tan. 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng cho đến Vương Ngữ Yên trước mặt, mới bị Vương Ngữ Yên một trường chụp tán. Ầm. Diệp Phong cũng không có đứng ở đó chỗ nhìn xa xa. Đại hoàng tù thiên chỉ mở đường, Diệp Phong cũng theo sát tới. Tại Vương Ngữ Yên đánh nổ hắn đại hoàng tù thiên chỉ lập tức, đi tới Vương Ngữ Yên trước mặt, một quyền nhanh chóng đảo ra. Lệ thực nhẹ bọn. Vương Ngữ Yên thấy thế nhưng là cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang, lạnh nhạt tựa như quân tử giống như, nhẹ nhàng mà đánh ra một trường. Không có cú lan. Vương Ngữ Yên một chiêu này, tại Bách Hoa trưởng bên trong, tuyệt đối không tính cường đại. Nhưng ở chân khí thêm vào, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng uy lực. Quyền cung trưởng đối oanh lập tức, thưa không một tiếng vang thật lớn, chấn động không ngớt. Cuồng bạo khí kình điên cuồng mang tất cả mà ra, đem phạm vi trong vòng trăm trượng cỏ dại bụi cỏ đều phá hủy. Đại địa cũng tại này cổ lực chấn động trùng kích bên dưới, sụp xuống một dạng, đột nhiên hướng xuống trầm xuống. Diệp Phong cả người trực tiếp bị Vương Ngữ Yên một trường bắn cho bay tầm hơn 10 trượng xa. Cũng may mắn hắn kịp thời vận chuyển lên, đã tu luyện đến đệ cửu trọng kim trung cháo, làm ra phòng ngự. Nếu không, tại Vương Ngữ Yên một trường này bên dưới, coi như sẽ không bị thương, cũng sẽ bị khiến cho chật vật không chịu nổi. Đến lúc đó, sẽ phải bị Vương Ngữ Yên chê cười. Cầu vé tháng, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 65, quan cùng lôi dung hợp, hậu thiên đại viên mãn. Cầu đặt mua, chương 65, quan cùng lôi dung hợp, hậu thiên đại viên mãn. Cầu đặt mua. Ngữ Yên tỷ tỷ thật mạnh, đứng ở đằng xa quan sát. A Tử nhìn xem Vương Ngữ Yên giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có lớn lao uy năng, dễ dàng tan ra Diệp Phong cường đại công kích, đem Diệp Phong đánh lui. Cả người đều hâm mộ hứa mất, không ngừng mà tại tưởng tượng, nếu là ta tấn thăng tiên thiên thì tốt rồi. Đúng vậy a, tiểu thư thật mạnh, tiên thiên cảnh giới quả nhiên không giống người thường. A Châu sợ hãi thán phục một tiếng, mặt khác nữ hải cũng nhao nhao sợ hãi thán phục. Diệp thiếu hiệp cũng rất lợi hại a, vậy mà có thể cùng tiên thiên cảnh trưởng môn đối với phóng nhiều như vậy chiêu. Hơn nữa, liền hắn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tại tông sư cảnh hầu như tìm không đối với đối thủ. Tiết Mộ Hoa giống nhau sợ hãi thán nói, hắn với tư cách Bắc Tống nổi danh thần y liệt, hắn gặp được qua người cùng sự tình số không cần tốt số, được chứng kiến tông sư càng nhiều. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có thấy qua cái kia một cái tông sư có thể như Diệp Phong dạng này có được ba loại ý cảnh, hơn nữa mỗi một loại đều phi thường cường đại, vô cùng khủng bố. Đứng ngoài quan sát mọi người sợ hãi thán phục liên tục, đều nghị luận, nhưng thủy chung không có ảnh hưởng đến Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên ở giữa luận bàn. Phanh! Diệp Phong một chân đột nhiên đạp địa, cả người hóa thành một đạo tia chớp, lần nữa hướng Vương Ngữ Yên lao đi, dùng tốc độ như tia chớp cùng Vương Ngữ Yên quần chiến đứng lên. Nhưng mà tiên tiên cảnh giới Vương Ngữ Yên, vô luận là động sát lực còn là phản ứng lực, đều là thế gian nhất đẳng mạnh mẽ. Vô luận Diệp Phong từ cái hướng kia công kích, vô luận Diệp Phong từ cái kia góc độ công kích, Vương Ngữ Yên tổng có thể tùy tiện thấy rõ, tùy tiện ngăn lại. Khẽ đảo đỏ sức xuống, Vương Ngữ Yên liền năm thành thực lực đều không có sử dụng ra đến, cũng đã nhiều lần đem Diệp Phong đẩy vào tuyệt cảnh, đem Diệp Phong khiến cho chật vật không chịu nổi. Lúc này Diệp Phong không phải không thừa nhận tiên thiên cảnh thật sự quá mạnh mẽ, quản chi hắn có được ba loại ý cảnh cũng khó có thể chống lại. Bất quá Diệp Phong cũng không có nhụt chí, nói ra liền thực lực mà nói, ta cùng tiên thiên cảnh chênh lệch quá nhiều, Ngữ Yên chúng ta lại nhiều lần tốc độ. Tốt. Vương Ngữ Yên giống như cười cười, hai người đứng ở một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy. Bên trên Vương Ngữ Yên lần nữa nói ra, Diệp Phong, ta để cho ngươi chạy trước. Tốt. Diệp Phong cũng không cự tuyệt, dưới chân điện quang lập lòe, chạy âm một tiếng, Diệp Phong đã xuất hiện ở 100 trượng bên ngoài. Chân chính siêu việt vận tốc cấm thanh, tốc độ rất nhanh đi. Bất quá, đối với Tiên Tiên mà nói, không coi vào đâu. Nếu là lại từ tốc độ bên trên đánh bại Diệp Phong nói, đoán chừng hắn muốn phiền muộn thật lâu đâu. Có muốn hay không phóng lướt nước đâu? Vương Ngữ Yên nghĩ đến, tính toán, không thể thả nước, Diệp Phong hắn là nghĩ khảo thí mình cùng Tiên Tiên chiến lệnh, mà không phải thật muốn thắng ta một lần. Ta nhất định phải lại để cho Diệp Phong rõ ràng mà nhận thức đến tông sư cùng đại tông sư chiến lệnh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vương Ngữ Yên chọn 10 cái số, chính thức hướng Diệp Phong khởi sướng đuổi theo. Chỉ thấy nàng thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ. A Châu, đám người chỉ thấy một đạo lưu quang tàn ảnh thoáng một cái đã qua. Vương Ngữ Yên đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Trong chớp mắt, trực tiếp liền biến mất tại tầm mắt của các nàng bên trong. Thời gian một giây qua đi. Một phút đồng hồ sau, Vương Ngữ Yên đã xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng ngoài trăm trượng. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Diệp Phong trước tiên cảm giác đến Vương Ngữ Yên đuổi theo, sắc mặt có chút biến đổi. Không được, vô luận như thế cũng không thể bị đuổi kịp. Điện quang thần hành, cho ta thêm tốc độ. Diệp Phong trực tiếp đem lôi đình lực lượng kéo căng, đồng thời vô ý thức mà đem quang chi ý cảnh cũng dùng tới. Quang cùng lôi hai loại ý cảnh đều đại biểu cho đến cực điểm chi tốc độ. Mặc dù còn không có bị Diệp Phong dung hợp, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đồng thời sử dụng. Hai người loại ý cảnh đồng thời sử dụng, tốc độ của hắn cũng thay đổi nhanh không ít. Vèo một tiếng, Diệp Phong lần nữa cùng Vương Ngữ Yên lôi ra mấy trăm trượng khoảng cách. Ân, Diệp Phong lại còn có thể gia tốc. Vương Ngữ Yên ngạc nhiên nói, phải biết rằng nàng cũng không có nhiều à, Lang Ba Vi Bộ cũng đã bị nàng sử dụng đến tần số cao nhất. Xem ra Diệp Phong tại tốc độ phương diện thiên phú so với hắn tại võ kỹ phương diện thiên phú rất tốt bên trên một ít. Vương Ngữ Yên nở nụ cười một tiếng, tiếp tục truy kích, mặc dù tốc độ không cách nào nữa tăng lên, nhưng cứ như vậy tốc độ cũng vậy là đủ rồi. Hai người ngươi truy ta đuổi. Thời gian từng điểm qua đi. Diệp Phong một lần đón lấy một lần bị Vương Ngữ Yên tới gần, lại một lần đón lấy một lần bộc phát, kéo ra khoảng cách. Tại đây trận tiếp tục đọ sức bên trong, Diệp Phong nhiều lần sử dụng lôi cùng quang hai loại ý cảnh, không ngừng mà giao thoa, không ngừng mà giao hòa, thời gian dần qua lâm vào đốn ngộ bên trong. Quang cùng lôi hai loại ý cảnh trong lúc vô tình dung hợp. Vương Ngữ Yên cho rằng Diệp Phong lần này chắc là phải bị nàng bắt được. Ngay tại nàng tới gần Diệp Phong chỉ có không đến 3 trượng lúc, Diệp Phong trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra tầng một màu vàng lôi điện khí diễm. Đón lấy, Diệp Phong tốc độ cũng tại trong nháy mắt tăng lên. Vèo một tiếng, nguyên bản chỉ có 3 trượng không đến khoảng cách, thoáng cái lại kéo ra tầm hơn 10 trượng, tiếp theo là trăm trượng, cuối cùng trực tiếp kéo ra ngàn trượng khoảng cách. Đây là cái gì tình huống? Vương Ngữ Yên nhịn không được trừng vào mắt. Loại tình huống này, bề ngoài giống như từ lúc nào xem qua. Đúng rồi, là hai loại ý cảnh dung hợp. Kim quang lôi điện cuốn quanh, hắn đây là đem lôi đỉnh cùng quang chi ý cảnh dung hợp. Vương Ngữ Yên trong mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, chợt cười khúc khích. Xem ra, ta cho Diệp Phong áp lực còn là rất lớn à, vậy mà làm cho hắn đem hai loại ý cảnh đều cho dung hợp. Vương Ngữ Yên lại đuổi Diệp Phong nửa khắc đồng hồ, vẫn như cũ không thể đuổi theo Diệp Phong. Lúc này, nếu không phải Diệp Phong có chậm tốc độ, nàng đoán chừng đều nhìn không tới Diệp Phong bối cảnh. Lúc này, nàng cuối cùng ý thức được, mình là thật sự đuổi không kịp Diệp Phong. Diệp Phong, dừng lại đi, ta đuổi không kịp ngươi, ta nhận thua. Vương Ngữ Yên thông qua bờ lưu tốt cộng hưởng, đem ý nghĩ của mình truyền lại cho Diệp Phong. Chạy ở phía trước Diệp Phong, dần dần dừng lại, quay đầu lại, nhìn xem nhanh chóng tiến gần Vương Ngữ Yên cười nói, đại tông sư, đến bình luận, tốc độ của ta như thế nào? Rất nhanh, ta đuổi không kịp, mặt khác đại tông sư chỉ sợ cũng rất khó đuổi theo mà vượt. Cái này ngươi yên tâm đi, coi như gặp được đại tông sư đánh không lại, cũng có thể chạy. Vương Ngữ Yên lịch ngậm mà đối với Diệp Phong cười nói. Ha ha ha, Diệp Phong cất tiếng cười to đứng lên, trong đầu không khỏi hiện lên mấy cái có ý tứ tiết mục ngắn. Phía trước đấu đế có dám xuống ngựa một trận chiến, đằng sau có một cái đấu đế tại truy ta, bất quá ta một chút cũng không sợ hãi, bởi vì hắn mã không có ngựa của ta nhanh. Càng muốn, Diệp Phong cười đến càng sung sướng. Có tốt như vậy cười sao? Vương Ngữ Yên thật sự nhịn không được ngắt lời nói, vừa mới nghĩ tới một câu chuyện cười. Diệp Phong ôm cổ Vương Ngữ Yên, hung hăng mà hôn một cái sau, cười nói, cái gì chê cười, để cho ngươi cười đến như vậy điên. Vương Ngữ Yên mắt trắng không còn chút máu, tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, còn là không nói nữa. Diệp Phong lắc đầu. Vương Ngữ Yên cũng không phải người hiện đại, lạnh như vậy chê cười, căn bản không hợp pháp làm cho nàng đạt được đồng cảm. Nói, còn không bằng không nói. Đi, chúng ta cần phải trở về, cũng không thể lại để cho mọi người đợi lâu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Lúc này ta chạy ngươi truy. Vương Ngữ Yên nói xong, trực tiếp liền chạy. Không cầu hoa tươi bắt được, ngươi để cho ta ha ha ha. Diệp Phong cười lớn một tiếng, hướng phía Vương Ngữ Yên đuổi theo. Chờ ngươi bắt được nói sau. Xem ta. Mấy canh giờ sau, Diệp Phong mang theo Vương Ngữ Yên về tới cái kia phiến đất hoang. Thiếu chủ, tiểu thư, các ngươi cuối cùng đã trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ném đi đâu, đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu. A Bích thấy hai người trở về, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Vương Ngữ Yên bất động thanh sắc trợn nhìn Diệp Phong liếc mắt, bởi vì lâu như vậy mới vừa về, hoàn toàn đều là Diệp Phong sai, bởi vì nàng thật sự bị bắt đến. Sau đó, kết quả không cần nói cũng biết, chẳng qua là trận này xong tu, hai người thu hoạch có chút lớn, cho nên bọn hắn tiêu phí thời gian hơi dài, có thể là bởi vì Vương Ngữ Yên đột phá tiên tiên cảnh đi, chân khí trong cơ thể tràn đầy bốn phía. Diệp Phong tới xong tu lúc, Vương Ngữ Yên chân khí tuôn chảy tiến trong cơ thể của hắn, bị hắn giữ lại một chút. Diệp Phong dùng âm dương đại ma đem này cổ chân khí chuyển hóa thành nội lực sau, Diệp Phong nội lực tích lũy, trực tiếp đột phá 60 năm. Lúc này, hắn đã hoàn thành đột phá tiên thiên tất cả điều kiện. Chỉ cần một lần bế quan, có thể tấn cấp tiên thiên. Mà Vương Ngữ Yên cũng tại cùng Diệp Phong song tu lúc, đem Diệp Phong coi như loại bỏ khí, đem vô nhai chuyển cho nàng suốt đời công lực, đánh bóng một lần, đem hoàn toàn chuyển hóa thành đồ đạc của mình, mà không lại là vô nhai tử đồ vật. Đến tận đây, cuối cùng làm được chân chính thuận buồm xuôi gió, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Lúc trở lại, đi nhầm mấy lần đường, cho nên trở về đã muộn. Diệp Phong cười cười, "Đi, chúng ta về trước Thiên Lung Địa Ách Cốc." "Là." Trở lại Thiên Lung Địa Ách Cốc sau, Vương Ngữ Yên cùng Tô Tinh Hà kỹ càng hiểu rõ khế đảo Tiêu Giao phái tình huống. Về sau, lại cùng Tô Tinh Hà đám người tiến vào mật thất, đem vô nhai tử thi thể cho mang đi ra, tìm một cái phong thủy bảo địa, đem an táng. Trong lúc, Vương Ngữ Yên tại vô nhai trong ngực phát hiện một bức họa, một bức mỹ nhân vẽ. Ngay từ đầu Vương Ngữ Yên còn tưởng rằng là nàng bà ngoại bức họa. Kết quả, Diệp Phong lại nói với nàng, đây không phải là nàng bà ngoại bức họa, mà là nàng bà ngoại muội muội Lý Thương Hải, cũng chính là nàng bà cô bức họa. Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Yên cũng có chút đã tê dần. Nàng không nghĩ tới, nhìn như đức cao nhìn qua ngoại công của mình, vậy mà cũng là cái loại này thay đổi thất thường người, có hắn bà ngoại, lại còn nhớ kỹ nàng bà cô. Loại nam nhân này, cùng Diệp Phong có cái gì khác nhau chớ a hử, nam nhân đều là đại móng heo. Bất quá cuối cùng, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem này bức họa cùng vô nhai tử an táng đến một hồi. Dù sao, người chết vì lớn đi, mà Diệp Phong thì thoáng chút đăm chiêu. Nguyên tắc bên trong, vô nhai tử thế nhưng là nắm hư trúc mang theo này bức họa đi tìm Lý Thu Thủy. Bây giờ, đến Vương Ngữ Yên nơi đây, nhưng lại ngay cả sách cũng không sách. Chẳng lẽ là vô nhai tử hắn biết Lý Thu Thủy đang nhìn qua này bức họa sau, nhất định đoán được vẽ bên trong nữ nhân là ai. Nguyên tắc bên trong, hắn lại để cho hư trúc cho Lý Thu Thủy đưa đi này bức. Đoán chừng cũng là không có hảo ý không nói mặt khác, ít nhất có thể đem Lý Thu Thủy tức giận đến thổ huyết. Bây giờ, hắn không để cho Vương Ngữ Yên tiễn đưa này bức họa phải không muốn cho Vương Ngữ Yên cắm vào bọn hắn những này lão nhân ở giữa ân oán bên trong. Còn là đơn thuần không muốn phá hư mình ở Vương Ngữ Yên trong lòng hình tượng. Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy bạn. Chương 66, Diệp Phong đột phá tiên thiên, thành tựu đại tông sư. Cầu đặt mua, chương 66, Diệp Phong đột phá tiên thiên, thành tựu đại tông sư. Cầu đặt mua, thời gian nhoáng một cái. 3 ngày qua đi. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Phong không có đụng bất luận cái gì nữ sắc, mà là tại vô nhai tử trước đó cư trú trong mật thất bế quan. Bởi vì, cùng đột phá tiên thiên cảnh giới Vương Ngữ Yên một hồi song tu, lại để cho hắn đem ý cảnh, kinh mạch, nội lực, đột phá tiên thiên ba yếu tố toàn bộ đạt đến hoàn mỹ. Kế tiếp, Diệp Phong liền chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh giới. Trải qua 3 ngày bế quan, Diệp Phong đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, là thời điểm đột phá. Diệp Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Vương Ngữ Yên đột phá kinh nghiệm không đủ để trở thành Diệp Phong tham khảo. Hắn chỉ có thể căn cứ tiền nhân đối với đột phá tiên thiên cảnh giới kinh nghiệm lời tuyên bố, nếm thử đột phá. Diệp Phong vốn là cảm giác cửa trước một hiếu, sau đó đem ba loại ý cảnh đồng thời hội tụ cửa trước một hiếu, mượn ý cảnh lực lượng, một lần hành động phá tan cửa trước một hiếu. Ầm ầm, giờ khắc này, nào đó hạn chế, tựa hồ bị phá bỡ. Diệp Phong tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, có thể rõ ràng mà cảm giác đến ngoại giới thiên địa nguyên khí. Sau đó, Diệp Phong đem ba loại ý cảnh hóa thành cầu, bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Tướng thần công. Chỉ một thoáng, thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng phía Diệp Phong chen chúc mà đến, không chịu thua kém sợ sau giống như tiến vào Diệp Phong cửa trước một hiếu. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo vô tự, ý cảnh đã nhân loại danh mương động thiên địa nguyên khí cầu, cũng là áp chế cùng trải bớt nguyên khí ổn định khí. Lúc này, Diệp Phong sốc lại hoàn toàn tinh thần, toàn lực vận chuyển tiến vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí, lại để cho kia cùng mình nội lực dung hợp, từ đó hóa thành chân khí. Mật thất bên ngoài, Thiên Lung Địa Ách Cốc trên không, lúc này cũng xuất hiện đủ loại dị tượng, hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, sấm sét vang dội, còn có thần quang hiện chiếu. So với Vương Ngữ Yên trước đó lúc đột phá dị tượng còn muốn quỷ dị, động tĩnh cũng càng thêm to lớn. Lúc này, Vương Ngữ Yên đứng người, đang tại bên ngoài khẩn trương mà nhìn. Cuối cùng đã bắt đầu sao? Vương Ngữ Yên từ lẩm bẩm. Thiếu chủ Thiên Tung chi tư, nhất định sẽ mã đáo thành công. A Châu từ lẩm bẩm. Ông trời phù hộ thiếu chủ có thể thuận lợi tiến giai tiên thiên cảnh giới. A Bích chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Diệp ca ca cố gắng lên, ngươi là làm được. A Tử đã khẩn trương lại kích động kêu to. Phong ca. Một biển thanh lại tâm thần bất định lại chờ mong nhìn thoáng qua Thạch Bích. Phong ca ca. Trung Linh cùng A Bích giống nhau, chắp tay trước ngực. Ba loại dị tượng, kỳ tài ngút trời a, năm đó sư tôn đều không có như vậy yêu nghiệt. Tô Tinh Hà nhìn lên bầu trời bên trên dị tượng, một hồi cảm thán. Hàm Cốc Bát Hưu cũng là vừa khẩn trương lại chờ mong mà nhìn trên trời dị tượng. Diệp Phong với tư cách Vương Ngữ Yên nam nhân, còn từ Vương Ngữ Yên chỗ đó đã chiếm được Tiêu Giao phái tất cả võ công, hắn tự nhiên cũng thuộc về Tiêu Giao phái một thành viên. Diệp Phong đột phá tiên thiên, vậy đại biểu cho bọn hắn Tiêu Giao phái lại thêm một cái tiên thiên, bọn hắn hậu trường lại vừa cứng một phần. Lại thế nào khả năng không hoan hỉ? Dị tượng suốt duy trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, dị tượng dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Rất vững vàng, Diệp Phong thành công. Vương Ngữ Yên với tư cách tiên thiên cao thủ, tự nhiên có thể thông qua xem dị tượng đến phán định một người có phải hay không thuận lợi tiến vào tiên thiên cảnh giới. Quá tốt. Thiếu chủ, Diệp ca ca, Phong ca, thành công. Chúng nữ đồng thời hoan hô lên. Tô Tinh Hà đám người cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đinh Xuân Thu, ngươi tận thế đến. Bây giờ Tiêu Giao phái có được hai vị tiên thiên cao thủ, hắn thậm chí nghĩ không đến, Đinh Xuân Thu còn có cái gì cơ hội có thể sống được đi. Trong mật thất, Diệp Phong chủ động chặt đứt cùng thiên địa nguyên khí cấu kết, bắt đầu vận chuyển chân khí, chạy toàn thân, tẩy rửa thân thể dơ bẩn đồng thời, cũng bắt đầu tẩm bổ thân thể. Lại sau nửa canh giờ, Diệp Phong thân thể cuối cùng hoàn thành lần thứ nhất thoát biến. Diệp Phong đem chân khí vận chuyển quy nạp ở đan điền, chậm rãi mở to mắt. Thiên thiên cảnh, ta thành. Diệp Phong trong mắt hiện lên một vòng vui sướng. Quá trình so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đã qua một hồi lâu, Diệp Phong dần dần dẹp loạn quyết tâm bên trong vui sướng. Thiên thiên cảnh giới lại là một cái khởi đầu mới. Muốn trở thành thế giới tối cường, đằng sau còn có rất dài đường phải đi. Tiên thiên cảnh tu hành phương thức cùng hậu thiên cảnh hoàn toàn là trái lại. Một cái là từ trong ra ngoài, một cái là từ ngoài vào trong. Hậu thiên cảnh trước tiên là vận dưỡng ra nội lực, sau đó bắt đầu đả thông kinh mạch, cuối cùng tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, thành tựu tiên thiên. Mà tiên thiên thì là thông qua gần mà một khiếu hấp thu thiên địa nguyên khí, trải qua kỳ kinh bắt mạch tiến vào đan điền chuyển hóa trở thành chân khí. Sau đó, chân khí lại từ đan điền du tẩu cùng thập nhị chính kinh, thông qua thập nhị chính kinh đi đả thông 12 đại đại khiếu. Trong đó, tâm bao khiếu cùng ngũ tạng khiếu là đệ nhất cảnh giới, lục tạng khiếu vì cảnh giới thứ hai, đến mức đệ tam cảnh giới, vô luận là Mộ Dung Long Thành tu hành mức ý, còn là Vô Nhai Tử trong truyền thừa, đều không có cụ thể mà đi thuật. Chỉ có mấy cái mấu chốt tử, tựa hồ lấy tinh thần có quan hệ. Xem ra, bọn hắn cũng không có đạt tới đệ tam cảnh. Ngay sau, còn cần tìm kiếm càng cao cảnh giới võ học mới được. Diệp Phong tử lẩm bẩm: "Đi, tính toán, hiện tại ta ngay cả đệ nhất cảnh, còn không có tiến vào, nói đệ tam cảnh vẫn còn có chút quá xa." Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nói không chừng đến lúc đó, liên quan tới đệ tam cảnh công pháp liền tự nhiên mà vậy mà xuất hiện đâu. Là thời điểm đi ra. Thiên Lung địa ách có không? Lúc này, tất cả mọi người tập trung đến thạch bích trước mặt, cùng đợi Diệp Phong đi ra. Lúc này, trên thạch bích xuất hiện một vòng rung động. Diệp Phong từ thạch bích bên trong đi ra. "Diệp ca ca, ngươi cuối cùng đi ra." A Tử trước tiên hướng phía Diệp Phong bổ nhỏ qua, cả người đều động ở Diệp Phong trên người. Hai tay ôm chặt Diệp Phong cổ, đuôi càng là kẹp lấy Diệp Phong eo. "A Tử, trước xuống, nhiều người như vậy nhìn xem đâu, nhiều không văn nhã a." A Châu nói ra. "Hừ, tỷ tỷ chính là hâm mộ ta cướp được Diệp ca ca ôm ấp hoài bão." A Tử mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng còn là từ Diệp Phong trên người xuống đến. "Cảm giác như thế nào?" Vương Ngữ Yên cười hỏi. "Trước đó chưa từng có tốt." Diệp Phong cười nhạt một tiếng. "Hiện tại Diệp ca ca cùng Ngữ Yên tỷ tỷ, hai người các ngươi ai càng mạnh mẽ một ít?" A Tử cười xấu xa nói. "Đương nhiên là ta." Diệp Phong hầu như không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. "Hừ, thật đúng là tự tin." Vương Ngữ Yên không phục nói. "Tin hay không, tối đa 50 chiêu, ta có thể nắm bắt ngươi." Diệp Phong tự tiếu phi tiếu nhìn xem Vương Ngữ Yên. Trước đó bị Vương Ngữ Yên áp chế được gắt như vậy, bây giờ là thời điểm lấy lại danh dự. Chỉ cần Vương Ngữ Yên cắn câu. "Đi, chúng ta đến cái kia phiến đất hoang đi lại đỏ sức khẽ đảo." "Tốt." Rất nhanh, mọi người lần nữa đi tới cái kia phiến đất hoang. Luận bàn bắt đầu. Diệp Phong toàn bộ hành trình chỉ sử dụng chấn động ý cảnh, ngắn ngủn mất quá 36 chiêu. Diệp Phong trực tiếp nắm bắt Vương Ngữ Yên. Cái gì nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, tại hắn cường thế chấn áp bên dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận bại trận. Vương Ngữ Yên mặc dù trên môi không phục, nhưng nội tâm sớm đã ba. Sáu bị đánh ăn xong, về tới Thiên Lung địa ách cốc sau, mọi người trắng trận chúc mừng một hồi. Ban đêm, sơn cốc phía trên, Diệp Phong cùng chúng nữ ngồi vào một hồi, cùng một chỗ nhìn xem tinh tinh. "Diệp Phong, ngươi xác định kế tiếp hành trình sao?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Ngươi như vậy hỏi, là có cái gì ý tưởng sao?" Diệp Phong hỏi. "Hoàn toàn chính xác có chút ý kiến." Vương Ngữ Yên gật đầu. "Nói nghe một chút." "Ta nghĩ trước hết giết Đinh Xuân Thu, sau đó đi một chuyến Thiên Sơn, nhìn một cái Tiêu Giao phái tổ địa, lại chuyển hồi Tây Hạ nhìn xem bà ngoại ta." Vương Ngữ Yên nói ra. "Tốt tốt, trước diệt Đinh Xuân Thu cái này đại ác nhân, ta hỗ trợ cái này." A Tử vui mừng kêu lên. "Đã như vậy, vậy trước tiên diệt Đinh Xuân Thu, lại đi Thiên Sơn cầu hòa tươi, cầu đánh giá, cầu bé thắng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Chương 67, Đinh Xuân Thu chết, Đoàn Chính Thuần chết bộc quang. Câu đặt mua, 1, chương 67, Đinh Xuân Thu chết, Đoàn Chính Thuần chết bộc quang. Câu đặt mua, 1, hôm sau. Diệp Phong đám người từ biệt Tô Tinh Hà cùng hắn một đám đồ đệ, đặt vào mới hành trình. Trước khi đi, Vương Ngữ Yên giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là để cho bọn họ tận lực nhiều thu thập một ít ngoại giới tin tức. Đối với Vương Ngữ Yên giao cho nhiệm vụ này, Hàm Cốc Bát Hữu chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại mỗi một cái đều là kích tình tràn đầy. Dù sao, có việc làm, Tiêu Giao phái mới có thể bình thường vận chuyển. Nếu là không có việc gì làm, vậy chỉ còn lại có một cái danh tiếng. A Tử với tư cách Đinh Xuân Thu đồ đệ, không có ai so với nàng quen thuộc hơn Đinh Xuân Thu hang ổ chỗ. Này đây, rời đi Thiên Lung địa ách cốc về sau, Diệp Phong để cho A Tử đến đường. Cũng không biết là Đinh Xuân Thu không may, còn là ông trời muốn cho Vương Ngự Yên mau chóng vì Vô Nhai Tử báo thù. Bọn hắn còn chưa đi đến Tinh Túc Hải, trên nửa đường liền gặp Đinh Xuân Thu cùng hắn đội danh dự. Bọn hắn phát hiện Đinh Xuân Thu lúc, kỳ thật Đinh Xuân Thu cũng phát hiện bọn hắn. Tại nhìn đến Vương Ngữ Yên lập tức, hắn là không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bất quá, hắn một cái bình thường tông sư, cũng không phải Diệp Phong, lại thế nào khả năng từ một cái tiên thiên đại tông sư thủ hạ đào thoát. Vương Ngữ Yên 3 năm bên dưới, liền sẽ kia nắm bắt. Đinh Xuân Thu bị Vương Ngữ Yên nắm bắt về sau, vội vàng hướng Vương Ngữ Yên cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Vương Ngữ Yên lại thế nào có thể sẽ buông tha hắn đâu. Ngay tại Vương Ngữ Yên chuẩn bị đánh chết Đinh Xuân Thu lúc, Diệp Phong gọi lại nàng. Không hay bởi vì Đinh Xuân Thu tốt xấu là một đời tông sư, nội lực tích lũy mấy chục năm, cứ như vậy giết thật sự là có chút lãng phí. Hay là trước ép khô hắn cuối cùng một điểm giá trị, lại giết đi. Vương Ngữ Yên nghe xong, cảm thấy có đạo lý, liền tạm thời không có giết Đinh Xuân Thu. Diệp Phong tất cả trong nữ nhân, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh đều là tu luyện tiểu vô tướng công. Chỉ có A Tử nghe nói Bắc Minh thần công có thể hấp người nội công, là Đinh Xuân Thu tha thiết ước mơ công pháp, vì vậy liền sửa tu môn công pháp này. Cho nên, Đinh Xuân Thu cuối cùng rơi xuống A Tử trên tay. Sư phụ, không nghĩ tới đi, có một ngày, ngươi cũng sẽ rơi xuống trên tay của ta. A Tử cười mỉm tới gần Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. A Tử là hắn đồ đệ, tại hắn dưới trướng sinh sống vài chục năm, không còn có người có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn A Tử. Một câu có thể tổng kết, bị hắn dạy nên đệ tử, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, cũng không có một cái là thiện lương thế hệ. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn như cũ ngăn không được Đinh Xuân Thu muốn sống dục vọng. A Tử, không nên như vậy, ta giàu gì cũng là sư phụ ngươi, ngươi như vậy làm là khi sư diệt tổ. Chuyến đi, sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Đinh Xuân Thu cầu xin tha thứ nói. Khi sư diệt tổ, ta đây cũng là theo ngươi học a, sư phụ. A Tử cười cười. Đến mức, vạn người phỉ nhổ, vậy thì như thế nào, ta căn bản không quan tâm. Nói xong, A Tử một tay theo như đến Đinh Xuân Thu trên đầu. Vận chuyển Bắc Minh thần công. Chỉ một thoáng, một cổ nước lũ nhanh chóng dũng mãnh vào A Tử trong cơ thể. Sau một lát, Đinh Xuân Thu dĩ nhiên thành một cái không có công lực người bình thường. Cả người thoạt nhìn cũng đều thoáng cái già yếu rất nhiều. Vương cô đương, ba ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đến tận đây, Đinh Xuân Thu vẫn không có từ bỏ cứu sống, đau khổ cầu khẩn Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên không có nửa điểm biểu lộ. Một trường hướng phía Đinh Xuân Thu ngực chụp đi. Phình một tiếng, Đinh Xuân Thu lục phủ ngũ tạng lập tức bị chấn nát, tại chỗ ói mà chết. Đinh Xuân Thu không hổ là một đời tông sư, nội lực chính là thâm hậu. Bất quá, hấp thu nội lực của hắn sau, nội lực của ta trở nên không còn tinh thuần, vận chuyển lại có chút không lưu loát. Diệp ca ca, nay ngươi được giúp ta tu. A ôm Diệp Phong cánh tay làm nũng nói. Nữ nhân ở cùng Diệp Phong song tu lúc, đồng dạng cũng có thể mượn nhờ hắn âm dương đại ma đến tôi luyện nội lực tinh thuần độ. Lúc trước, Vương Ngữ Yên chính là như thế, đem vô nhai tử tốt nghiệp công lực hoàn toàn chuyển hóa thành chính nàng. Không có vấn đề. Diệp Phong cười cười. Ta xem lúc này, sắc trời cũng không sớm, phụ cận có tòa thành, chúng ta nay muộn ngay tại trong thành vượt qua đi. Tốt. Chúng nữ đủ ứng với một tiếng. Ban đêm, Diệp Phong giải quyết Vương Ngữ Yên đám người về sau, liền bắt đầu giúp đỡ A Tử ma luyện nội lực. Thẳng đến, A Tử đem nội lực trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa trở thành chính nàng. Hôm sau, Diệp Phong đám người đang tại một nhà quán rượu ăn cơm. Đột nhiên một hồi ngôn luận âm thanh truyền vào Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên trong tai. "Uy, các ngươi đều nghe nói sao? Sự tình gì? Đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính tuần chết. Cái kia khắp nơi lưu loại phong lưu vương gia chết. Đây là thật còn là tựa như? Hắc, này còn có giả, tin tức cũng đã trên giang hồ truyền ra. Đến đến, nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều nói chết dưới Hoa Mẫu Đơn, làm vị cung phong lưu, lần này, phong lưu thành tính đoàn vương gia, thật sự chết ở Hoa Mẫu Đơn rơi xuống. Chết dưới Hoa Mẫu Đơn. Chẳng lẽ hắn chết tại tay của nữ nhân rơi xuống?" Trong lúc nhất thời, dự tính mọi người càng đến hứng thú. Cũng không phải là sao? Cái bang phó bang chủ, Mã Đại Nguyên thê tử Mã Khang Thị, Mã phu nhân, mọi người đều biết đi. Đương nhiên biết, người nào không biết, cái bang Mã phó bang chủ cưới một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp làm lão bà, lúc ấy cũng không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Người bỗng nhiên nhắc tới Mã phu nhân, chẳng lẽ Đoàn Vương gia chết cùng Mã phu nhân người có quan hệ? Đâu chỉ là có liên quan. Đoàn Vương gia căn bản chính là bị nàng giết chết. A huynh này, nói tỉ mỉ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không biết đi, Mã phu nhân tại còn không có gả cho Mã Đại Nguyên trước đó, kỳ thật cùng Đoàn Chính Thuần cũng là có qua một đoạn xương sớm nhân duyên. Chẳng qua là về sau Đoàn Vương gia có mới vui mừng, liền từ bỏ nàng. Mà Mã phu nhân bị ném bỏ lúc, nàng đã có mang thai, Đoàn Vương gia vừa đi, người nàng sinh ra được trực tiếp từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc. Cho nên, nàng liền bởi vậy triệt để hận lên Đoàn Vương gia, thậm chí không tiếp động thủ bóc chết, nàng cùng Đoàn Vương gia nhi tử. Ta đi, nữ nhân này ác như vậy. Hừ hừ, sợ rồi sao, với tư cách một cái người từng trải, ta có thể rất phụ trách mà nói cho ngươi, nữ nhân nếu khởi sướng tàn nhẫn đến, vậy không có nam nhân chuyện gì. Không muốn lệch ra lầu, nói tiếp đi a. Được rồi, 10 ngày trước, Mã phu nhân tra được Đoàn Vương gia tung tích, liền làm cho người ta cho Đoàn Vương gia đưa một phong thơ. Đoàn Vương gia vừa nhìn nội dung trong thơ, hấp tấp mà đi gặp Mã phu nhân, hai người một hồi sau cuộc mây mưa, Đoàn Vương gia tại không hề phòng bị phía dưới uống Mã phu nhân cho hắn chuẩn bị độc dược. Khuynh hướng khắp thời gian, toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy, cuối cùng bị Mã phu nhân từng đao cắt chết. Hơn nữa, các ngươi biết không, ngoại trừ Mã phu nhân bên ngoài, cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính cùng ngày muộn bên trên cũng tại hiện trường, tại Mã phu nhân sát hại Đoàn Vương gia lúc, hắn thậm chí còn đang giúp Mã phu nhân ngăn trở, Đoàn Vương gia hai cái đội hộ vệ cứu Đoàn Vương gia. Ta đi, này Bạch Thế Kính sẽ không phải cả dù Mã phu nhân cũng có một chân đi, bằng không thì, hắn dựa vào cái gì dạng này giúp đỡ Mã phu nhân à? Các người đoán được không sai, Bạch Thế Kính hoàn toàn chính xác cả dù Mã phu nhân có một chân, hơn nữa, hai người bọn họ còn có một cái bí mật, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, chính là bị hai người bọn họ cho hồn bốn giết chết. Trừ lần đó ra, trong cái bang, nhiều vị trưởng lão đều đã từng cùng vị này Mã phu nhân cấu kết. Ta xem như xem đã minh bạch, cái bang 453 cao tầng, ngoại trừ Tiêu Phong bên ngoài, đều bị nàng ngủ qua lượn. mà những kia trưởng lão sở dĩ muốn đem Tiêu Phong cho từ bang chủ chi vị chạy xuống, cũng bởi vì Tiêu Phong không chịu cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Ta đi, như vậy tình báo tin tức, ngươi cũng biết, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nghe được? Hắc, không cần nghe ngóng, những tin tức này đều là từ thần hầu phủ chuyển tới, tuyệt đối bảo vệ thật. Đoàn Vương gia thế nhưng là đại lý trấn Nam Vương à, hắn tại chúng ta Bắc Tống cảnh nội mất tích, kia chính là thỏa thỏa ngoại giao sự kiện, cho nên thần hầu phủ cùng lục phiến môn đều đối với này triển khai điều tra. Cuối cùng, còn là thần hầu phủ kỹ cao một bậc, trước tra rõ chân tướng, không chỉ có đem ngựa phu nhân và Bạch Thế Kính hai cái này hung thủ tìm được, thậm chí mà ngay cả bọn hắn trước đó chương 67, Đinh Xuân Thu chết, Đoàn Chính Tuần chết một quang. Câu đặt mua 2, chương 67, Đinh Xuân Thu chết, Đoàn Chính Tuần chết một quang. Câu đặt mua 2, làm dễ dàng qua rất nhiều sự tình, đều bị nhảy ra đến. Mà ngay cả cái bang cũng bởi vậy trở nên tiếng xấu lan xa. Nghe nói từ Nam Tống đến Hồng Thất Công đã nghe được những tin tức này sau, tức giận tới mức tiếp đánh chết nhiều cái bang trưởng lão, khát dựng lên một vị mới cái bang ban chủ. Thì ra là thế. Cái này dưa có chút lớn, Diệp Phong cùng Vương Ngự Yên hai người trong lúc nhất thời đều không chịu được nổi. Đồng thời ngây ngẩn cả người. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Phong ca ca, Ngự Yên tỷ, các ngươi như thế nào? Trung Linh nhìn xem hai người cổ quái bộ dáng, không khỏi hỏi. Nói với các ngươi cái tin tức, nghe xong đừng thương tâm. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Trung Linh, Mục Quyền Thanh, A Châu, A Tử bốn người một cái nói. Chuyện gì? Nghiêm túc như vậy? A Tử có chút khẩn trương mà hỏi. Cha của các ngươi, Đoàn Vương gia, hắn đã chết. Cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu bé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Mỗi lần 68 chương, cầu nhân được nhân, Thiên Sơn phía dưới quần hùng tụ họp. Cầu đặt mua, cái gì? Lao Đoàn chết. A Tử kinh hô một tiếng. Phu thân chết. Mục Quyền Thanh, Trung Linh trì trệ. Hắn đã chết. A Châu cũng là một ngốc. Mặc dù các nàng cùng Đoàn Chính Tuần không có bao nhiêu cảm tình, nhưng đó cũng là các nàng cha ruột, ta coi như không có bao nhiêu cảm tình, nhưng cha ruột chết, lại thế nào khả năng một điểm phản ứng đều không có. Phong ca, đây là có chuyện gì? Mục Quyền Thanh liền vội vàng hỏi. Mục Quyền Thanh cùng Trung Linh bao nhiêu cũng cùng Đoàn Chính Tuần dạo qua một đoạn thời gian, tự nhiên càng quan tâm Đoàn Chính Tuần một ít. Mặt khác ba nữ tử cũng là mắt ngoắc ngoắc mà nhìn Diệp Phong. Chuyện là như vậy. Diệp Phong đem vừa mới nghe được tin tức đầu đuôi gốc ngọn mà nói cho các nàng. A Tử, A Châu, Mục Quyền Thanh, Trung Linh tứ nữ nghe xong, nhưng là một hồi im lặng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, phụ thân dạng này coi như là cầu nhân được nhân. Mục Quyền Thanh tử lẩm bẩm. Đã từng nàng sẽ không dừng lại một lần nghe Đoàn Chính Thuần cùng Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đã từng nói qua nói như vậy. Lại không nghĩ rằng, lần này, hắn thật đúng là chết ở hoa mẫu đơn rơi xuống. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Lao Đoàn chết, A Nương sẽ không có tâm lý gánh nặng mà cả rủ hạ ca ca ở cùng một chỗ. A Tử nhưng không thấy nửa điểm đau lòng, không có tim không có phổi nói không chừng, hiện tại A Nương tại cùng hai vị A Di chúc mừng đâu. A Tử, ngươi tại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó đâu. A Châu tức giận mà trừng A Tử liếc mắt. Bất kể thế nào nói, Đoàn Chính Tuần cũng là cha của các nàng cha A người chết vì lớn. Sao có thể nói lời như vậy? Cùng lúc đó, Bắc Tống các nơi cũng đều có người ở nghị luận Đoàn Chính Tuần làm quỷ cũng phong lưu chuyện này. Mạn Đà Sơn Trang, Đoàn Chính Tuần chết, lại còn đã bị chết ở tại cái kia khang mẫn trên tay. Ha ha ha, tốt một cái chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chết như vậy pháp, đối với hắn mà nói, thật sự là tuyệt. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là bị ta giết chết. Nếu không, ta liền thật có thể cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Vương phu nhân đã nghe được Đoàn Chính Thuần tử vong tin tức, cả người vui vẻ thỏa đáng tiên đô uống nhiều vài chén. Uống nhiều về sau, một hồi cô đơn lạnh lẽo xông lên đầu, cũng không biết cái kia tiểu hoan gia lúc nào mới có thể trở về nhìn xem người ta tiểu kính hồ. Đoàn Chính Thuần chết, còn là đã bị chết ở tại khang mẫn trong tay. Dạng này cũng tốt, hôm qua đủ loại như vậy kết thúc, không cần gặp nhau, không thấy giao xoa. Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ba người đã nghe được Đoàn Chính Thuần tử vong tin tức lúc, cũng đúng như là A Tử suy nghĩ như vậy, cũng không có bao nhiêu khổ sở, thậm chí còn âm thầm may mắn. Bởi như vậy, các nàng cũng không cần cùng Đoàn Chính Thuần tiếp tục dây dưa không rõ, để tránh bị Diệp Phong hiểu lầm. Cái kia ngắn ngủn vài ngày, Diệp Phong mang cho các nàng vui vẻ, là Đoàn Chính Thuần vĩnh viễn đều không thể cho các nàng. Các nàng đã không thương Đoàn Chính Thuần, cùng Đoàn Chính Thuần triệt để phân rõ giới tuyến không thể tốt hơn. Đương nhiên, người chết vì lớn, ba người cũng không có như A Tử nói như vậy, trắng trợn chúc mừng. Đại lý, Ngọc Hư Quan, Ngọc Hư tán nhân Đao Bạch Phượng đã nghe được Đoàn Chính Thuần tử vong tin tức lúc, hẳn là Đoàn Chính Thuần những nữ nhân kia bên trong thống khổ nhất một cái. Đại khái là bởi vì nàng còn không có gặp gỡ Diệp Phong đi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu, Đoàn Lang, ngươi này cả đời đều tại truy cầu mỹ nhân, cuối cùng lại đã bị chết ở tại chính mình tình nhân trên tay, vậy đại khái sẽ là của ngươi báo ứng đi. Hai hàng rõ ràng nước mắt từ Đao Bạch Phượng khỏe mắt chảy xuống, tâm đã chết như cho. Đang tại trên giang hồ, bốn phía lang thang Đoàn Dự cũng nghe đến cha hắn Đoàn Chính Thuần tử vong tin tức. Thực tế đang nghe hắn là chết ở chính mình tình nhân trên tay thời điểm, cả người đều đã tê dần. Tại sao có thể như vậy? Ngày đó, cha hắn là Nguyễn A Di ngốc một khối sao? Làm sao sẽ chết ở khang mẫn trên tay? Mặt khác, Đoàn Diên Cánh cũng được biết Đoàn Chính Thuần tử vong tin tức. Trong lòng một hồi trào phúng, tốt một cái Đoàn Vương ra, tốt một cái chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu Đoàn Chính Thuần, đang giảm đi ta độc thủ. Kể từ đó, Đoàn gia hoàng thất cũng chỉ còn lại có Đoàn Chính Minh cái này bảo định đế, còn có Đoàn Chính Thuần nhi tử Đoàn Dự. Tốt, trước diệt Đoàn Dự, hồi đại lý cùng bảo định đế làm cuối cùng kết thúc. Nói lại về Diệp Phong bên này, Phụ thân chết, chúng ta có muốn hay không trở về nhìn xem mẫu thân bọn hắn? Trung Linh hỏi.
An tâm rồi, các nàng không có việc gì.
Một Uyển Thanh lắc đầu. Mặc dù A Tử nói lời không phải như vậy xuôi tai, nhưng nàng cảm giác A Tử nói lời vẫn có nhất định đạo lý. Tần Hồng Miên ba người nghe được Đoàn Chính Thuần tử vong tin tức sau, coi như không tại chúc mừng, cũng có thể sẽ âm thầm may mắn đi. Dù sao các nàng yêu đã chuyển rời đến Diệp Phong trên người, như Đoàn Chính Thuần không chết, giữa các nàng đoán chừng còn có thể xoắn xuýt không ngớt. Các nàng cũng nhất định sẽ thống khổ bản phận. Bây giờ Đoàn Chính Thuần đem mình tìm đường chết, các nàng cũng liền không cần lại ứng phó Đoàn Chính Thuần dây dưa. Nghĩ như thế nào, các nàng lúc này đều hẳn là vui vẻ. Tốt đi, Trung Linh kỳ thật cũng chỉ là trôi chảy nhắc tới mà thôi. Nghe được một Uyển Thanh trả lời, lập tức không có ý tưởng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Phong đám người tiếp tục lên đường, hướng phía Thiên Sơn mà đi. Mọi người một đường đi một chút ngừng, chủ đánh liền một chữ, du ngoạn, vui vẻ, mà không phải là vùi đầu một lòng chạy đi. Hôm nay, Diệp Phong đám người cuối cùng chạy tới Thiên Sơn phụ cận, còn không có bên trên Linh Thứ Cung, liền gặp được không ít võ lâm nhân sĩ đang tại tụ hợp. Diệp Phong đám người cũng không nhận ra những người này, nhưng đã có người chủ động đi tới. Huynh đài, bọn ngươi cũng là đến thảo phạt Thiên Sơn đồng mẫu. Mở miệng người, đúng là Vô Lượng kiếm phái Tả Tử Mục. Bên cạnh của hắn còn có mấy người, là hắn sư muội cùng đệ tử. Thiên Sơn đồng lão, chúng nữ mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Chính là Vu Hành Vân, Vô Nhai Tử tiền bối hắn sư tỷ. Diệp Phong thông qua bờ lưu tốt cộng hưởng, đem nói truyền lại đến chúng nữ trong đầu. Chúng nữ một hồi giật mình. Không sai. Diệp Phong đối với Tả Tử Mục cười nhạt một tiếng đạo. Nghe nói An động chủ Ô lão đại cùng kiếm thần chắc bất phàm, triệu tập 36 động chủ, 72 đạo chủ, còn có phần đông võ lâm đồng đạo, cùng một chỗ thảo phạt Thiên Sơn đồng lão, chúng ta liền chạy tới, vì đoàn người trợ quyền. Kỳ thật, Diệp Phong liền muốn đại đội trưởng cùng tiến lên Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung mà thôi. Đại huynh đại nghĩa. Tả Tử Mục nghe vậy, nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hướng Diệp Phong chắp tay. Chẳng qua là huynh đài tốt lạ mặt, xin hỏi tôn tính đại danh. Tại hạ Lệ Phi Vũ. Diệp Phong chắp tay đáp lại. Lịch Phi Vũ. Tả Tử Mục hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá, hội tụ ở chỗ này đại bộ phận người, hắn cũng không nhận thức. Cho nên, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lập tức hướng Diệp Phong chắp tay, tại hạ Vô Lượng kiếm phái Tả Tử Mục, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Phong cười cười. Nguyên lai là người a. Hắn là thật biết Tả Tử Mục. Mà Tả Tử Mục đi, hoàn toàn là mù ồn ào. Diệp Phong, biểu ca tựa hồ cũng tại. Vương Ngữ Yên đột nhiên thông qua bờ lưu tốt cộng hưởng hướng phía Diệp Phong nói ra. Diệp Phong theo Vương Ngữ Yên đoán nhìn lại, quả nhiên thấy được mộ dung mục. Chẳng qua là, hắn tại lúc này cùng Trác Bất Phàm nói chuyện với nhau, cũng không có chú ý tới hắn đến. Như thế nào đến chỗ nào đều có thể thấy hắn. A Tử biết miệng. Ai biết được. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Chúng ta có muốn hay không tiến lên nhìn xem? A Bích hỏi. Không có cái kia cần phải, liền đứng đợi nở ái này đội ngũ đằng sau đi theo là được. Diệp Phong lắc đầu. Sau đó, hắn lại tại trong đám người này tìm kiếm Đoàn Dự cùng Hư Trúc thân ảnh. Đáng tiếc, cũng không có thấy bọn hắn. Có thể là bởi vì Vương Ngữ Yên cũng không có như nguyên tắc như vậy cùng Mộ Dung Phục đi đến một khối, cho nên Đoàn Dự cũng không có đi theo tới đây. Mà Hư Trúc đó là bởi vì Vương Ngữ Yên đem thuộc về hắn kỳ ngộ cho cướp đi. Lúc này hắn vẫn chỉ là Thiếu Lâm tự một người bình thường sa di. Tại Chân Lung kỳ cục sau khi chấm dứt, tự nhiên là theo sau Huyền Nàn cùng một chỗ phản hồi Thiếu Lâm tự. Nguyên tắc bên trong, hắn đã từng nói, hắn thầm nghĩ tại Thiếu Lâm tự làm cái hòa thượng. Bây giờ, hắn coi như là cầu nhân được nhân. Không bao lâu, Mộ Dung Phục, Trác Bất Phàm, Ô lão đại ba người ý kiến đạt thành thống nhất. Lúc này, Ô lão đại đứng dậy cửa tiệm, Thiên Sơn đồng mỗ luyện công xuất hiện vấn đề, chính là ta chờ báo thủ rửa hận tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ lại có kiếm thần Trác Bất Phàm cùng Nam Mộ Dung công tử tương trợ, lần này, chúng ta nhất định có thể nắm bắt Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung. Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ giết đến Linh Thứ Cung. Giết. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 69, Vương Ngữ Yên đại hiện thần uy. Cầu đặt mua, chương 69, Vương Ngữ Yên đại hiện thần uy. Cầu đặt mua, giết. 36 động, 72 đảo, còn có một chút võ lâm nhân sĩ, tại Mộ Dung Phục, Trác Bất Phàm, Ô lão đại ba người dưới sự dẫn dắt, một hơi xung phong liều chết bên trên Phiêu Miểu Phong, Linh Thứ Cung. Linh Thứ Cung mặc dù khống chế được 36 động, 72 đảo, nhưng chân chính cường đại chỉ có Thiên Sơn đồng mỗ một người. Còn lại người đối diện với mấy cái này võ lâm nhân sĩ cũng không quá nhiều ưu thế. Tại người số bên trên, càng là xa xa không bằng. Này đây, Linh Thiếu Cung phòng thủ tại 36 động, 72 đảo còn có một chút võ lâm nhân sĩ vòng thứ nhất công kích bên dưới, đã bị đánh được 7 lần 8 rơi, quân lính tăng dã. Mắt thấy, những kia 36 động, 72 đảo người, muốn trắng trận đổ sát Linh Thiếu Cung môn nhân. Vương Ngữ Yên nhướng mày, Linh Thiếu Cung thế nhưng là nàng tiêu giao phái thế lực A. Vương Ngữ Yên với tư cách tiêu giao phái trưởng môn, lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn 36 động, 72 đảo người giết lung tung Linh Thiếu Cung người? Diệp Phong. Vương Ngữ Yên nhịn không được nhìn về phía Diệp Phong. Muốn làm liền làm đi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Đã minh bạch. Vương Ngữ Yên tay áo vung lên. Một cổ kinh khủng trưởng phong mang tất cả mà ra. Tấn công Linh Thiếu Cung một đám võ lâm nhân sĩ không có nửa điểm phòng bị, trực tiếp bị Vương Ngữ Yên rút bay. Kỳ thật, coi như bọn hắn có chỗ phòng bị, đối mặt Vương Ngữ Yên, bọn hắn vẫn như cũ cũng chỉ có bị rút bay vận mệnh. Dầm dầm dầm, từng cái một người võ lâm đất vốn là bay đến trên không trung 687. Sau đó lại hung hăng mà từ trên cao rơi đập đến trên mặt đất. Một ít vận khí tốt, chẳng qua là kẻ bị thương đùi cánh tay,
nằm trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Một ít vận khí kém trực tiếp ngã chết. Chuyện gì xảy ra? Đi tại phía trước nhất Mộ Dung Phục, Trác Bất Phàm, Ô Lao đại nhìn xem như mưa đá rơi đập bộ hạ, không khỏi cả kinh. Đội vàng quay đầu lại, hướng phía sau nhìn lại. Lập tức, liền thấy được Diệp Phong, Vương Ngự Yên đám người. Mộ Dung Phục đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dĩ nhiên là bọn hắn. Là bọn hắn. Tả Tử Mục đồng dạng cũng là cả kinh. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ô Lao đại vừa sợ vừa giận lớn tiếng nói. Tiêu Giao phái Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên ngữ khí lãnh đạm mà nói lên danh hào của mình. Tiêu Giao phái Vương Ngự Yên. Ô Lao đại vẻ mặt mờ mịt. Vương Ngự Yên thành danh thời gian quá ngắn. Ở trên trời điệp địa ách cốc tấn thăng tiên tiên thời điểm, Ô Lao đại, Trác Bất Phàm cũng đã tập hợp 36 động, 72 đạo người, chuẩn bị tấn công Linh Yến Cung. Tự nhiên không có nghe đã từng nói qua Vương Ngự Yên tên tuổi. Giữa chúng ta có cử bán. Ô Lao đại hỏi, như thế nào, các ngươi không biết, Linh Thiếu Cung là ta Tiêu Giao phái tổ địa sao? Vương Ngự Yên âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Mọi người sắc mặt chợt biến đổi. Nói như vậy, các ngươi cũng là Linh Thiếu Cung người. Sai, Linh Thiếu Cung là ta thế lực, mà ta không phải Linh Thiếu Cung người. Vương Ngự Yên cải chính. Cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải vì Linh Thiếu Cung cùng Thiên Sơn đồng mô ra mặt. Trác Bất Phàm trầm giọng hỏi. Đây không phải rõ ràng đấy sao? Vương Ngự Yên trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy không có gì có thể nói, để cho ta tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, Trác Bất Phàm một kiếm hướng phía Vương Ngự Yên vung lên. Chỉ thấy một đạo tám thước lớn màu xanh lá kiếm khí, hướng Vương Ngự Yên gào thét mà đến. Trác Bất Phàm cùng Mộ Dung Phục thực lực không kém nhiều, đều là lĩnh ngộ nửa bước ý cảnh nửa bước tông sư. Nhưng mà, công kích của hắn, tại Vương Ngự Yên trong mắt, quá yếu. Vương Ngự Yên nhìn xem thật sự để không nổi sức lực. Theo tay vung lên, trực tiếp đánh nát Trác Bất Phàm kiếm khí. Cái gì? Trác Bất Phàm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cổ không chịu thua lòng dạ xuống tới, nữ nhân, đón thêm ta một chiêu. Trác Bất Phàm trên thân kiếm ngưng tụ ra 6 thước kiếm quang, như mũi tên nhọn một dạng vừa nhanh vừa đội mà hướng phía Vương Ngự Yên đâm tới. Như thế nào kiếm quang, như thế nào kiếm khí? Rời đi kiếm thể, thực hành phi hành công kích, chính là kiếm khí. Gia chỉ tại kiếm thể bản thân, lại để cho kiếm trở nên càng thêm sắc bén, càng cường đại hơn, chính là kiếm quang. Trác Bất Phàm đối với mình kiếm quang rất có lòng tin, bởi vì hắn đã từng sử dụng kiếm quang chém ra một khối đường kính đạt tới 4 xích khối sắt. Hơn nữa, tại chém ra trong quá trình, không cần tốn nhiều sức. Hắn tin tưởng, coi như Vương Ngự Yên cũng vô số tiếp được hắn một chiêu này. Kết quả, Vương Ngự Yên bẹn bẹn duỗi ra một ngón tay, liên tùy tiện bạch trần hắn vẫn lấy làm ngạo kiếm quang. Ngón tay ngọc điểm tại Trác Bất Phàm trên mũi kiếm, có chút ý tứ, nhưng cũng không nhiều. Nói xong, Vương Ngự Yên cong ngón đúng ra, trực tiếp đem Trác Bất Phàm trường kiếm nứt vỡ, mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng mà tới. Vung ngược tay lên, trường phong trực tiếp đem Trác Bất Phàm đánh bay 10 trượng trở lại, hung hăng mà đụng vào một cây cột đá bên trên. Phốc, Trác Bất Phàm một ngụm máu tươi phun ra, hung hăng mà rơi đập đến trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vương Ngự Yên chiêu thức ấy, bình thường, lại tùy tiện trấn áp Trác Bất Phàm. Trong lúc nhất thời, cũng hù dọa trụ không ít người. Vương Ngự Yên ánh mắt từ nơi này những người này trên người lướt qua. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, ba hơi thở ở trong biến mất tại trước mặt của ta, nếu không, như là này đá. Nói xong Vương Ngự Yên đối với bên ngoài hơn 10 trượng, một khối 7-8 trượng lớn cự thạch vênh ra một trượng. Một tiếng ầm vang, cự thạch lập tức chia 5 x 7, mảnh vỡ hướng về trăm trượng có hơn bay đi. Động tĩnh lớn được dọa người. 36 động, 72 đảo, còn có những kia lăng tán võ lâm nhân sĩ, tại chỗ sợ tới mức toàn thân run rẩy, lại không nửa điểm chiến ý chạy mau. Lúc này, bọn hắn chỗ đó còn dám tiếp tục ngốc xuống dưới. Cả đám đều hận hắn cha mẹ cho hắn ít sinh ra hai cái đùi. Hận không thể lập tức cách Vương Ngự Yên đám người rất xa. Các loại, Vương Ngự Yên gọi lại Ô Lão đại, ngài còn có cái gì phân phó? Ô Lão đại cung kính nhìn xem Vương Ngự Yên, đem người kia mang đi. Vương Ngự Yên nhìn Trác Bất Phàm liếc mắt, đối với Ô Lão đại nói ra, là, ta lập tức đem hắn mang đi. Ô Lão đại vội vàng đáp, đi qua, đem Trác Bất Phàm mang lên, hốt hoảng chạy trốn. Biểu muội đã lâu không gặp. Mộ Dung Phục đứng ở đó chỗ, nhìn xem Vương Ngự Yên đại phát thần uy, do dự, xoắn xuýt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không có lựa chọn cùng Ô Lão đại đám người giống nhau rời đi, mà là chậm rãi bước hướng phía Vương Ngự Yên đi đến. Cũng không có bao lâu, liền vài ngày mà thôi. Vương Ngự Yên nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, nói ra, hiện tại nàng đối với Mộ Dung Phục càng ngày càng trướng mắt, thái độ tự nhiên cũng là càng ngày càng lạnh phai nhạt. Mộ Dung Phục bị chẹn họng thoáng một phát. Nguyên bản hắn còn muốn cùng Vương Ngự Yên biện pháp gần, xem có thể hay không thừa cơ đem Vương Ngự Yên cướp về, ăn ngon Vương Ngự Yên mềm cơm. Dù sao bây giờ Vương Ngự Yên bất đồng trước kia Vương Ngự Yên. Trước kia Vương Ngự Yên tại Mộ Dung Phục trong lòng là có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ Vương Ngự Yên thế nhưng là một đời tiên tiên đại tông sư, đối với hắn sự nghiệp trợ giúp thật sự là quá lớn. Nếu là đoạt lại Vương Ngự Yên, hắn hoàn toàn có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Vương Ngự Yên thái độ đã vậy còn quá lãnh đạm. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu có chút khó chịu. Biểu muội, cảm thấy đến giữa chúng ta khả năng tồn tại một ít hiểu lầm, ta nghĩ cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Mộ Dung Phục rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, hoàn toàn không thấy Diệp Phong, bởi vì hắn thấy Vương Ngự Yên đã đột phá tiên tiên cảnh giới, nàng mới là làm quyết định người. Chỉ cần Vương Ngự Yên đứng về bên hắn, Diệp Phong căn bản không đáng để lo. Biểu ca, cảm thấy đến giữa chúng ta cũng không có cái gì hiểu lầm, cũng không có cái gì tốt nói, nơi này là chúng ta Tiêu Giao phái tổ địa, ngươi đến cùng không phải ta Tiêu Giao phái người, không thích hợp ở chỗ này dừng lại, còn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Vương Ngữ Yên chẳng muốn cùng Mộ Dung Phục hư dĩ bị xả, trực tiếp chụp khách. Mộ Dung Phục biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Mộ Dung Phục, Ngữ Yên tỷ tỷ đã để cho ngươi lăn, ngươi còn sống ở chỗ này làm gì? A Tử hừ lạnh một tiếng. Tốt, ra đây liền đi. A Tử nói, lại để cho Mộ Dung càng thêm khó chịu. Nhưng hắn lại không dám động thủ, chỉ có thể mang theo vẻ mặt biệt khuất rời đi. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 70, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Thiên Sơn Đồng Mộ. Cầu đặt mua, chương 70, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Thiên Sơn Đồng Mộ. Cầu đặt mua, thử, tôn kép ngại nhép một cái. A Tử nhìn xem đi xa Mộ Dung Phục, vẫn còn tại phía sau mắng một tiếng. Không sai biệt lắm được rồi, A Tử. Vương Ngữ Yên nhìn A Tử liếc mắt. Ngữ Yên tỷ tỷ gần nhất thật sự là càng ngày càng bá đạo. Trung Linh lẹ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Còn không phải Diệp ca ca thói quen. Nếu là Diệp ca ca cũng như vậy sủng ta, để cho ta tấn thăng thiên điên, ta cũng sẽ càng ngày càng bá đạo. A Tử nói đạo. Ừ, ngươi vốn là tinh lịch, nếu là lại bá đạo một ít, chúng ta đây chẳng phải là ngay cả đặt chân chi địa đều không có. Một biển rõ ràng nói ra. Khô khủng. Diệp Phong ho khan hai tiếng. Chúng nữ an tĩnh lại. Loại chuyện này, có thể một không có thể hai, nếu có lần sau nữa, ta sẽ giết chết hắn. Diệp Phong đối với bên cạnh Vương Ngữ Yên nói ra. Ngươi ghen tị. Vương Ngữ Yên nhìn Diệp Phong liếc mắt, cười trộm đứng lên. Con rồi này hắn không cắn người, nhưng ở trước mắt ONG, liền làm cho người ta chán ghét. Diệp Phong nói ra. Ta biết. Tiếp theo, không cần ngươi ra tay, ta sẽ xử lý. Vương Ngữ Yên nói ra. Linh Thiếu Cung một đám môn đồ nhìn xem 36 động, 72 chim người rời đi, thật dài mà thở dài một hơi. Bất quá, cũng chưa hoàn toàn buông cảnh giác, mà là đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Diệp Phong đám người. Các ngươi thật sự là Tiêu Giao phái người. Linh Thiếu Cung người, còn là biết Tiêu Giao phái đại biểu cho và vân vân. Mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, nhưng thái độ cũng không có như vậy xấu xa. Ngược lại vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Phong, Vương Ngữ Yên đám người. Ngươi nhận thức cái này sao? Vương Ngữ Yên giơ tay lên bên trong Tiêu Giao phái trưởng môn ngọc giới, bày ra dư Linh Thiếu Cung chúng nữ xem. Nhưng mà, các nàng đối với cái giới chỉ này hàm nghĩa cũng không rõ ràng. Từng cái một lắc đầu. Tính toán, ta còn thẳng tìm người biết nhìn hàng xịt đi. Vương Ngữ Yên lắc đầu, cao giọng la lên, muộn bối Tiêu Giao phái trưởng môn Vương Ngữ Yên, tiến đến tiếp Tiêu Giao phái tiền bối Vu Hành Vân. Kính xin tiền bối đi ra gặp một lần. Tiêu Giao phái lúc nào đổi trưởng môn, ta sư đệ Vô Nhai từ đâu? Nhưng vào lúc này, một cái tiểu cô nương từ Linh Thiếu Cung bên trong đi ra, nàng dùng đến tang thương âm thanh đáp lại nói. Ngươi chính là Vu Hành Vân tiền bối. Vương Ngữ Yên ánh mắt lập tức định tại cái này nữ đồng trên người. Ngươi là Vu Hành Vân nguyên bản còn nghĩ cùng vị này tân trưởng môn khách sáo thoáng một phát. Tốt từ nàng chỗ đó hỏi ra Vô Nhai tử tung tích. Kết quả, tại nàng nhìn thấy Vương Ngữ Yên cái kia tờ cực giống năm đó Lý Thu Thủy mặt sau. Sắc mặt đương trận biến đổi, trực tiếp chửi ầm lên, là ngươi tiện nhân này. Nếu như không phải nàng bởi vì 30 năm một lần phản lão hoàn đồng, lâm vào suy yếu kỳ, lúc này sẽ không chẳng qua là mắng, mà là trực tiếp độc thủ. Tiền bối vì sao phải đụng mạ ta? Vương Ngữ Yên trong mắt hiện lên một vòng không vui. Lúc này, Vu Hành Vân phục hồi tinh thần lại, cũng ý thức được Vương Ngữ Yên cũng không phải là Lý Thu Thủy. Bất quá, vẫn như cũ chưa cho Vương Ngữ Yên nửa điểm sắc mặt tốt. Ngươi cùng Lý Thu Thủy tiện nhân kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vu Hành Vân hỏi. Tiền bối, ta hy vọng ngươi phóng tôn trọng một ít. Bất kể thế nào nói, ta cũng là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Vương Ngữ Yên nâng lên mang có ngọc giới tay, đối với Vu Hành Vân nói ra. Trưởng môn ngọc giới. Vu Hành Vân nhướng mày. Không sai, đúng là trưởng môn ngón tay ngọc. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói. Ngươi này ngón tay ngọc đến cùng từ chỗ nào có được? Vu Hành Vân lập tức trở nên kích động lên. Tự nhiên là từ đời trước trưởng môn Vô Nhai tử như vậy ở bên trong kế thừa, hợp pháp hợp uy, có Tô Tinh Hà tiền bối làm chứng. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói, tiền bối thấy trưởng môn ngọc giới, chẳng lẽ còn không biết nên làm như thế nào sao? Còn là nói, ngươi đã mưu phản Tiêu Giao phái. Vu Hành Vân trừng Vương Ngữ Yên liếc mắt. Bất quá, cuối cùng, nàng vẫn còn cung kính mà hướng Vương Ngữ Yên được rồi một cái đại lễ. Tiêu Giao phái môn nhân, Vu Hành Vân, thấy qua trưởng môn. Vu Hành Vân phía sau người một đám Linh Thiếu Cung môn đồ cũng nhao nhao hướng phía Vương Ngữ Yên thi lễ một cái. Hiện tại, lễ cũng được, hiện tại, ngươi tổng nên nói cho ta biết, Vô Nhai tử sư đệ hiện tại đến ngọn nguồn thế nào đi. So sánh với Vương Ngữ Yên cùng Lý Thu Thủy quan hệ, Vu Hành Vân càng quan tâm Vô Nhai tử tình huống hiện tại. Ông ngoại của ta hắn đã đi về coi tiền. Vương Ngữ Yên nói ra. Chết. Vu Hành Vân như bị sét đánh. Nhưng, rất nhanh nàng lại cũng nhận ra không đúng sức lực. Các loại, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi gọi Vô Nhai tử sư đệ ông ngoại. Vu Hành Vân nói càng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm dữ tợn đứng lên. Không sai. Vô Nhai tử chính là ta ông ngoại. Lý Thu Thủy chính là ta bà ngoại. Vương Ngữ Yên đúng sự thật nói. Không đây không phải là thật. Lừa đảo, Vô Nhai tử sư đệ làm sao lại sẽ cùng tiện nhân kia sinh hài tử. Đây không phải là thật. Vu Hành Vân trực tiếp tan vỡ được mắng to lên. Vương Ngữ Yên một hồi im lặng. Bên cạnh A Tử đám người cũng là một trận im lặng. Cũng đã là 90 tuổi người. Coi như bộ dáng là nữ đồng bộ dáng. Nhưng là không đến mức ngây thơ như vậy đi. Thiên Sơn đồng mộ, không sai biệt lắm được rồi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi đối thủ cũ Lý Thu Thủy muốn chê cười ngươi rồi. Diệp Phong mở miệng nói. Ngươi là ai? Vu Hành Vân đã nghe được Lý Thu Thủy cái tên này lập tức dừng lại âm thanh, hướng phía Diệp Phong nhìn lại. Cái này một xem, vô cùng. Vậy mà cũng là một cái tiên thiên cảnh đại tông sư. Vu Hành Vân mặc dù tiến vào suy yếu kỳ, nhưng nên có mắt giới vẫn phải có. Diệp Phong thấy qua đồng mẫu. Diệp Phong chắc tay. Ngươi cũng là Tiêu Giao phái người? Vũ Hành Vân hỏi. Không sai. Diệp Phong gật đầu. Ta xem thiên phú của ngươi cùng thực lực đều so với nữ nhân này yếu thắng, vì cái gì kế thừa Tiêu Giao phái trưởng môn vị trí chính là nàng mà không phải ngươi? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là Vô Nhai Tử sư đệ ngoại tôn nữ? Không đến mức đi, Vô Nhai Tử sư đệ làm người ta còn là tương đối hiểu rõ, hắn không phải cái loại này chọn thân không chọn hiền người. Vũ Hành Vân hỏi. Bởi vì Vô Nhai Tử tiền bối tại trước khi lâm trùng bày xuống một cái chân lung kỳ cục, là Ngự Yên phá giải linh lung cuộc, cho nên Ngự Yên chính là Vô Nhai Tử tiền bối chỉ định người thừa kế. Mà ta thì là tại Ngự Yên đã trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn về sau mới gia nhập. Diệp Phong nói ra. Ngươi và nàng là cái gì quan hệ? Vũ Hành Vân lại hỏi. Đương nhiên là tình lữ quan hệ. Diệp Phong ôm Vương Ngự Yên eo nhỏ nhắn nói ra. Vậy ngươi bên người những nữ nhân này đâu? Vũ Hành Vân lại hỏi. Các nàng cũng là nữ nhân của ta. Diệp Phong nói ra. Hoang đường. Vũ Hành Vân đã nghe được Diệp Phong nói, trực tiếp quát mắng. Tiêu Giao phái trưởng môn hạng gì tôn quý, làm sao có thể cùng với khác nữ nhân cộng hưởng một người nam nhân? Tiền bối đối với chúng ta Tiêu Giao phái coi trọng thế nhưng là Tiêu Giao tự tại, tùy tâm sử dụng, tự nhiên là như thế nào vui vẻ liền làm sao tới. Không tựa như tiền bối cùng Vô Nhai Tử tiền bối còn có Lý Thu Thủy tiền bối như vậy, cũng không bừa bãi lộn xộn đấy sao? Diệp Phong cười nói. Chúng ta ai cũng đừng nói ai. Hừ, ta nói bất quá ngươi, nói thẳng rõ ràng các ngươi ý đồ đến đi. Vũ Hành Vân hừ lạnh một thanh âm. Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong với tư cách ta Tiêu Giao phái tổ địa, ta đây vị mới kế nhiệm trưởng môn tự nhiên muốn trở về nhìn xem. Thuận tiện cũng muốn hỏi hỏi, Vũ Hành Vân tiền bối, có nhận hay không ta đây vị trưởng môn? Vương Ngữ Yên mở miệng nói ra. Một vấn đề, Lý Thu Thủy như tới giết ta, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đem nàng ngăn lại? Vũ Hành Vân không có trực tiếp trả lời có nhận hay không, mà là hỏi Vương Ngữ Yên một vấn đề. Nguyện ý. Vương Ngữ Yên kiên định mà đáp lại nói. Vậy ngươi trước hết thay ta ngăn lại Lý Thu Thủy rồi nói sau. Vũ Hành Vân nói ra. Bà ngoại ta đến. Vương Ngữ Yên ngoài ý muốn nói. Còn chưa tới, bất quá cũng nhanh. Ngươi cho rằng 36 động, 72 đảo người vì cái gì dám làm phản ta Linh Thứ Cung? Cũng là bởi vì Lý Thu Thủy đem ta luyện công xảy ra vấn đề tin tức nói cho những người kia. Vũ Hành Vân trầm giọng nói ra. Ngươi mặc dù đem những người kia giải quyết, nhưng nàng thấy kia những người này không được việc sau, rất nhanh sẽ tự mình tới tìm ta phiền toái. Thật sao? Đến lúc đó, ta sẽ thay ngươi ngăn lại nàng. Ta nếu không đi, còn có Diệp Phong, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không làm cho nàng xúc phạm tới ngươi. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là Linh Thiếu Cung chí cao vô thượng tôn chủ. Tất cả mọi người nghe lời ngươi điều khiển. Chỉ cần ngươi thay ta ngăn lại Lý Thu Thủy, ta liền nhận thức ngươi này cái trưởng môn. Vũ Hành Vân trầm giọng nói. Một lời đã định. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Lại. Chương 71, Lý Thu Thủy, bà Tôn sẽ. Cầu đặt mua, chương 71, Lý Thu Thủy, bà Tôn sẽ. Cầu đặt mua, Vương Ngữ Yên cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đạt thành ước định sau. Hai người vừa rồi danh nói về đến. Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi Vương Ngữ Yên rất nhiều chuyện. Một phần là liên quan tới Vô Nhai Tử. Một phần là liên quan tới Vương Ngữ Yên bản thân. Nghe được Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu độc hại, đẩy xuống vạn trượng vách núi, ngã đoạn toàn thân xương cốt, tại âm u mật thất một dấu chính là mấy chục năm lúc, Thiên Sơn Đồng Mộ đối với Đinh Xuân Thu đó là hận chi dục điên cuồng, muốn trừ chi cho thông khoái. Đón lấy lại nghe đến Vương Ngữ Yên nói, nàng đã chém giết Đinh Xuân Thu, vì nàng ông ngoại báo thù. Thiên Sơn Đồng Mộ xem Vương Ngữ Yên cũng thuận mắt một chút. Đón lấy, nàng lại hiểu rõ đến, Vương Ngữ Yên thở nhỏ đi theo mẫu thân sinh sống, chưa bao giờ thấy qua Lý Thu Thủy, càng không có tiếp nhận qua Lý Thu Thủy độc hại. Thiên Sơn Đồng Mộ càng phát ra xem Vương Ngữ Yên thuận mắt, không phải nói đối với nàng có bao nhiêu tốt, mà là không có trước đó như vậy đáng ghét. Ít nhất nàng đã có thể đem Vương Ngữ Yên gương mặt này cùng Lý Thu Thủy gương mặt đó cho phân chia ra, tựa như từng đã là Lý Thương Hải. Mặc dù nàng thở nhỏ cùng Lý Thu Thủy không đối phó, nhưng cho tới bây giờ đều không có chán ghét qua Lý Thương Hải. Mà Vương Ngữ Yên cũng từ Thiên Sơn Đồng Mỗ nơi đó biết rất nhiều cùng Tiêu Giao phái chuyện có liên quan đến, còn có Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng nàng bà ngoại Lý Thu Thủy ở giữa ân oán. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong đám người cũng là mở rộng tầm mắt. A Tử nghe xong chuyện xưa sau cũng nhịn không được nữa phun tào khởi Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử tiền bối còn chưa đủ quyết đoán bá đạo a. Nếu là hắn có thể cùng Diệp ca ca giống nhau tất cả đều muốn nói, căn bản cũng không sẽ gây ra nhiều như vậy sự tình. Câm miệng đi, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta thế hệ trước với các ngươi này tiểu bối giống nhau à, đều nguyện ý cùng ngoại nhân chia sẻ người yêu của mình. Thiên Sơn Đồng Mỗ khó chịu nói. Đây là có nguyện ý hay không vấn đề sao? Nguyên nhân căn bản là Vô Nhai Tử tiền bối không được, làm không được các ngươi. A Tử nghịch ngẩm đạo. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn dám nhiều lời một câu, ta sẽ nát ngươi miệng. Thiên Sơn Đồng Mỗ hổn hển. A Tử miệt thị nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt. Hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ ngoắc ngón tay, ngươi tới đây a. Xem ta như thế nào một tay, treo lên đánh Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ khỏe miệng có quắp rút. Nàng nếu là không có lâm vào suy yếu kỳ, đừng nói A Tử một bên tay, 100 A Tử cộng lại cũng không đủ nàng một bàn tay. Đáng giận tiểu nha đầu phi tử, lấn ta lão vô lực A Tử, không được đối với tiền bối như thế vô lễ. A Châu vội vàng ngăn lại A Tử. Nhưng vào lúc này, một đạo mờ ảo âm thanh từ xa phương truyền đến. Sư tỷ, ta đến. Nhiều năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Chắc hẳn ngươi đoán đến ta sắp ra rồi đi. Đi ra gặp một lần như thế nào? Là Lý Thu Thủy tiện nhân kia đến. Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên đứng lên. Mọi người nhanh chóng đi ra Linh Thiếu Cung đại điện. Người đâu, như thế nào không gặp người? A Tử trái phải nhìn quanh một vòng sau, vội vàng kêu lên. Đây là thiên lý truyền âm. Người chưa tới, âm thanh báo trước đến, làm không tốt, nàng lúc này vẫn còn trăm dặm có hơn. Thiên Sơn Đồng Mỗ mở miệng nói ra. Như vậy lợi hại. A Tử nhãn tình sáng lên. Đồng Mỗ, ngươi sẽ sao? Muốn học A? Thiên Sơn Đồng Mỗ lườm A Tử liếc mắt. Ân. A Tử gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Ngươi công lực còn kém xa lắm đâu, nếu là hai người bọn họ còn kém không nhiều lắm. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên liếc mắt nói ra. Ta sẽ thiên lý truyền âm. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Với tư cách kèm theo bối cảnh âm nhạc người, hắn sẽ không thiên lý truyền âm. Đó mới là lớn nhất chê cười. Ta cũng sẽ. Ông ngoại thể hồ quán đính cho ta trong truyền thừa có. Vương Ngữ Yên nói ra. A, theo ta sẽ không sao. A Tử vẻ mặt khổ bức. Ta cũng sẽ không. Trung Linh nói ra. Trong các ngươi lực quá thấp rất khó học được, hay là trước trở nên mạnh mẽ, chờ đột phá tiên thiên cảnh, liền dễ dàng học xong. Diệp Phong cười nói. Sư tỷ lúc này. Lý Thu Thủy âm thanh lại chuyển tới. Lại Thủy Trung không thấy Lý Thu Thủy bóng người. Chỉ thấy âm thanh không gặp người, Lý Thu Thủy tiện nhân này, muốn thông qua âm thanh cho ta chế tạo áp lực. Muốn cho ta phạm sai lầm. Ừ, nàng hiện tại chỉ sợ cũng không xác định, ta có phải hay không thật sự đã phản lão hoàn đồng đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh một tiếng. Nếu như không có gặp được Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên nói, nàng có lẽ sẽ rất bối rối. Nói không chừng liền Lý Thu Thủy nói. Nhưng, hiện tại, có Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên tại, nàng là thật không sợ. Bởi vì, nàng có thể nhìn ra được. Hai người đều không phải cái loại này ăn nói lung tung, thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy người. Sư thì tại sao không trở về đáp sư muội a? Phải không nghĩ trả lời đâu, vẫn không thể trả lời a. Ha 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 ha, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Ngữ Yên, giao cho ngươi rồi. Diệp Phong đối với Vương Ngữ Yên nói ra. Ân. Vương Ngữ Yên gật đầu. Bà ngoại, là ngươi sao? Ta là Vương Ngữ Yên, mẹ ta là Lý Thanh La. Bây giờ thêm vị Tiêu Giao phái trưởng môn. Bà ngoại, đi ra gặp một lần đi. Vương Ngữ Yên. A là khuê nữ. Ta thân ngoại tôn nữ. Trốn ở ngoài mấy chục dặm Lý Thu Thủy đã nghe được này đạo thiên lý chuyên âm, không khỏi khẽ giật mình. Chẳng qua là, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mà thôi, đi ra trước xem một chút nói sau. Lý Thu Thủy cũng không sợ có lừa dối. Dù sao, lấy nàng thực lực, nàng muốn chạy trốn, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng rất khó đem nàng lưu lại. Chỉ cần nàng trốn về Tây Hạ, cũng không cần sợ. Bởi vì Tây Hạ Vương Thành bên trong vẫn có một số cao thủ. Chỉ cần nàng quấn lấy Vu Hành Vân, những cao thủ kia lại âm thầm bắn tên. Coi như không để lại nàng, cũng có thể đem nàng đánh chạy. Nhỏ ngoại tôn, bà ngoại cái này đến, ngươi chờ một chốc. Lý Thu Thủy cho Vương Ngữ Yên phát một cái thiên lý truyền âm về sau, liền hướng phía Phiêu Miểu Phong, Linh Thiếu Cung bay vút dựng lên. Nàng cùng một chỗ vừa rơi xuống, đều tại ngàn trượng phía trên. Cái gì núi cao trùng điệp, tại nàng nơi đây, chính là một cái sơn đất. Một vượt qua liền qua. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Thu Thủy liền xuất hiện ở Phiêu Miểu Phong, Linh Thiếu Cung ngoài mấy trăm trượng hư không bên trên không. Đến. Mọi người tinh thần chấn động. Bà ngoại. Vương Ngữ Yên đứng ở phía trước nhất, mở miệng kêu lên. Nhỏ ngoại tôn. Lý Thu Thủy nhìn xem Vương Ngữ Yên gương mặt đó, nàng hầu như lập tức liền có thể xác định, đây thật là ngoại tôn của nàng. Cũng chỉ có ngoại tôn của nàng mới lớn lên như vậy duyên dáng, cùng nàng giống như vậy. Không do dự, Lý Thu Thủy lăng không dẫm trận tại chỗ, tựa như mũi tên nhọn một dạng, hướng về Phiêu Miểu Phong bay tới. Tại ở gần lập tức, thân ảnh dừng lại, chậm rãi đáp xuống mọi người trước mặt. Mấy chục năm không thấy, A La cũng đã lập gia đình, còn cho ta sinh ra một cái nhỏ ngoại tôn nữ. Nhỏ ngoại tôn nữ thật sự là cực kỳ giống bà ngoại lúc còn trẻ đâu. Hảo hảo hảo. Thấy nhỏ ngoại tôn, Lý Thu Thủy tâm tình đặc biệt tốt. Lúc này, Lý Thu Thủy nhìn xem cũng không già, cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Tiểu vô tướng công vốn là nuôi người. Lý Thu Thủy tu luyện đến tiên tiên cảnh giới về sau, dù tiểu vô tướng công tu luyện ra được tiên tiên chân khí, càng thêm nuôi người. Nàng lúc này, ngoại trừ có thành thuộc khí chất cùng dáng người bên ngoài, da thịt giống nhau non trò ra nước. Bà ngoại nhìn xem cũng một chút cũng không già, cùng nương không sai biệt lắm, giống nhau thành thuộc mỹ lệ. Vương Ngữ Yên cười nói, "Mẹ ngươi những năm này trôi qua vừa vặn rất tốt." Lý Thu Thủy hỏi. "Rất tốt." Vương Ngữ Yên cùng Lý Thu Thủy nói về việc nhà. Nói về Lý Thanh La, còn có một chút chuyện cũ. Bất quá, Lý Thu Thủy đến cùng không có quên hôm nay tới mục đích. Cùng Vương Ngữ Yên trò chuyện với nhau một hồi, liền không thể chờ đợi được mà đem ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Lý Thu Thủy giống như cười mà không phải cười, tựa như thợ săn đối đãi con mồi một dạng, nhìn xem nữ đồng bộ dáng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ngươi này phó bộ dáng, thật đúng là làm cho người ta đáng thương. Ngươi nói một chút, ngươi như vậy, sư minh làm sao lại sẽ thích ngươi? Ngươi a, còn là sớm làm nhận rõ sự thật đi. Ừ, năm đó, nếu không phải ngươi năm không từ đó cản trở, ta như thế nào lại tẩu hỏa nhập ma, cần phải 30 năm, một lần phản lão hoàn đồng. Thiên Sơn Đồng Mỗ hận ý tràn đầy nói. Vậy cũng chỉ có thể trách sư tỷ ngươi vật gì đều không nên cùng ta đoạn. Lý Thu Thủy hừ lạnh một tiếng. Ngươi sẽ luân lạc tới hiện tại kết cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hôm nay, để cho ta đến triệt để chấm dứt ân oán giữa chúng ta đi. Ha ha ha, Lý Thu Thủy, đến đánh cuộc đi, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều không động đậy được ta mảy may. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười to nói. Không động đậy được ngươi mảy may. Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng. Một chảo hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đi. Bà ngoại, thủ hạ lưu lại tỉnh. Lúc này, Vương Ngữ Yên cũng di chuyển. Một thanh ngăn lại Lý Thu Thủy công kích. Ngữ Yên, ngươi muốn ngăn ta? Lý Thu Thủy có chút khó có thể tin mà nhìn Vương Ngữ Yên. Phải biết rằng, hai người bọn họ cái mới là thân bà tôn A Vương Ngự Yên như thế nào giúp đỡ ngoại nhân. Cảm tạ 158-71 thúc càng phiếu vé. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 72, vạch mặt, đại chiến toàn diện mở ra. Cầu đặt mua, chương 72, vạch mặt, đại chiến toàn diện mở ra. Cầu đặt mua, bà ngoại, trước đó ta đã nghe đồng mố đã từng nói qua giữa các ngươi ân oán tình kỷ. Ta tự biết không cách nào làm cho các ngươi nhất tiếu mận ân kỷ, đặt thành hòa giải. Nhưng, ta rốt cuộc là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Ta hy vọng bà ngoại có thể buông tha đồng mố, hồi Tây Hạ đi. Từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp gỡ, cũng vĩnh viễn không can thiệp lẫn nhau sinh hoạt. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói ra. Không có khả năng. Lý Thu Thủy phẫn nộ mà kêu to lên. Đồng thời đem má phải bên trên một khối ngụy trang da người cho kéo xuống đến. Chỉ thấy Lý Thu Thủy kéo xuống cái kia khối da sau, Lý Thu Thủy trên gương mặt xuất hiện vài đạo dữ tợn vết sẹo. Đây là? Vương Ngữ Yên đồng tử có chút co rụt lại. Nàng không nghĩ tới, Lý Thu Thủy xinh đẹp dưới dung nhan, lại còn cất giấu đáng sợ như vậy vài đạo vết thương. Đây là nàng lưu lại, mỗi một lần, ta soi gương lúc, thấy trên mặt này vài đạo vết thương, ta liền hận không được lập tức giết chết nàng. Ta thật vất vả chờ đến hôm nay. Đợi đến nàng lâm vào suy yếu kỳ, ngươi vậy mà để cho ta từ bỏ. Lý Thu Thủy một số gần như phẫn nộ mà gầm thét. Ngươi vì cái gì không nói, ta là cái gì muốn tại ngươi trên mặt lưu lại này vài đạo vết sẹo. Thiên Sơn đồng mỗ cười lạnh một tiếng. Ta có cái gì không dám nói, ngươi chẳng hạn như thấy ta thanh xuân xinh đẹp không hai mị lực lớn, chịu nam tử trẻ tuổi ưa thích, đố kỵ phía dưới, mới bị ta dung nhan sao? Lý Thu Thủy phẫn nộ nói. Hừ, ngươi này cá nhân chi bằng phu dâm phụ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi cho Vô Nhai Tử sư đệ bị vợ ngoại tình, ngươi vẫn cùng đệ tử của hắn Đinh Xuân Thu câu kết làm vậy, là các ngươi hại chết Vô Nhai Tử sư đệ. Ta là cái gì không dám đem ngươi mặt hoa hoa, ta còn muốn tại trên mặt của ngươi hoa cái ti tiện chữ. Lý Thu Thủy, ngươi chính là cái tiện nhân, một người chi bằng phu tiện nhân. Ngươi nói ta không xứng đạt được Vô Nhai Tử sư đệ yêu, ta xem ngươi mới là nhất không có tư cách đạt được Vô Nhai Tử sư đệ yêu tiện nhân. Lý Thu Thủy phẫn nộ. Thiên Sơn đồng mỗ so với Lý Thu Thủy càng thêm phẫn nộ, miệng không ngăn cản mà mắng to. Muốn chết. Lý Thu Thủy giận điên lên, một trường mạnh mẽ hướng phía Thiên Sơn đồng mỗ chụp đi. Nhất niệm hoa khai. Vương Ngữ Yên bàn tay như ngọc trắng ở trên hư không nhanh chóng một điểm, một đóa đẹp đẽ bị ngạn hoa nhanh chóng nở rộ ra, vừa vặn chặn Lý Thu Thủy công kích, nhanh chóng đem thôn vệ hóa thành muôn phần. Vương Ngữ Yên, ngươi thật muốn ngăn cả ta? Lý Thu Thủy phẫn nộ kêu lên, hoàn toàn đã không có trước đó bà tôn ôn nhu, còn là câu nói kia, ta là Tiêu Giao phái trưởng môn, ta không thể để cho các ngươi đồng môn tương tàn. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói, hảo hảo hảo, hôm nay để cho ta xem ngươi đã chiếm được sư minh vài phần chân truyền. Lý Thu Thủy tại Tây Hạ trở thành nhiều năm như vậy hoàng phi, sớm thành thói quen người khác đối với nàng nói gì nghe nấy. Quản chi là của nàng nhi tử, cháu gái của nàng đều không cho ngỗ nghịch nàng. Bây giờ nàng đồng dạng cũng không cho phép Vương Ngữ Yên ngỗ nghịch nàng. Vương Ngữ Yên dám làm như thế, nàng nhất định phải cấp cho Vương Ngữ Yên một cái khắc sâu giáo huấn. Lý Thu Thủy nói xong, nhanh chóng hướng phía Vương Ngữ Yên lao đi. Quân Lâm Thiên Hạ. Vương Ngữ Yên tay áo vung lên, trước mặt bị ngạn hoa nhanh chóng phân liệt ra đến. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ một thoáng, vô số bị ngạn hoa tại Vương Ngữ Yên xung quanh hư không bên trên lan tràn ra. Lý Thu Thủy một trưởng vỗ tới một đóa bị ngạn hoa bên trên, tại chỗ đem đánh nát. Bất quá chỉ như vậy, Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, còn không đợi nàng tiếp tục đi tới, nàng đột nhiên cảm giác được chân khí của mình không bị khống chế mà bị hút đi. Đây là? Lý Thu Thủy vội vàng đưa tay vừa nhìn, liền thấy được một đóa bị ngạn hoa tại tay nàng trên lưng nhanh chóng nở rộ ra. Cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác, Lý Thu Thủy không chút nghi ngờ, này đóa bị ngạn hoa đã tại tay của mình trên lưng cắm rễ. Lý Thu Thủy sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng lùi ra phía sau, cùng Vương Ngữ Yên, cùng những kia bị ngạn hoa kéo ra khoảng cách. Một bên sử dụng Bắc Minh thần công đối kháng bị ngạn hoa lực cắn nuốt, một bên vận dụng chính mình em nhu ý cảnh, đem xoắn giết. Ngữ Yên, ta còn thật sự là xem nhẹ ngươi rồi, ngươi mới vừa vận đạt được sư minh Bắc Minh thôn vệ ý cảnh, nhanh như vậy liền sẽ kia dung nhập vào chiêu thức của mình bên trong. Lý Thu Thủy trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng lạnh. Bà ngoại, thu tay lại đi, đều 90 tuổi người, vì cái gì còn muốn hành hạ như thế? Vương Ngữ Yên nói ra. 90 tuổi như thế nào? Ngươi vừa mới còn nói ta với ngươi nương giống nhau tuổi trẻ sinh đẹp đâu. Ta ngũ tạng khiếu dĩ nhiên toàn bộ sáng lập, vũ khí đại tuần hoàn, ít nhất cũng có thể sống đến 150 tuổi. Ta còn có 60 năm quang cảnh có thể sống. Tương lai cũng chưa chắc không thể sáng lập lục phủ khiếu, sống đến 180 tuổi. Ta không dày bỏ, ngươi để cho ta hiện tại mà bắt đầu chờ chết sao? Lý Thu Thủy hừ lạnh một tiếng. Một vài mười trượng cự trường, bay thẳng đến Vương Ngữ Yên chụp đi. Vạn hoa cùng tâm. Vương Ngữ Yên tâm niệm vừa động, tất cả bị ngạn hoa nhanh chóng hội tụ, hình thành một đóa càng thêm to lớn bị ngạn hoa, đem phạm vi tầm hơn 10 trượng đều cho bao phủ. Lý Thu Thủy cự trưởng vỗ tới to lớn bị ngạn hoa bên trên, cũng không thể trực tiếp đem kia hủy diệt, mà là nhanh chóng bị kia phân giải thôn phệ. Thật bá đạo thôn phệ ý cảnh, thật bá đạo bị ngạn hoa. Lý Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là tiên thiên cảnh giới so với không chỉ có chẳng qua là ý cảnh, còn có công lực tu vi, ta là một cảnh đại viên mãn, vũ khí đại tuần hoàn, ngươi một cái mới vào tiên thiên, lấy cái gì cùng ta đấu? Nói xong, Lý Thu Thủy nhảy lên thật cao. Tại trên không trung, một trưởng hướng phía Phiêu Miểu Phong vỗ xuống. Ầm ầm, chỉ thấy một cái 400 trượng cự trưởng gào thét hạ xuống. Hư không dung chuyển, tự nhiên nhóm lửa. Cự trưởng bọc lấy tầng một hừng hực lửa cháy bừng bừng, hướng phía Phiêu Miểu Phong trấn áp hạ xuống. Lý Thu Thủy muốn không chỉ là đánh bại Vương Ngữ Yên, còn muốn tính cả toàn bộ Linh Thiếu Cung đều cùng nhau phá hủy.
Không tốt.
Vương Ngữ Yên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ mặc dù bá đạo, nhưng là vô cùng yếu đất. Nếu không phải có thể tại trước tiên đem cự trưởng thôn vệ, tất nhiên sẽ bị cự trưởng nghiền nát. Không có loại thứ ba khả năng. Trước mắt cái này 400 trượng bàn tay to dĩ nhiên vượt qua Vương Ngữ Yên nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ chỗ thôn vệ phạm chủ. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đứng dậy. Trong lúc nhất thời, hư không tạo nên tầng tầng rung động, lôi đỉnh hiện ra kéo dài ngàn trượng. Hai cổ đạo ẩn ý cảnh tại Diệp Phong dưới sự thao túng nhanh chóng dung hợp, bắt đầu công tác chuẩn bị một cổ lực lượng kinh khủng. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Theo Diệp Phong một ngón tay đưa ra, một cây kinh khủng tự chỉ phóng lên trời, thẳng hướng bầu trời đâm đi. Một ngón tay múc trời, một trường đè xuống. Cả hai ở trên hư không bên trên hung hăng đánh tới một khối. Phốc phốc, không có to lớn nổ lớn. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ dễ như trở bàn tay giống như đâm phá cự trường, tiếp tục 453 hướng bầu trời vọt tới. Thẳng đến xa không thể nhận ra, mà cự trường bị đâm phá về sau, hóa thành một đùi mãnh liệt gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả ra. Cái gì? Lý Thu Thủy nhìn xem một màn này, sắc mặt không khỏi chợt biến đổi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng lóe lóe, quanh thân thỉnh thoảng lóe ra vài đạo lôi đình thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Một quyền nhanh chóng hướng phía gương mặt của nàng quanh đi. Cút cho ta xuống dưới. Lý Thu Thủy lập tức bị đánh trúng, cả người tựa như một viên thiên thạch rơi xuống. Hướng phía Linh Thiếu Phong cách đó không xa, một tòa khác đỉnh núi hung hăng đập tới. Ầm ầm, ngọn núi kia đầu trực tiếp bị đện ra một vài mười trượng hố to. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ hố to bên trong bắn ra, thẳng hướng Diệp Phong lướt đến. Một trường hướng phía Diệp Phong chụp đi. Diệp Phong không có đón đỡ, mà là sử dụng hai loại ý cảnh dung hợp điện quang thần hành, né tránh qua đi. Sau đó, nhanh chóng đi ra tại Lý Thu Thủy một bên, lại là một quyền mạnh mẽ đảo ra. Thái Dương Quyền. Trong chốc lát, màu trắng rừng rực cường quang từ Diệp Phong quyền bên trong nở rộ mà ra. Quản chi Lý Thu Thủy là tiên thiên cao thủ, đôi mắt vẫn như cũng bị sáng rõ đau đớn, vô ý thức mà nhắm mắt lại. Đang bị đánh Diệp Phong một quyền này, bộ thân thể lần nữa tựa như thiên thạch rơi xuống một dạng, hướng về bên khác đập tới. Lôi đỉnh bạc quân. Diệp Phong hai tay mở ra, vô số lôi đỉnh hiện ra. Theo Diệp Phong đột nhiên đẩy, nhanh chóng hướng phía Lý Thu Thủy chỗ vành bắn đi. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vẽ tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 73, Lý Thu Thủy câu dẫn, Vương Ngự Yên bức bách. Cầu đặt mua, chương 73, Lý Thu Thủy câu dẫn, Vương Ngự Yên bức bách. Cầu đặt mua, Bạch Hồng trưởng lực. Một cái cự trưởng gào thét mà đến, cùng Diệp Phong vạn quân lôi đỉnh vào hư không va chạm. Ầm ầm, một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung nhanh chóng đẩy ra, đem phạm vi mấy trăm trượng hết thảy hoa cỏ rừng cây, thậm chí là thò đầu ra hòn đá đều xoắn thành một phấn. Lý Thu Thủy hóa giải Diệp Phong công kích về sau, nhanh chóng lướt đến Diệp Phong trước người trăm trượng bên ngoài, không có vội vã lần nữa triển khai công kích, mà là nghiêm túc đánh giá Diệp Phong. Vừa mới, chú ý của nàng ý lực vẫn luôn tại Vương Ngự Yên cùng Thiên Sơn đồng mộ trên người, ngược lại là không sao cả chú ý tới hắn, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà cũng là một cái tiên tiên cường giả, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn được đáng sợ. Tiểu ca lớn lên quả thực là anh tuấn tiêu sái, tuổi còn nhỏ liền có như vậy tu vi, thật sự là kỳ tài ngút trời. Tiểu ca nhân vật như vậy, cần gì phải trợ giúp một cái tam tuấn đinh, vĩnh viễn đều không trưởng thành lão bà. Không bằng thối lui một bên, để cho ta giết nữ nhân kia. Sau đó, tỷ tỷ mang ngươi cộng hưởng cực lạc, tự nghiệm thấy hết thể nhân gian tươi đẹp sự tình, chẳng phải đẹp quá thay. Lý Thu Thủy ngoại trừ am hiểu Bạch Hồng trưởng lực bên ngoài, đồng dạng còn am hiểu mị hoặc chi thuật. Lúc này, nàng một bên tao tư làm đầu, một bên dùng đến cực kỳ hấp dẫn âm thanh, mị hoặc Diệp Phong. Ta cự tuyệt. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, cự tuyệt nói. Lý Thu Thủy mị thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng có ba loại ý cảnh trấn áp ý niệm Diệp Phong, căn bản không bị đến Lý Thu Thủy ảnh hưởng. Vì cái gì? Chẳng lẽ người ta không đẹp sao? Lý Thu Thủy nhu nhược mà nhìn Diệp Phong, đau lòng hỏi. Ngươi thật sự rất đẹp, nhưng ta không thích ngươi. Diệp Phong cười cười. Lý Thu Thủy nữ nhân này, vô luận là thủ đoạn, còn là tâm tính, đều so với Á Tử đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Trọng yếu nhất chính là, nàng ngủ qua nam nhân vô số kể, ngoại trừ Vô Nhai Tử, Đinh Xuân Thu, Tây Hạ Quốc Vương bên ngoài, còn có Trai Lơ, Đi Đực, vô số. Diệp Phong mặc dù cũng ưa thích vợ người khác, lại cũng không nghĩ tới cùng nhiều người như vậy khi người trong đồng đạo. Hơn nữa, hắn cũng đính viễn đều không thể biết. Khi hắn thật sự cùng Lý Thu Thủy đã trở nên thân thiết, Lý Thu Thủy sẽ ở cái ngày đó, lúc nào cho hắn đưa lên đỉnh đầu nón xanh, cắm sừng. Nàng thế nhưng là có chức hoa. Diệp Phong một chút cũng không muốn nhiễm lên nữ nhân này. Ngữ Yên, ngươi xem một chút, cái này là ngươi bà ngoại, thủy tính dương hoa, dâm loạn, phóng đãng lỗ mãng, nhìn thấy tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử, liền muốn thông đồng, bây giờ, liền nam nhân của ngươi cũng không dung tha. Phiêu Miểu Phong bên trên, Thiên Sơn đồng mỗ nhịn không được trào phúng khởi Lý Thu Thủy. Vương Ngữ Yên ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù nàng cũng không giới thiệu Diệp Phong nhiều tìm một nữ nhân, quản chi là bà ngoại, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Phong chủ động, mà không phải là người khác thông đồng. Đối với Lý Thu Thủy dạng này trần trụi câu dẫn, nhưng cũng có chút nhìn không được. Dưới chân mãnh liệt một lần phát lực, hướng phía Diệp Phong cùng Lý Thu Thủy trô lao đi. Bà ngoại, Diệp Phong là ta nam nhân, ngươi này giống như hành động, nhưng có chút quá mức. Vương Ngữ Yên đi vào Diệp Phong bên người mở miệng nói ra. Nguyên lai là Ngữ Yên nam nhân a. Nay chẳng phải là càng thú vị, tiểu ca, ngươi ngủ tôn nữ, chẳng lẽ sẽ không nghĩ lại nếm thử bà ngoại tư vị? Lý Thu Thủy nghe vậy, chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm phóng đãng. Vương Ngữ Yên sắc mặt phát lạnh, không nói hai lời, trực tiếp một trường hướng phía Lý Thu Thủy chụp đi. Đây là thập lý đào hoa, trường lực tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp, không ngớt không dứt. Tại tiên tiên chân khí thúc dục bên dưới, uy lực quả thực là đáng sợ. Nhưng mà, công kích như vậy, đối với Lý Thu Thủy, nhưng không có nửa điểm uy hiếp. Thiện tay một kích bạch hồng trường lực, liền đem đánh tan. Diệp Phong cùng tiến lên. Vương Ngữ Yên nói xong, dẫn đầu hướng Lý Thu Thủy lao đi. Tốt. Diệp Phong lên tiếng, theo sát phía sau. Ầm ầm, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thu Thủy đối kích một trường. Vương Ngữ Yên lui ra phía sau 100 bước, Lý Thu Thủy lui ra phía sau 10 bước. Liền tu vi mà nói, Lý Thu Thủy muốn so với Vương Ngữ Yên mạnh hơn quá nhiều. Liều mạng đơn giản chỉ cần rất khó liều đến qua. Lúc này, Diệp Phong tiếp động, một kích lệ thực nhẹ ổn, mạnh mẽ đánh hướng Lý Thu Thủy. Trước đó, Lý Thu Thủy bị Diệp Phong một quyền đánh bay. Lúc này, nàng đối với Diệp Phong đã có đề phòng, tự nhiên sẽ không bị thứ nhất quyền đánh bay. Rất là thong dong mà tiếp nhận Diệp Phong một quyền này. Lúc này, Vương Ngữ Yên lại lần nữa tới gần, một kích lạc anh rực rỡ, hóa thành đầy trời trưởng ảnh hướng phía Lý Thu Thủy đánh đến. Loại này phân tán hình công kích, không cách nào trọng thương Lý Thu Thủy, lại có thể làm cho Lý Thu Thủy một hồi bận rộn. Cuối cùng lại để cho Diệp Phong hữu cơ có thể thừa lúc một quyền đem đánh bay. Về sau, Vương Ngữ Yên tiếp động. Vương Ngữ Yên ra chiêu sau, lại đến phiên Diệp Phong. Hai người ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, Lý Thu Thủy lâm vào vây công phía dưới, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị dừng lại bèo đánh. Lý Thu Thủy tu vi sát thực rất mạnh, so với Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên đều mạnh mẽ, nhưng nàng chỗ lĩnh ngộ âm nhu ý cảnh so với Vương Ngữ Yên thôn vẻ ý cảnh hơi kém một chút, chớ nói chi là cùng Diệp Phong ba loại ý cảnh so sánh với. Cho nên liền thực lực mà nói, Lý Thu Thủy là so với Vương Ngữ Yên muốn mạnh hơn không ít, nhưng chưa hẳn có thể đánh nhau qua được Diệp Phong. Bây giờ Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên liên thủ, nàng càng là không có sức hoàn thủ. Lý Thu Thủy cũng là bị béo đánh hơi dừng sau mới nhận rõ cái này một sự thật. Lúc này Lý Thu Thủy đã có rút lui ý niệm, lại một lần bị Vương Ngữ Yên oanh bay về sau. Lý Thu Thủy vội vàng cùng Diệp Phong, Vương Ngữ Yên hai người kéo ra khoảng cách, oán hận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ. Sư tỷ ngươi rất may mắn, có bọn hắn giúp ngươi. Lần này là ta thua. Bất quá, ân oán giữa chúng ta, sớm muộn có một ngày cần tính toán rõ ràng. Cuộc sống về sau còn dài mà, chúng ta chờ xem. Nói xong, Lý Thu Thủy liền chuẩn bị rời đi. Các loại. Vương Ngữ Yên mở miệng gọi lại Lý Thu Thủy. Ngươi còn có chuyện gì? Lúc này, Lý Thu Thủy nhìn về phía Vương Ngữ Yên, ánh mắt đã không có bà tôn ôn nhu, có chẳng qua là một mảnh lạnh như băng. Nàng vốn là chính là bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ người. Bây giờ, Vương Ngữ Yên lại đứng ở Thiên Sơn Đồng Mộ bên kia, đối với nàng độc thủ. Điểm này vốn là không nhiều lắm phân tình. Tại nàng nơi đây đã hết sạch. Bà ngoại, ngươi vẫn không thể đi. Vương Ngữ Yên cũng không quản Lý Thu Thủy có hay không sinh khí, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Ngươi còn muốn đem ta lưu lại. Lý Thu Thủy phẫn nộ nói ra. Không, ta nghĩ triệt để ngươi giải quyết nhóm ở giữa phân tranh. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói. Ngươi lấy cái gì giải quyết? Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng. Thực lực. Vương Ngữ Yên đáp lại nói. Chỉ bằng ngươi. Lý Thu Thủy khinh thường nói. Ta một người đương nhiên không được, thậm chí tăng thêm Diệp Phong cũng chưa chắc có thể đem ngươi lưu lại. Nhưng nếu như ngươi là hiện tại ly khai, như vậy chờ 3 tháng sau đồng mộ khôi phục, ba người chúng ta liền cùng đi Tây Hạ tìm ngươi. Ngươi cảm thấy đến lúc đó có thể hay không giải quyết? Vương Ngữ Yên trầm giọng nói ra. Tốt, Vương Ngữ Yên, vì một ngoại nhân, ngươi cũng dám dạng này uy hiếp ngươi bà ngoại. Lý Thu Thủy sắc mặt chợt biến đổi, phẫn nộ mà hét dầm lên. Bà ngoại, bây giờ có thể không thể ngồi xuống đến nói chuyện. Vương Ngữ Yên bất vi sở động, trầm giọng nói. Đi, ta nói. Vương Ngữ Yên cũng đã đem lời nói đến đây cái phân thượng, Lý Thu Thủy còn có thể làm sao? Đương nhiên là thỏa hiệp. Bằng không thì thật chờ bọn hắn ba người cùng một chỗ đánh đến tận cửa. Nàng căn bản cũng không có sức hoàn thủ sử dụng, liền Tây Hạ quốc điểm này thực lực cũng căn bản không thể giúp nàng chiếu cố. Đồng Mộ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Ngữ Yên nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ. Vậy nói đi. Vương Ngữ Yên đây là tại bức nàng tỏ thái độ. Nàng nếu không nguyện ý đàm phán, chỉ sợ Vương Ngữ Yên cùng Diệp Phong cũng sẽ không xen vào nữa nàng cùng Lý Thu Thủy chuyện giữa. Đến lúc đó thua thiệt còn là nàng. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 74, ông ngoại của ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu các ngươi, cầu vé tháng. Chương 74, ông ngoại của ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu các ngươi, cầu vé tháng. Phiêu Miểu Phong. Một tòa đình nghỉ mát bên trên, Diệp Phong, Vương Ngữ Yên, Thiên Sơn Đồng Mộ, Lý Thu Thủy bốn người phân biệt ngồi trên bàn đá bốn phương. Đến mức A Châu A Tử các loại nữ nhân tự nhiên không đủ tư cách ngồi vào vị trí. Mai Lan Trúc Cúc bốn vị thị nữ bưng lên nước trà còn có hoa quả điểm tâm. Lý Thu Thủy tùy ý cầm lấy chén trà, mảnh mân một ngụm, sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ. Sư tỷ, chúng ta có bao nhiêu lâu không có uống chung trà? Mặc dù đây không phải Lý Thu Thủy cam tâm tình nguyện, nhưng nàng còn là nhịn không được có chút cảm thán. Từ khi sư phụ sau khi rời khỏi, chúng ta sẽ không có cùng một chỗ uống qua trà, ăn cơm xong. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Đúng vậy à, từ khi sư phụ mang theo biển cả sau khi rời khỏi, chúng ta sẽ không có cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, uống qua một ly trà. Tuy là tiểu bối bức bách, nhưng xa cách mấy chục năm, chúng ta còn là lần nữa ngồi cùng bàn tổng hợp. Lý Thu Thủy cảm thán một tiếng. Đột nhiên, có chút hoài niệm khởi sư phụ cùng biển cả. Cũng không biết bọn hắn bây giờ ở trong phương nào. Suy không nghĩ tới, người Lý Thu Thủy còn có đa sầu đa cảm thời điểm. Thiên Sơn Đồng Mộ cười nhạo một tiếng. ta dù sao không phải sư tỷ, thủy chung là đồng thân tính trẻ con, không có tim không có phổi. Lý Thu Thủy cười nhạt một tiếng, phản kích. Lại bắt đầu. Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên liếc nhau. 547 bà ngoại, đồng mỗ. Hai người các ngươi ân oán đều là bởi vì ông ngoại dựng lên, đồng mỗ cảm thấy bà ngoại ta dở trò xấu, dẫn đến ngươi tẩu hỏa nhập ma, về sau lại cướp đi ông ngoại. Mà bà ngoại thì hận đồng mỗ bởi vì ông ngoại sự tình, thủy ngươi dung nhan. Ta nói được nhưng đối với. Vương Ngữ Yên nói ra. Đây chỉ là trong đó một bộ phận. Ân oán giữa chúng ta như thế nào ngắn ngủn mấy câu có thể nói quả niệm. Lý Thu Thủy nhìn Vương Ngữ Yên liếc mắt nói ra. Nói ngắn lại, hết thảy đều là bởi vì ông ngoại dựng lên, đúng không? Vương Ngữ Yên nói ra. Có thể nói như vậy. Đồng Mỗ gật đầu. Mặc dù ta không thích Lý Thu Thủy, nhưng nếu như không có Vô Nhai Tử sư để nói, ta coi như không thích nàng, hẳn là cũng sẽ không cùng nàng náo đến nước này. Ta cũng giống nhau. Lý Thu Thủy ở bên cạnh gật đầu. Nếu là bởi vì ông ngoại của ta dựng lên, ta đây liền dứt khoát đem sự tình nói mở đi. Vương Ngữ Yên gật đầu. Sau đó lại nhìn hai người lên mắt, mở miệng nói ra, kỳ thật, ông ngoại của ta cho tới bây giờ đều không có coi yêu bà ngoại cùng đồng mộ hai vị bên trong là bất luận cái gì một cái. Điều đó không có khả năng. Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mộ nghe vậy, trực tiếp vô án. Vương Ngữ Yên, ngươi tại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó, nếu như ông ngoại ngươi hắn không thương ta, cái kia đến mẹ ngươi, cái kia đến ngươi. Lý Thu Thủy vẻ mặt phẫn nộ nói, Vô Nhai Tử sư đệ nếu là không có coi yêu ta, vậy hắn tại sao phải cùng ta như vậy thân cận, cùng ta lưu lại nhiều như vậy tốt đẹp chính là nhớ lại. Thiên Sơn đồng mộ phẫn nộ nói, ta trả lời trước bà ngoại vấn đề, không có vấn đề đi, đồng mỗ. Vương Ngữ Yên nhìn đồng mỗ lên mắt, tùy tiện. Đồng mỗ hừ lạnh một tiếng nói ra, bà ngoại, ông ngoại lúc trước sở dĩ lựa chọn cùng ngươi tại một hối, cũng không phải là bởi vì hắn coi yêu ngươi, mà là bởi vì ngươi càng giống hắn chỗ yêu người kia, muội muội của ngươi, cô bà của ta Lý Thương Hải. Ta nghĩ bà ngoại đã từng cũng có hoài nghi đi. Ông ngoại cùng bà ngoại cùng một chỗ biết được, ông ngoại luôn bận rộn sự tình khác, hơn nữa ở ngoài sáng rõ ràng có tình huống của ngươi bên dưới, hắn vẫn còn vô lượng ngọc động bên trong, dựa theo bộ dáng của ngươi điêu khắc một cái bạch ngọc như. Vương Ngữ Yên nhàn nhạt nói ra. Những nội dung này, một ít là nàng từ Vô Nhai Tử còn có Thiên Sơn đồng mộ chỗ đó nghe được, còn có một chút là Diệp Phong nói cho nàng. Vì có thể làm cho hai người có thể cùng giải, nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này, đem nàng ông ngoại một sự tình nói ra. Lý Thu Thủy đã nghe được Vương Ngữ Yên nói, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Bởi vì, nàng cảm giác Vương Ngữ Yên nói là sự thật. Nhưng, nàng cũng không có triệt để hết hy vọng, tiếp tục hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Ông ngoại tại đi về coi tiên trước, để lại một bức tranh, vẽ lên người không phải bà ngoại, mà là ta bà cô Lý Thương Hải. Vương Ngữ Yên trầm giọng nói, "Vẽ đâu?" Lý Thu Thủy thần sắc có chút điên cuồng mà hỏi. Nàng thật sự không tiếp thu được, Vô Nhai Tử vậy mà cho tới bây giờ đều không có coi yêu nàng, mà nàng chẳng qua là muội muội nàng thế thân, cái này thuyết pháp. "Vẽ, ta lưu tại ông ngoại trong mộ, cho hắn chôn cùng." Vương Ngữ Yên nói ra. "Cái kia phó vẽ cũng không phải ngươi bà ngoại, nó có gì tư cách cùng ngươi ông ngoại hợp táng?" Lý Thu Thủy thần sắc điên cuồng đạo. "Cái kia dù sao cũng là ông ngoại âu yếm chi vật." Vương Ngữ Yên đạo. "Ta không muốn nghe, đây là giả dối." Lý Thu Thủy che lại lỗ tai, thần sắc muốn điên mà thét chói tai vang lên. Bên cạnh đồng mỗ nhìn xem Lý Thu Thủy này điên cuồng bộ dáng, không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng. Bởi vì Vô Nhai Tử nếu thật là ưa thích Lý Thương Hải nói như vậy, nàng lại tính toán cái gì? Nàng này mấy chục năm kiên trì lại là vì cái gì? Đồng mỗ, ông ngoại sở dĩ cùng ngươi thân cận, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi là hắn sư tỷ mà thôi, là ngươi tự mình nghĩ được quá nhiều. Mặt khác, coi như hắn có tâm tư khác, đoán chừng cũng là muốn học ngươi bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Vương Ngữ Yên nói ra. Một câu cuối cùng, chẳng qua là Diệp Phong suy đoán. Vương Ngữ Yên nghĩ còn là nói thẳng, chỉ có dạng này mới có thể triệt để cắt ngang Thiên Sơn đồng mỗ tưởng tượng. Thiên Sơn đồng mỗ đã nghe được Vương Ngữ Yên nói, cả người cũng ngây ngốc mà ngây dại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Vương Ngữ Yên, những thứ này đều là ngươi mù quyển sách loạn tạo à? Đồng mỗ khó có thể tin mà nhìn Vương Ngữ Yên. Có phải hay không mù quyển sách loạn tạo, đồng mỗ trong lòng hẳn là rõ ràng nhất, chỉ sợ đồng mỗ không dám đi nghĩ lại mà thôi. Bà ngoại, đồng mỗ, hai vị, vì một vị cũng không thương người của các ngươi, tranh đấu cả đời, ta nghĩ các ngươi cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục tranh đấu xuống dưới, vậy thật thành chê cười. Vương Ngữ Yên lời nói này không thể bảo là không nặng, tựa như lưỡi dao sắc bén một dạng hung hăng mà đâm về hai người trái tim. Phúc, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mỗ hai người lẫn nhau, đồng thời khó thở công tâm, một ngụm máu tươi trực tiếp phụt lên đi ra. Ha 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 ha, không nghĩ tới à, sư muội, chúng ta tranh giành đến cuối cùng, vậy mà thành mỉm cười bảo. Đồng mỗ đau buồn cực ngược lại cười ha ha. Tiểu muội Lý Thu Thủy trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ, nhìn Thiên Sơn đồng mỗ lên mắt, thậm chí có loại cùng bệnh tương liên cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên đần độn không thú vị. Nàng đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, xoay người hướng phía đỉnh bên ngoài đi đến. Sư tỷ, sau này ta sẽ không bao giờ trở lại đã quấy rầy ngươi rồi. Vương Ngữ Yên, ngươi này cái tiêu giao phái trưởng môn ta tán thành, nhưng mặc kệ có việc còn là không có việc gì, ngày sau cũng không muốn tới tìm ta, bởi vì ta đồng dạng cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Lý Thu Thủy nói xong, thả ngươi nhảy lên, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Sư muội, ta cũng sẽ không lại đi tìm ngươi gây chuyện, nguyện sau này không bao giờ gặp nhau. Đồng mỗ nhìn xem mênh mông đại sơn, từ lẩm bẩm một tiếng. Cảm tạ 1525 tháng 6 phiếu bé. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu bé tháng, cầu hỗ trợ,
cầu hết thảy. Chương 75, Mai Lan Trúc Cúc cùng phi hành ngộng. Cầu đặt mua, chương 75, Mai Lan Trúc Cúc cùng phi hành ngộng. Cầu đặt mua, Vương Ngữ Yên, trước đó chúng ta ước định, ngươi thay ta ngăn lại Lý Thu Thủy, ta nhận thức ngươi này cái tiêu giao phái trưởng môn. Bây giờ, ngươi làm được. Hiện tại, ta tán thành ngươi này vị trưởng môn. Hiện tại ta đem Linh Thiếu Cung cũng cùng nhau để cho ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt không thay đổi nói ra. Sau đó ánh mắt từ xung quanh một đám Linh Thiếu Cung môn đồ trên người đảo qua. Bọn ngươi còn không mau tới đây bái kiến các ngươi mới tôn chủ. Linh Thiếu Cung một đám môn đồ nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt, thấy nàng không giống hay nói giỡn, rầm ào ào một tiếng, đồng thời hướng về Vương Ngữ Yên quỳ xuống. Chúng ta bái kiến tôn chủ, đứng lên đi. Vương Ngữ Yên phất phất tay, sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ. Đồng Mỗ, ngươi đem tôn chủ vị cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên hỏi. Như thế nào, ngươi thành tôn chủ về sau, ta liền không thể tiếp tục tại Linh Thiếu Cung ngốc đi xuống? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Tự nhiên không phải. Vương Ngữ Yên lắc đầu. Ta chỉ là muốn nói, ta không có khả năng một mực đứng ở Thiên Sơn, nói không chừng hai ngày nữa đã đi xuống núi. Cho nên, này Linh Thiếu Cung tôn chủ vị, còn là từ Đồng Mỗ ngài tiếp tục đảm nhiệm đi. Ngươi cho rằng, Linh Thiếu Cung tôn chủ vị là cái gì? Nói là lại để cho có thể lại để cho lấy sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ im lặng nói. Chẳng lẽ không phải đi? Vương Ngữ Yên nói thầm một tiếng. Thiên Sơn Đồng Mỗ trừng Vương Ngữ Yên liếc mắt, không nói gì, vẻ mặt tiêu điều tại hướng Linh Thiếu Cung chỗ sâu đi đến. Linh Thiếu Cung tôn chủ vị giao cho ngươi rồi, Cửu Thiên Cửu Bộ mặc ngươi điều khiển, nếu như ngươi xuống núi có thể mang đi một nhóm người mã, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, chỉ cần lưu lại một bộ phận trông coi sơn môn có thể. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói xong, ngươi đã tiến vào Linh Thiếu Cung chỗ sâu trong mật thất. Cửa đá rơi xuống, triệt để đem hơn dám ngăn cách. Diệp Phong, Vương Ngữ Yên nhìn về phía Diệp Phong. Chúng ta trước tiên ở Linh Thiếu Cung ngây ngốc vài ngày đi. Diệp Phong nói ra. Cũng tốt. Vương Ngữ Yên gật đầu. Kế tiếp, chúng ta còn đi Tây Hạ sao? Trung Linh có chút ngây thơ mà hỏi. Không đi. Vương Ngữ Yên lắc đầu. Bọn hắn trước đó kế hoạch đi Tây Hạ, kỳ thật chính là Vương Ngữ Yên muốn gặp thấy nàng bà ngoại. Bây giờ, chẳng những gặp được, hơn nữa, còn đem nàng cho đắc tội tàn nhẫn. Lý Thu Thủy cũng đã nói. Ngày sau cũng không có việc gì, cũng không muốn đi tìm nàng. Còn đi. Sợ không phải người còn chưa nhìn thấy, liền bị đuổi ra Vương Thành đi. Từ hôm nay, Diệp Phong chính là Linh Thiếu Cung phó tôn chủ, hắn mà nói chính là ta nói. Vương Ngữ Yên ánh mắt từ Linh Thiếu Cung một đám môn đồ trên người đảo qua. Trước mặt mọi người xác lập Diệp Phong địa vị. Là, tôn chủ. Bái kiến phó tôn chủ. Cửu Thiên Cửu Bộ mọi người nhao nhao hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Miễn lễ. Diệp Phong đại thủ vừa nhất. Ta phó tôn chủ. Đều giới thiệu mình một chút đi. Tôn chủ, phó tôn chủ, ta là Linh Thiếu Cung chủ quản, năm nay đã 50 có 6, tất cả mọi người bảo ta Dư bà, các ngài gọi ta là Dư bà chính là. Một vị nhìn xem liền chừng 30 tuổi, tướng mạo dung mạo xinh đẹp nữ nhân hướng Vương Ngự Yên cùng Diệp Phong thi lễ một cái đạo. 56. Mọi người thấy trước mắt vị này tuổi trẻ giống như thiếu phụ giống nhau nữ nhân, không khỏi một hồi kinh ngạc. Tôn chủ, phó tôn chủ, ta là Dương Thiên Bộ thủ lĩnh, Phù Mẫn Nghi. Phù Mẫn Nghi hướng hai người hành lễ nói. Tôn chủ, phó tân chủ, ta là Chu Thiên Bộ thủ lĩnh, Thạch Nhị Đường. Cửu Thiên Cửu Bộ thủ lĩnh về sau. Bốn thiếu nữ đồng thời tiến lên. Tôn chủ, phó tôn chủ, chúng ta là Tứ Bảo Thai, trước đó là Mộ Mộ thị nữ bên người. Ta là Mai Kiếm. Ta là Lan Kiếm. Ta là Trúc Kiếm. Ta là Cúc Kiếm. Nếu là Đồng Mộ thị nữ, liền trở về hầu hạ Đồng Mộ đi. Vương Ngữ Yên nói ra. Tôn chủ, Mộ Mộ hiện tại không cần chúng ta hầu hạ, để cho chúng ta lưu lại hầu hạ ngài cùng phó tôn chủ. Mai Kiếm đạo. Vương Ngữ Yên nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn Diệp Phong liếc mắt. Thấy Diệp Phong khỏe miệng mỉm cười, liền biết, hắn đối với này bốn cái nữ hài chỉ sợ cũng có chút ý tứ. Có muốn hay không đem các nàng đẩy xuống? Kết quả, nàng còn chưa mở miệng, Diệp Phong dẫn đầu nói ra, đã như vậy, vậy liền ở lại đây đi. Là. Mai Lan Trúc Cúc đủ ứng với một tiếng. Vương Ngữ Yên thấy vậy, cũng không có lên tiếng nữa. Rất nhanh, Linh Thiếu Cung một đám chủ yếu nhân vật đều giới thiệu xong. Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên coi như là đối với Linh Thiếu Cung Cửu Thiên Cửu Bộ có sơ bộ hiểu rõ. Dư bà, Mai Lan Trúc Cúc lưu lại, những người khác nên làm gì làm cái đó đi. Diệp Phong nói ra. Là. Mọi người thối lui về sau. Diệp Phong đem ánh mắt nhìn về phía Dư bà. Dư bà, trước mang bọn ta đến Linh Thiếu Cung các nơi đi một chút, rất quen thuộc thoáng một phát hoàn cảnh nơi này. Diệp Phong nói ra. Là, phó tôn chủ. Dư bà lên tiếng, liền dẫn Diệp Phong bọn người ở tại Linh Thiếu Cung bên trong du đãng. Chủ đại điện, phòng nghị sự, tất cả bộ phận nơi đóng quân, tất cả bộ phận đội ngũ cư trú chỗ, đồng mỗ cư trú chỗ, bế quan mật thất. Đồng mỗ lúc này ngay tại bế quan trong mật thất. Diệp Phong đám người cũng không phải dậy, đón lấy lại là Linh Thiếu Cung tàng thư các, còn có một cái bị tảng đá lớn ngăn chặn động quật. Nghe được Dư bà nói, cái này động quật chỉ có tôn chủ mới có thể đi vào. Diệp Phong trong lúc nhất thời hứng thú, liền tiến lên một bước, đem kia trượng lớn cự thạch cho rời đến đi một bên. Bên cạnh Dư bà nhìn xem, cũng không ngăn trở. Không cầu hoa tươi dù sao, Diệp Phong bây giờ là phó tôn chủ ngay tại bên cạnh hắn, hắn mà nói đồng đẳng với tôn chủ, ai dám ngăn cản? Đi, chúng ta vào xem. Diệp Phong nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, phó tôn chủ, bên trong rất ám, ta đi tìm chút ít bó đuốc tới đây. Mai Kiếm nói ra. Không cần. Diệp Phong lắc đầu cười cười. Hay nói giỡn, hắn chiếu sáng công năng đều có thể lĩnh ngộ ra quang chi ý cảnh, còn dùng bó đuốc chiếu sáng. Diệp Phong dẫn đầu đi vào động quật, đồng thời duỗi ra một ngón tay,
Thỉnh thoảng, chỗ đầu ngón tay, một cái quang cầu nhanh chóng ngưng tụ. Quang cầu sáng ngời mà nhu hòa, cũng không chướng mắt, lại có thể làm cho người ta rõ ràng mà thấy rõ trong động quật hết thảy sự vật. Mọi người cắm mắt nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện trong động quật bộ phận vẽ đầy đủ loại nhân vật. Bọn hắn thần thái, động tác cũng không giống nhau. Bên cạnh tựa hồ còn có một chút chữ. Đây là cái gì? Trung Linh kinh ngạc kêu lên. Hình như là võ công bí pháp. Một quyển thanh tập trung nhìn vào, xác định đạo. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu quan sát phía trên hoa văn. Trong đó Diệp Phong tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Đôi mắt quét qua, bất quá chỉ chốc lát, liền sẽ tất cả nội dung đều nhớ tại trong đầu. Lúc này, Diệp Phong phát hiện trong động quật hoa văn cùng văn tự ghi lại đều là Tiêu Giao phái võ học. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bạch Hồng Trưởng Lực, Lăng Ba Vi Bộ, Truyền Âm Sư Hồn, Sinh Tử Phù đều có ghi chép. Rất nhanh, Diệp Phong từ đó phát hiện một vấn đề. Phía trên chỉ có võ kỹ, không có nội công. Bất quá, Diệp Phong lúc này cũng không thiếu nội công, cho nên cũng không phải rất để ý. Tiếp tục xem xét, thỉnh thoảng Diệp Phong từ nơi này chút ít võ kỹ bên trong thấy được một loại Tiêu Giao Tam Lão đều không có học được, Thiên Long Bát Bộ bên trong cũng không có xuất hiện qua võ học Phùng Hương Ngự Phong. Đây là một môn có thể phi hành võ công. Bất quá, nghĩ muốn luyện thành cần muốn một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là phải lĩnh ngộ phong ý cảnh. Khó trách Tiêu Giao Tam Lão không có một cái nào có thể học được cái này võ kỹ đâu, bởi vì Vô Nhai Tử lĩnh ngộ chính là thôn vệ ý cảnh, Lý Thu Thủy lĩnh ngộ chính là âm nhu ý cảnh, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ lĩnh ngộ thì còn lại là liệt dương ý cảnh, không có một cái nào lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh. Diệp Phong cũng không có lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng hắn lĩnh ngộ quang chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh. Gió có thể phi hành, quang cùng lôi liền không thể bay. Diệp Phong không tin cái này tà, hắn quyết định thật tốt lĩnh hội cái này phi hành võ kỹ, xem có thể hay không từ đó lĩnh ngộ đến một ít vật hữu dụng, tốt đem tài ra đến quang cùng lôi bên trên, thực hiện hắn phi hành ngộng. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Xong. Chương 76, Lý Thu Thủy tại hành động, đường về. Cầu đặt mua, chương 76, Lý Thu Thủy tại hành động, đường về. Cầu đặt mua. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày qua đi. Diệp Phong bọn người ở tại Linh Thiếu Cung ngây người 10 ngày. Thiên Sơn Đồng Mỗ từ tiến vào mật thất về sau, liền cũng không có đi ra. Diệp Phong tại đây 10 ngày trong thời gian, đã đem Phùng Hương Ngự Phong đã tiến hành nhiều lần giải cấu, nhiều lần lĩnh hội, cuối cùng lại để cho hắn lĩnh ngộ được một ít gì đó. Những ngày này, hắn vẫn luôn tại thử phi hành cùng lúc đó. Bên khác, Lý Thu Thủy phản hồi Tây Hạ sau, vài ngày một mực dầu dĩ không vui. Vô luận là nàng nhi tử, còn là nàng tôn nữ tới đây dỗ dành nàng, cũng không thể đem nàng dỗ dành vui vẻ. Hôm nay, tâm phiền bực mình phía dưới, Lý Thu Thủy chạy ra vương cung, đến nội thành đi hít thở không khí. Kết quả cũng tại trên đường, gặp một cái tướng mạo cực giống như Diệp Phong người. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tư bắt đầu trở nên lung lay đứng lên. Đừng hiểu lầm, nàng không phải muốn đem người này buộc trở về, khi Diệp Phong thế thân, tốt ngày ngày ngược đại hắn, mà là nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái có thể khí làm hư Vương Ngự Yên điểm quan trọng. Vương Ngự Yên, ngươi để cho ta nhất thời không thoải mái, ta để cho ngươi cả đời cũng không thoải mái. Lý Thu Thủy tiện tay một trường chụp chết cái kia cực giống Diệp Phong nam từ sau, cũng không quản trên đường phố xuất hiện hỗn loạn, trực tiếp về tới vương cung, cũng tại trước tiên tìm tới cháu gái của mình, Ngân Xuyên công chúa, Lý Thanh Lộ. Hoàng tổ mẫu, gọi Tôn Nhi tới đây, có thể có chuyện gì? Lý Thanh Lộ vẻ mặt nhu thuận mà đi đến Lý Thu Thủy trước mặt hỏi. Thanh Lộ, ta có một việc cần ngươi đi làm. Lý Thu Thủy đạo. Sự tình gì? Lý Thanh Lộ tò mò hỏi. Ngươi phục thai tới đây, ta cho ngươi biết. Lý Thu Thủy đạo. Tốt. Lý Thanh Lộ nhu thuận mà để sát vào Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy tại Lý Thanh Lộ bên thai nhẹ nhàng mà đem nàng kế hoạch nói cho Lý Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ nghe xong sắc mặt một mảnh trắng bệnh, kinh hoàng mà nhìn Lý Thu Thủy. Hoàng tổ mẫu, ta như thế nào? Thanh Lộ, ngươi không muốn thay tổ mẫu phân ưu sao? Lý Thu Thủy ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lý Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ trong lòng run lên. Lý Thu Thủy tại toàn bộ Tây Hạ có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng nói lời, coi như là Tây Hạ vương đô không dám không nghe. Nàng một cái tôn nữ, lại thế nào dám cự tuyệt Lý Thu Thủy giao cho nhiệm vụ của nàng? Thanh Lộ nguyện ý thay hoàng tổ mẫu phân ưu. Lý Thanh Lộ mang theo vô tận đau lòng, miễn cưỡng cười vui mà tiếp nhận Lý Thu Thủy giao cho nhiệm vụ của nàng. Rất tốt. Lý Thu Thủy thấy thế, hài lòng gật đầu. Đây mới là nàng tốt tôn nữ, mà không phải như Vương Ngữ Yên như vậy, cũng chỉ biết cùng nàng đối nghịch. Sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Thanh Lộ. Phong thư này lấy được, đến cô Tô về sau, liền giao cho ngươi cô Lý Thanh La. Là hoàng tổ mẫu. Lý Thanh Lộ tiếp nhận thư tín, lên tiếng. Sau đó Lý Thu Thủy lại dặn dò Lý Thanh Lộ vài câu, liền làm cho nàng trở về chuẩn bị. Ngày mai liền làm cho người ta tiễn đưa nàng đi cô Tô. Một ngày mới đến đây, Linh Thiếu Cung, An phủ, Vương Ngữ Yên chờ một đám nữ hải đang tại ăn bữa sáng, duy chỉ có thiếu đi một người. Diệp Phong Diệp ca ca gần nhất thật sự là càng ngày càng quá mức, vậy mà đến bây giờ còn không có đứng lên. A Tử vừa ăn bữa sáng, một bên tít lẩm bẩm. Hừ, hắn chính là người bận rộn à, hết bận chúng ta bên này, lại đi bể bộn bên kia, ta thật sợ hắn có một ngày sẽ cùng đoàn vương ra giống nhau. Vương Ngữ Yên nói ra. Dù sao cũng là tứ bảo thai, thế chỗ hiếm thấy. A Bích cười nói. Vấn đề là, hắn liền 56 tuổi lão bà cũng không có buông tha. A Tử nhếch miệng. Lão bà hạ sốt hắc hắc, nếu là đồng mộ không có bế con nói, có phải hay không cũng muốn chịu khổ hắn độc thủ. Khúc khục một đạo tiếng ho khan từ An phủ bên ngoài truyền đến. Chúng nữ lập tức an tĩnh lại. Trang như không có việc gì ăn bữa sáng. Lúc này, Diệp Phong từ An bên ngoài phủ mặt đi đến, sau lưng còn đi theo bốn thiếu nữ, các nàng đúng là Mai Lan Trúc Cúc. Vừa mới là có người hay không đang nói ta nói bậy a? Diệp Phong ánh mắt từ chúng nữ trên người đảo qua, không có hảo ý đạo. Không có đâu, Diệp ca ca, chúng ta đều tại khen ngươi lợi hại. A Tử cười nói, có phải hay không, Ngữ Yên tỷ tỷ? Là đâu, chúng ta đều tại nói ngươi Diệp Thiên Đế, hoành đẩy hết thể đâu. Vương Ngữ Yên gật đầu đồng ý nói, Diệp Thiên Đế cái danh này, tự nhiên là Diệp Phong tại cùng chúng nữ khoác lác lúc tự xưng là. Về sau, Vương Ngữ Yên đám người muốn lái hắn vui vừa lúc, cũng gọi hắn Diệp Thiên Đế. Không có cách nào, ai bảo ta họ Diệp đâu, nhất định vô địch cả đời, vô luận là cái kia trên chiến trường. Họ Vương nữ Thiên Đế một mực kêu dầm dĩ đem ta Diệp Thiên Đế nắm bắt, kết quả luôn cái thứ nhất bị diệt chính là Diệp Thiên Đế không đáng để lo. A Châu cứu ta coi như ta một tay, Diệp Phong giống như biết chế nhạo đạo. Vương Ngữ Yên vừa thẹn vừa giận, trực tiếp nhào tới Diệp Phong trên người, cắn Diệp Phong lỗ tai không. A đau nhức đau nhức đau nhức, mau buông ra. Ta để cho ngươi nói, ta để cho ngươi nói. Vương Ngữ Yên khó thở kêu lên. Ta không nói nữa, trụ sở chính đi. Diệp Phong đội vàng cầu xin tha thứ. Nói ngươi sai rồi. Vương Ngữ Yên kêu lên. Ta sai rồi. Hừ hừ hừ, luôn luôn vô địch Diệp Thiên Đế, này chẳng phải thất bại sao, còn tưởng rằng rất khó đối phó. Vương Ngữ Yên từ Diệp Phong trên người nhảy xuống. Người tới. Tôn chủ. Một lần nữa cho ta một chén cháo gạo. Vương Ngữ Yên tâm tình tốt lắm nói ra. Là. Nguyên lai còn có thể dạng này. Đã học được. Đã học được. A Tử thoáng chút năm chiêu. Mặt khác nữ hải thì che miệng cười trộm. Diệp Phong sờ lên chính mình đỏ lên vành hai. Giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới, chính mình đã từng đối phó Vương Ngữ Yên chiêu thức, đều bị nàng cho học xong. Ngày sau. Xem ra phải nhiều phòng bị thoáng một phát mới được. Nếu không, vừa gặp phải chuyện gì, muốn nhận thua, ta đây này Diệp Thiên Đế tên tuổi còn muốn từ bỏ. Chủ nhân, ngươi coi như không tội. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đã đi tới quan tâm hỏi. Các nàng lúc này đã là Diệp Phong người. Cho nên, các nàng đổi giọng gọi Diệp Phong chủ nhân, gọi Vương Ngữ Yên tôn chủ. Diệp Phong vẫn còn Vương Ngữ Yên phía trước. Không có việc gì, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Diệp Phong tùy ý mà khoát tay áo. Là. Mai Lan Trúc Cúc lên tiếng, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Phong thì ngồi xuống Vương Ngữ Yên bên người. Dù sao, cái kia không. Không ở bên trong mới là Vương Cố Hương, chủ nhân vị trí. Hắn không ngồi cái kia, ngồi cái đó. Náo loạn bữa sáng sau khi kết thúc. Từ ăn phủ đi ra. Diệp Phong đông nhiên mở miệng nói, Ngữ Yên, chúng ta tại Linh Thiếu Cung ngây người nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên rời đi. Kế tiếp, chúng ta đi đâu? Vương Ngữ Yên hỏi. Chúng ta đi ra cũng có một đoạn thời gian, về trước đi nhìn xem mẹ ngươi, chờ chúng ta tại Mạn Đà Sơn trang ngốc chẳng ghét, trở ra du lịch giang hồ. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này cũng tốt, ta cũng có thời gian rất lâu không có nhìn thấy ta mẹ, đều có chút tưởng niệm nàng. Vương Ngữ Yên nghe vậy, gật đầu. Khi nào thì đi? Cải lương không bằng bạo lực, xung đột không bằng hôm nay, chúng ta hôm nay liền đi, hiện tại phải đi cùng đồng mỗ cáo biệt đi. Diệp Phong đạo. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 77, Thiên Thiên Đệ Tăng Cảnh. Cầu đặt mua, chương 77, Thiên Thiên Đệ Tăng Cảnh. Cầu đặt mua, Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên không có nhìn thấy đồng mỗ. Chẳng qua là tại mật thất bên ngoài cửa đá cùng hắn từ biệt. Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên mới vừa đi ra Linh Thiếu Cung đại điện. Dư bà vội vàng chạy tới. Tôn chủ, chủ thượng. Dư bà này âm thanh chủ thượng, tự nhiên là chỉ Diệp Phong. Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên hai người dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về Dư bà nhìn lại. Chủ thượng, đây là mô mô để cho ta giao cho ngươi. Nói xong, Dư bà từ ở bên trong đến móc ra một quyển sách, hai tay đưa về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Dư bà liếc mắt, tiếp nhận sách vở, tùy ý mà nhìn lướt qua. Chỉ thấy phía trên thấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Đây là đồng mỗ công pháp. Diệp Phong lông mày dương lên. Hắn không nghĩ tới, Thiên Sơn đồng mỗ vậy mà sẽ ở hắn cách khác trước đó, đem chính mình chỗ tu hành võ công giao cho hắn. Chẳng qua là, Diệp Phong vừa nghĩ tới đồng mỗ tình huống, cũng cảm giác này Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công có chút vô hố, hoàn toàn không có tu luyện dục vọng. Bất quá, hấp thụ trong đó một ít ưu điểm, đến cường hóa võ công của mình, vẫn còn là có thể. Chỉ có thể nói Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, đối với Diệp Phong mà nói, xem như có chút ít còn hơn không. Không hai chủ thượng, mỗ mỗ để cho ta đem quyển bí tịch này giao cho ngươi lúc, còn cố ý dặn dò một câu. Dư bà nói ra, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công lại tên Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, là tiêu giao phái mạnh nhất võ học. Chủ thượng bây giờ có được Tiểu Vô Tướng Công cùng Bắc Minh Thần Công, ngài có thể đem kia cùng Tiểu Vô Tướng Công, còn có Bắc Minh Thần Công phóng tới một khối lĩnh hội, nói không chừng sẽ có một ít mới cảm ngộ. Mặt khác, trong quyển sách còn đi lại một chút đối với chủ thượng vật hữu dụng. Thật sao? Diệp Phong khẽ giật mình, chợt nở nụ cười một tiếng, thay ta hướng đồng mỗ nói tiếng cảm ơn. Quyển sách này, ta cười nột. Chủ thượng, tôn chủ, đi đường cẩn thận. Dư bà đối với Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên nói ra. Bà bảo trọng. Nói xong, Diệp Phong mang theo Vương Ngữ Yên quay người rời đi. Dư bà nhìn xem Diệp Phong rời đi thân ảnh, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Chủ thượng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi xem tốt Linh Thiếu Cung. Vương Ngữ Yên mặc dù là Linh Thiếu Cung trên danh nghĩa tôn chủ, nhưng nàng trên thực chất cũng chỉ là Diệp Phong một nữ nhân mà thôi. Linh Thiếu nói là Vương Ngữ Yên, kỳ thật càng là Diệp Phong. Thậm chí Diệp Phong nói lời so với Vương Ngữ Yên còn muốn linh. Diệp Phong lần này rời đi Thiên Sơn, mang đi người cũng không nhiều, ngoại trừ Vương Ngữ Yên đám người bên ngoài, chỉ dẫn theo Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ nữ. Một cố cao lớn xe phòng từ phía trên núi hướng bắc tống phương hướng chạy. Xe có 6 vòng, dài ước chừng 2.3, rộng 1.5, từ 8 thất con ngựa cao to kéo động. Chiếc xe này là Diệp Phong tại 7 ngày trước lại để cho Linh Thiếu Cung người làm. Linh Thiếu Cung đã chiếm được Diệp Phong mệnh lệnh sau, vội vàng triệu tập người giỏi tay nghề, thu thập tài liệu. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng tại 6 ngày trong thời gian, vì kia chế tạo đi ra. Xe phòng không chỉ có đồ vật bên trong xa hoa, phù điêu tinh xảo, mà ngay cả bên ngoài đều bị đánh bóng được như ý trượt ánh sáng. Phẩm đối với đại khí, thời thượng. Xe phòng chạy tại đây gặp gành trên đường lớn, không có nửa điểm lắc lư. Sở dĩ sẽ dạng này, ngoại trừ xe phòng cấu tạo điêu luyện sắc sảo bên ngoài, còn có Diệp Phong chấn động ý cảnh đồng cảm, vì kia đem tất cả lắc lư, chấn cảm toàn bộ lột bỏ. Mọi người ngồi tại phía trên, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, không có nửa điểm khó chịu. Lúc này, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tại xe phòng bên ngoài khống chế xe phòng. Vương Ngữ Yên, A Châu các loại nữ nhân thì tại xe phòng lầu một bên trong, chơi đùa Diệp Phong phát minh bài xỉ phé. Diệp Phong thì một người đứng ở lầu 2, liếc nhìn đồng mỗ giao cho hắn bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Quyền bí tịch này bên trên, ngoại trừ tiên thiên đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh bên ngoài, lại còn ghi lại tiên thiên đệ tam cảnh tu hành phương thức. Nếu như nói, tiên thiên đệ nhất cảnh là ngũ tạp khiếu, đệ nhị cảnh là lục phủ khiếu, như vậy đệ tam cảnh chính là thất linh khiếu. Thất linh khiếu tức là người thái mắt mũi miệng, mắt là người tâm linh chi cửa sổ, hai là tư duy đại môn, mũi là mùi thẩm phán quan, miệng là phúc mầm thai hoa nguyên, ý chí là tâm linh tay chân. Sáng lập thất khiếu, chẳng những là vì tăng cường người ngũ giác, là trọng yếu hơn là thông qua thất khiếu tu luyện bản thân tinh thần ý chí, lại để cho tinh thần ý chí sinh ra thoát biến. Nếu như nói, đả thông lục phủ ngũ tạng 12 đại khiếu người, một kích có thể hủy diệt một cái thành nhỏ. Như vậy đả thông thất linh khiếu, tinh thần có thể phóng ra ngoài về sau, liền có thể dùng một câu hình dung, tông sư phía dưới, tất cả là con kiến hôi. Diệp Phong khép lại bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, sắc mặt một mảnh động dung, quyển sách này đối với ta giá trị quá lớn, để cho ta cũng không biết muốn ít đi bao nhiêu đường quanh co. Xem ra, ngày sau phải hảo hảo cảm tạ đồng mỗ mới được. Diệp Phong sau khi nói xong, khoanh chân nhắm mắt, trong đầu hiện ra tiểu vô tướng công, Bắc Minh thần công, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công ba loại công pháp, bắt đầu dùng thần tốc diễn tính toán, giải cấu lĩnh hội ba loại công pháp, nhìn xem bọn hắn lẫn nhau tầm đó lại có bí mật gì. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái, vài ngày qua đi. Diệp Phong đám người áp chế ngồi phòng xe, đã tiến vào Bắc Tống khu vực. Lại tại Bắc Tống khu vực đi lại một ngày. Lúc này xe phòng đi vào một tòa thành trì bên ngoài. Nhìn trước mắt chỗ này cao tới 12 trượng thành lâu, còn có trên cửa thành viết Tây An thành ba chữ to. Mai Kiếm lập tức đối với xe trong phòng Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên hô, "Chủ nhân, tôn chủ, chúng ta đến Tây An thành." Đi duyệt lai khách sạn, Diệp Phong nói ra, như Tây An thành dạng này thành lớn, tất nhiên có khách sạn. Trước đó ở qua một lần, tự nghiệm thấy cảm giác coi như cũng được. Diệp Phong cũng lười sẽ tìm địa phương khác nghỉ ngơi, liền nó. Là, chủ nhân. Mai Kiếm lên tiếng. Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm liếc nhau, trước tiên xuống xe. Trước một bước vào thành, đi tìm Diệp Phong trong miệng duyệt lai khách sạn. Mai Kiếm cùng Cúc Kiếm xua đuổi xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Và, đây là cái gì xe? Thật lớn. 180 ngựa này có phải hay không có chút quá nhiều, cũng dám dùng 8 con ngựa kéo xe. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, thiên tử thừa lúc 6 sao? Đây là vượt qua. Đại Chu đều vong, còn thiên tử thừa lúc 6. Bọn hắn dám làm như thế, khẳng định không phải bình thường người. Chúng ta còn phải không muốn xen vào việc của người khác. Chợt hiện xa một chút. Tây An thành thủ môn tướng sĩ nhìn xem chỗ này xe ngựa phòng, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Đây là khi cái gì cũng không thấy đâu. Còn là làm hết phận sự thủ trách đâu. Khó làm a. Kết quả, còn không đợi bọn hắn mở miệng. Mai Kiếm trực tiếp ném ra một khối chừng 20 lượng nặng nén bạc coi như qua đường phí. Những kia thủ vệ tướng sĩ lập tức không lên tiếng. Tính toán, còn là không muốn tự tìm phiền toái. Như loại này tài khí thô lớn người, còn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Không có ngăn trở, Mai Kiếm khống chế xe phòng, chạy vào trong thành. Vừa mới rời đi Lan Kiếm, đã gấp trở về vì Mai Kiếm chỉ đường. Xe phòng một đường thông suốt, rất nhanh tựu đi tới Duyệt Lai khách sạn. Lúc này, Trúc Kiếm đã đem Duyệt Lai khách sạn tầng cao nhất bao hết xuống. Diệp Phong đám người xuống xe, liền trực tiếp tại Trúc Kiếm dưới sự dẫn dắt, hướng về tầng cao nhất đi đến. Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán, mang theo Mai Lan Trúc Cúc bốn cái nữ hài hành tẩu giang hồ chính là thuận tiện, cái gì đều cho an bài. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 78, Thiếu Thất Sơn Anh Hùng Đại Hội. Cầu đặt mua, chương 78, Thiếu Thất Sơn Anh Hùng Đại Hội. Cầu đặt mua, hôm sau. Lúc buổi sáng, Diệp Phong từ mỹ nhân trong đống đứng lên. Lúc này, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị thị nữ sớm đã đem rửa sạch dụng cụ chuẩn bị kỹ càng. Đi ra bên ngoài, các nàng cũng không thể như tại Linh Thiếu Cung giống nhau, có thể cùng Diệp Phong ngủ đến tự nhiên tỉnh. Các nàng đã cần vì Diệp Phong đám người thông khí, lại muốn vì Diệp Phong đám người chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cho nên thức dậy rất sớm. Đương nhiên, nên có ban thưởng, Diệp Phong cũng không keo kiệt, còn là sẽ khen thưởng cho các nàng, tứ nữ cũng vui vẻ chịu đựng. Giặt rửa bá qua đi, mọi người ngồi vào cùng một chỗ ăn, Mai Kiếm lại để cho Duyệt Lai khách sạn chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, Mai Kiếm mới lên tiếng, "Tôn chủ, chủ nhân, một canh giờ trước, có một cái tự xưng Tiêu Giao phái, Hàm Cốc Bát Hưu thợ khéo Phùng A Tam môn hạ đệ tử, muốn cầu kiến Tôn chủ cùng chủ nhân." Chẳng qua là lúc ấy chủ nhân cùng tôn chủ còn chưa tỉnh lại, cho nên thuộc hạ không có quấy rầy chủ thượng cùng tôn người, mà lại để cho hắn đến dưới lầu đi chờ đợi. Hàm Cốc Bát Hữu môn hạ tử đệ, tin tức của bọn hắn còn rất linh thông, chúng ta hôm qua mới vừa mới đến Tây An thành, bọn hắn sáng sớm hôm nay liền phái người đã tới. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Bọn hắn hẳn là có chuyện gì phải báo cho chúng ta. Vương Ngữ Yên nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là. Diệp Phong lên tiếng. Sau đó lại hỏi Mai Kiếm, người nọ sốt ruột sao? Cũng không phải là rất sốt ruột, hắn nghe nói chủ nhân cùng tôn chủ vẫn còn nghỉ ngơi, liền không dám quấy rầy, cũng không có quá sốt ruột biểu hiện. Mai Kiếm đạo. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn trước chờ. Diệp Phong nói xong, tiếp tục ăn bữa sáng. Lại không thấy cái gì chuyện khẩn cấp muốn gặp hắn, cái kia Diệp Phong cũng không vội vã đi gặp người nọ. Dù sao, Vương Ngữ Yên mới là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Bọn họ là tôn, người nọ là ti. Lại để cho người nọ chờ một chút. Bất quá là hết sức bình thường thao tác. Diệp Phong đám người chậm rãi mà ăn sáng xong qua đi. Diệp Phong đối với Mai Kiếm đạo, đi đem người nọ mời đến. Là, chủ nhân. Mai Kiếm lĩnh mệnh, rời khỏi gian phòng. Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm nhanh chóng thu thập xong cái bàn. Chỉ trong lát, Mai Kiếm liền dẫn một người nam nhân đi vào tiếp khách đại sảnh. Tiêu Giao phái đệ tứ đại đệ tử, Hà Tam Nước thấy qua trưởng môn, thấy qua Diệp trưởng lão, thấy qua chư vị cô nương. Hà Tam Nước hướng về Vương Ngữ Yên Diệp Phong đám người được rồi một cái đại lễ. Đứng lên đi. Vương Ngữ Yên phất phất tay. Nói thẳng rõ ràng ý đồ đến đi. Là, trưởng môn. Sư tôn để cho ta cho trưởng môn cùng Diệp trưởng lão đưa tới một phần anh hùng gián còn có một phong tin. Hà Tam Nước móc ra một tờ màu đỏ thiết mời, bài viết, cùng một phong giấy đặt tin, hai tay phụng đưa về phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên không có tự mình đi tiếp, mà là Mai Kiếm nhận lấy Hà Tam thủy thủ bên trong thiết mời, bài viết, cùng phong thư. Xem xét khẽ đảo sau, mới đưa cho Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên mở ra vừa nhìn. Nhưng là một phong mời bọn hắn tiến về trước Thiếu Lâm tự tham gia anh hùng đại hội thiết mời. Chẳng qua là, phía dưới không có ký tên người có tên chữ. Diệp Phong. Vương Ngữ Yên sau khi xem xong, đem dán đưa cho Diệp Phong. Lại từ Mai Kiếm chỗ đó cầm qua phong thư. Diệp Phong quét na anh hùng dán liếc mắt, lông mày nhíu lại. Này anh hùng dán là ai phát? Liền cái ký tên người có tên lời không có. Không rõ ràng lắm, chỉ biết là gần nhất trong khoảng thời gian này, rất nhiều môn phái võ lâm đều thu đến phần này anh hùng dán. Trước mắt đã có không ít người khởi hành tiến về trước Thiếu Lâm tự. Hà Tam thủy đạo. Diệp Phong, chúng ta đi sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Nguyên bản, các nàng là chuẩn bị đi tiểu kính hồ ngây ngốc vài ngày, liền phản hồi Mạn Đà Sơn Trang. Bây giờ xem ra, kế hoạch chỉ sợ phải đổi. Nếu như nhiều người như vậy cũng đã khởi hành tiến về trước Thiếu Lâm tự, như vậy là ai phát anh hùng dán cũng không sao cả. Thiếu Lâm kế tiếp, tất nhiên là Phong Vân hội tụ chi địa, chúng ta nếu không phải đi xem, cái kia thật là đáng tiếc. Diệp Phong nói ra. Đi. Tốt đi. Vương Ngữ Yên không có gì bất ngờ xảy ra mà gật đầu. Sau đó cầm trong tay tin đưa cho Diệp Phong. Ngươi nhìn lại một chút những này. Diệp Phong nhận lấy vừa nhìn, phát hiện trong thư này đều là hàm cốc bát hưu trong khoảng thời gian này thu tập được giang hồ tin tức. Hơn nữa, còn rất hơn. 20 thiên nguyệt trước, tứ đại ác nhân đuổi giết đại lý trấn Nam Vương chi tử Đoàn Dự, Đoàn Dự bị Nhạc Lao Tam cứu, Đoàn Diên Khánh thất thủ đánh chết Nhạc Lao Tam, Đoàn Dự có thể chạy trốn, không biết tung tích. Nửa tháng trước, cái bang Trí Tuệ phân đà chủ Toàn Quan Thanh làm phản, cái bang tân nhiệm bang chủ Dương Nguyên kịp thời nhìn thấu, dẫn người vây quét, Toàn Quan Thanh trốn chết, trước mắt không biết tung tích. Nửa tháng trước, Nhất Đăng đại sư cùng đại lý Đoàn Thị người tiến vào Bắc Tống, giống như là tìm kiếm Đoàn Dự. Cửu thiên trước, Khang Mẫn Bạch Thế Kính song song đã chết tại ngục bên trong. 7 ngày trước, tứ đại danh bộ bắt An Thế Cảnh, An Vân Sơn rời núi, liên tiếp đánh bại tứ đại danh bộ, giết bộ thần, phế ra các chính ta. Cũng đang tại Bắc Tống hoàng cung ăn bụng Hồng Thất Công phát sinh đại chiến, cuối cùng Hồng Thất Công thất bại. An Vân Sơn muốn giết Bắc Tống hoàng đế lúc, Tử Tiêu cung đại đệ tử Hỏa Long chân nhân ra tay, lấy Nguyên Thủy Thật Quyền đánh bại An Vân Sơn, nhưng bị An Vân Sơn đào thoát, đến nay tung tích không rõ. Tử Tiêu cung có tứ đại tuyệt kỹ, nhất viết Nguyên Thủy Thật Quyền, nhất viết Ngàn Dặm Thông Thiên Trưởng, nhất viết Thái Thượng Vân Thủ, nhất viết Tử Tiêu Thần Lôi. Phong thư bên trên còn bổ sung như vậy một đoạn nho nhỏ tin tức. 5 ngày trước, Tiêu Phong xuất linh yến Vân Thập Bát Kỵ, tiến vào Bắc Tống, trước mắt tựa hồ cũng tại tìm kiếm Đoàn Dự tung tích. 4 ngày trước, người vô danh quảng phát anh hùng gián, mời khắp nơi võ lâm nhân sĩ tiến về trước Thiếu Lâm cùng bàn đại sự, đã ở trong chốn võ lâm gây ra to lớn động tĩnh. Phong thư bên trên ghi chép tin tức trọng đại thì có nhiều cái, nhỏ tin tức càng là rừng rừng đủ loại mười mấy cái. Diệp Phong toàn bộ nhìn, khoe miệng cũng không khỏi run rẩy đứng lên. Xem ra, Bắc Tống trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự tình a. Quả thật như thế. Nay đại sự một kiện đón lấy một kiện, làm cho người ta không kịp nhìn. Hà Tam Nước gật đầu cảm thán nói: "Tin tức ta đã biết, để cho ngươi sư tôn bọn hắn gần nhất điệu thấp một ít, không muốn hành động cái gì anh hùng hào hán, cho người khác mạnh mẽ khi chim đầu đàn, thật tốt thu thập tin tức." Minh Bạch. Hà Tam Nước gật đầu: "Vất vả ngươi rồi, đi xuống đi." Diệp Phong gật đầu: "Là, thuộc hạ cái này cáo lui." Hà Tam Nước hướng Diệp Phong, Vương Ngự Yên còn có chúng nữ chắp tay, rời khỏi phòng tiếp khách. "Diệp ca ca, phong thư cho ta xem một chút." A Tử nói ra. Cũng không đợi Diệp Phong trả lời, giành lấy thư tín, quan sát. Mặt khác nữ hải cũng nhanh chóng vây quanh tới đây. Sau khi xem xong, mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới à, chúng ta chẳng qua là đi Thiên Sơn một chuyến, sau khi trở về, toàn bộ đại tống đều loạn thành hỗn loạn. A Châu sợ hãi thán phục một tiếng, chuyến này Thiếu Lâm tự hành trình, nhất định rất náo nhiệt. Ta đã có chút không thể chờ đợi được, Diệp ca ca, chúng ta lúc nào lên đường? A Tử chờ mong nói. Ngày mai đi, thời gian còn dư giả cực kỳ. Diệp Phong cũng không muốn nhanh như vậy lại chạy đi, như thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút. Cái kia, Phong ca ca, ngươi hôm nay cùng chúng ta cùng đi dạo phố như thế nào? Trung Linh đề nghị. Đồng ý. Chúng nữ nghe vậy, vội vàng gật đầu. bắt đầu nghĩ đến chờ một chút, muốn mua vật gì. Ách còn là lập tức lên đường. Diệp Phong một đổ mồ hôi mưa. So sánh với cùng các cô gái dạo phố, hắn vẫn cảm thấy ngồi tại xe trong phòng thoải mái hơn một chút. Không được, đã nói ngày mai tái khởi trình, sao có thể nói sửa liền sửa đâu. Hôm nay phải theo chúng ta đi dạo phố cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 79, thiếu thất sơn cuộc chiến. Cầu đặt mua, chương 79, thiếu thất sơn cuộc chiến. Cầu đặt mua, Diệp Phong bị chúng nữ cưỡng ép mang theo trên đường phố du lịch. Một đoàn người nhanh chóng đã trở thành Tây An thành trên đường phố một đạo tịnh lệ phong cảnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Có người hâm mộ, có người đố kỵ. Là một nam nhân, ai không nghĩ đẹp nữ vần quanh, thê thiếp thành đàn. Nhưng bọn hắn chỉ có thể là ngẫm lại. Mà Diệp Phong nhưng là thật sự thực hiện. Bất quá, bọn hắn cũng liền chỉ dám đứng đằng xa xa hâm mộ. Âm thầm đố kỵ. Dám lên trước. Đã bị Mai Lan Trúc Cúc cắt ngang tứ chi. Đau nhức ngất đi thôi. Vương Ngữ Yên các loại nữ nhân hải mua sắm thiên tính cũng thoáng cái bạo phát đi ra. Điều này cũng mua vậy cũng mua. Nhìn xem ưa thích liền mua. Nhìn xem không sai liền mua. Chủ đánh chính là một cái không kém tiền. Tùy tâm sử dụng. Diệp Phong mặc dù bị cưỡng bách kèm chúng nữ dạo phố, cũng may mắn không cần cầm thứ đồ vật. Hết thảy thứ đồ vật đều bị Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ ôm đồn. Một người cầm không đến, liền hai cái cầm không đến liền ba cái cầm không đến, liền lưu một cái chờ đợi sử dụng, ba người khác đem mua được đồ vật trước đưa trở về, lại chạy tới. Bất quá, ngay cả như vậy, Diệp Phong cũng cùng Vương Ngự Yên bọn người ở tại Tây An thành đi dạo cả ngày. Chân đều có chút 377 đã tê dần. Bất quá, Diệp Phong cũng không thiệt thòi, bởi vì đến muộn bên trên sau, chúng nữ vì cảm tạ hắn, thế nhưng là thật tốt mà bổn nếm hắn cái đạo, lại để cho Diệp Phong sảng đến cất cánh. Có trả giá, mới có thu hoạch, một chuyến cũng coi như đáng giá. Diệp Phong trong đầu duy trì lấy Vương Ngự Yên cái kia tờ tràn đầy dơ bẩn khuôn mặt, cảm thấy mỹ mãn mà đã ngủ. Hôm sau, ăn sáng xong về sau, mọi người chính thức hướng về Thiếu Thất Sơn xuất phát. Xe phòng tốc độ cũng không nhanh, thậm chí tại dọc đường gặp được cái gì chuyện thú vị, tươi đẹp phong cảnh, đều xuống du ngoạn khẽ đảo. Mọi người cứ như vậy một đường bơi quá thay thành thơi, cả lơ phất phơ mà đuổi đến 7 ngày đường, mới đến Thiếu Thất Sơn. Diệp Phong đám người lúc đến, Thiếu Thất Sơn bên trên đã tụ tập không ít người, đằng sau còn có không ít người liên tiếp mà chạy đến. Người thật nhiều a. A Tử sợ hãi thán phục một tiếng. Đó là đương nhiên, thích xem náo nhiệt là người thiên tính. Võ Lâm Đại Hội mấy chục năm đều không có qua một lần tịnh hội, chỉ cần nhận được tin tức, đoán chừng cũng đã chạy tới đi. Diệp Phong nở nụ cười một tiếng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ xa phương truyền đến. Đây là cái gì tình huống? A Tử lại càng hoảng sợ. Phía trên khai chiến. Diệp Phong nói ra. Vậy còn chờ gì, Diệp ca ca, chúng ta mau qua tới nhìn xem. A Tử vội vàng kéo Diệp Phong hướng mặt trước chạy. Vương Ngữ Yên các loại nữ nhân cũng nhanh chóng đuổi theo. Khi Diệp Phong đám người đi đến Thiếu Lâm tự 10 dặm tháp lâm lúc, thình lình phát hiện trận chiến đấu này nhân vật chính đúng là Tiêu Phong cùng Đoàn Dự. Bọn hắn đối thủ hơi nhiều, Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục, Du Thản Chi, Cưu Ma Chí, Kim Luân Pháp Vương, còn có Diệp Nhị Nương. Trong đó, Đoàn Dự đối chiến Diệp Nhị Nương. Hai người chiến đấu, cùng bên cạnh chiến đấu so sánh với, có điểm giống tay mơ lẫn nhau mổ. Bên khác, thì là Tiêu Phong độc chiến Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục, Cưu Ma Chí, Du Thản Chi, Trác Bất Phàm, Kim Luân Pháp Vương 6 người. Một trận chiến 6, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc mơ hồ, còn chiếm theo thượng phong. Là bọn hắn, là Tiêu Phong cùng Đoàn Dự. A Tử kêu lên. A Tử từng tại Tiểu Kính Hồ thấy qua hai người, đối với bọn họ ấn tượng còn là rất sâu khắc. Trong đó Tiêu Phong hào khí hiên ngang, vừa lên bàn liền theo Diệp Phong đụng rượu tầm 10 chén. Mà Đoàn Dự thì là nàng danh dự bên trên ca ca. Nàng rất khó không nhớ được. Ân, thấy được. Diệp Phong cười cười. Một VSC6, lại còn có thể chiếm cứ thượng phong, Tiêu Đại Hiệp cực kỳ lợi hại. A Châu kinh ngạc nói. Như thế nào, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tiêu Phong đã đột phá. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Tiêu Đại Hiệp đã là tiên thiên. A Châu kinh ngạc nói. Hắn nếu không phải tiên thiên, lại thế nào khả năng chống đỡ được 6 cái đỉnh cấp tông sư vây công? Diệp Phong cười nói. Mộ Dung Phục đột phá tông sư. A Tử một hồi ngoài ý muốn. Phải biết rằng, trước đó tại Thiên Sơn lúc, hắn vẫn như cũ chẳng qua là nửa bước tông sư mà thôi. Không nghĩ tới, mới một đoạn thời gian không thấy, hắn cũng đã đột phá. Ồ, vậy mà không phải Bích Thủy kiếm ý. Vương Ngữ Yên nhìn xem trong chiến đấu, Mộ Dung Phục sử dụng một loại hoàn toàn mới ý cảnh, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Là hận. Mộ Dung Phục lĩnh ngộ hận chi ý cảnh. Diệp Phong trầm giọng nói. Hận chi ý cảnh. Chúng nữ một hồi kinh ngạc. Hắn ở đâu ra lớn như vậy hận ý? A Tử không rõ ràng cho lắm hỏi. Mộ Dung Phục tâm cao khí ngạo, tốt nhất mặt mũi, chỉ sợ là ngày đó bị chúng ta nhục nhã được có chút tàn nhẫn, cho nên mới kích phát hắn đối với hận chi ý cảnh hiểu ra. Diệp Phong Tử lẩm bẩm. Dạng này cũng được. A Tử trong mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó chúng ta cũng không có như thế nào hắn đi. Hắn liền hận đến hiểu ra ý cảnh. Ha ha, có một số việc tại chúng ta xem ra rất bình thường, nhưng ở người khác trong mắt sẽ không nhất định bình thường. Có lẽ chúng ta lúc trước hành động thật sự mang đến cho hắn trước đó chưa từng có khuất phục đâu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Nhân thế gian thất tình lục dụng, thần kỳ nhất, nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, mà không phải cùng thiên địa tự nhiên ý cảnh giống nhau, nói trên liền thủy trung thiếu chút nữa. Nói như vậy, cái này Mộ Dung Phục coi như là một cái có tạo hóa người đâu. Một quyển thanh nói ra. Hừ hừ, coi như hắn lĩnh ngộ hận ý, vậy thì như thế nào, tại Diệp ca ca trước mặt, vẫn như cũ như con chó. A Tử không cho là đúng nói ra. Mặc dù ta không biết là Mộ Dung Phục có thể uy hiếp đạt được ta, nhưng cũng không có thể xem nhẹ hắn. Lúc trước hắn kẹt tại nửa bước tông sư vị, nhiều năm như vậy không được tiến thêm, nhưng nội lực của hắn cùng kinh mạch kỳ thật cũng đã đánh bóng được không sai biệt lắm, bây giờ lại lĩnh ngộ nguyên vẹn hận chi ý cảnh, đoán chừng không được bao lâu là hắn có thể thành tựu tiên thiên. Diệp Phong nói ra. Vậy kế tiếp chúng ta càng không thể buông tha hắn a, Diệp ca ca. Gia hỏa này cầm chúng ta lĩnh ngộ hận chi ý cảnh, tất nhiên là hận chúng ta tận xương, nếu không sớm làm diện trừ hắn, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô tận. A Tử nhất hiểu những kia đắc chí liền cản rỡ âm hiểm tiểu nhân. Tại nàng xem đến, Mộ Dung Phục cũng là loại người này. Ta đều có đúng mực. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Chúng nữ đã nghe được Diệp Phong nói sau, cũng âm thầm mà gật đầu. Diệp Phong có kế hoạch là tốt rồi. Vương Ngữ Yên đã nghe được Diệp Phong nói sau, cũng không có nói cái gì. Hiển nhiên, nàng đã ngầm đồng ý Diệp Phong đối với Mộ Dung Phục hết thể hành vi. Cái kia chắc bất phàm trước đó tựa hồ cũng chỉ là nửa bước tông sư đi. Hắn hiện tại cũng tiến vào tông sư cảnh. Trung Linh hỏi, hoàn toàn chính xác tiến vào tông sư cảnh. Hắn sắc bén kiếm ý đã hoàn toàn thoát biến thành nguyên vẹn kiếm ý. Diệp Phong trầm giọng nói, hắn và Mộ Dung Phục không sai biệt lắm, vừa vào tông sư, chính là cao cấp nhất tông sư, thực lực không thể coi thường. Hắn hẳn là cùng Tiêu Phong đoàn dự không thù đi, vì cái gì sẽ đối với Tiêu Phong ra tay? Một Uyển Thanh hỏi, nay còn dùng nghĩ, khẳng định cùng Mộ Dung Phục liên quan. A Tử nói ra trước đó, hắn cùng với Mộ Dung Phục cùng một chỗ công kích linh thú cùng, ai biết bọn họ là không phải lại có giao dịch gì? Có đạo lý. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vẽ tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chương 80, khí vận nghịch thiên du thản chi. Cầu đặt mua, chương 80, khí vận nghịch thiên du thản chi. Cầu đặt mua, Tiêu Phong 6 cái đối thủ, có 4 cái là ta biết, thế nhưng 2 tên giá hỏa là ai a? A Tử hỏi. Vừa vặn ta cũng muốn biết. Diệp Phong cười cười, hướng phía cách đó không xa, một cái một bên xem cuộc vui, một bên cùng bằng hữu lại nhải nam tử rũi ra một tay. Bắc Minh thôn hấp. Chỉ một thoáng một cổ cường đại hấp lực từ Diệp Phong trong lòng bàn tay phát lên. Nam tử kia không hề phòng bị, trực tiếp bị hấp được bay khởi. Chuyện gì xảy ra? A cứu mạng a. Nam tử kia một hồi kinh hoàng kêu to. Ngay tại hắn cho là mình muốn chơi hết lúc, một tay đặt tại trên vai của hắn. Huynh đài, đừng hoảng hốt, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi mà thôi, vừa mới, nhìn ngươi vẫn luôn tại cái kia lại ngại, chắc hẳn biết được rất nhiều đi. Diệp Phong đối với người này cười nói. Tiểu nhân Trương Tam, đại hiệp họ gì? Người nọ xoay người, nhìn về phía Diệp Phong, lập tức cảm giác Diệp Phong khí độ phi phàm, chỉ sợ không phải một dạng võ lâm nhân sĩ, lập tức cẩn thận chắp tay cười lấy lòng hỏi. Tiểu giao phái Diệp Phong. Diệp Phong nói lên danh hào của mình. Nguyên lai là Diệp đại hiệp, thất kính thất kính. Trương Tam trong nháy mắt trở nên càng thêm cung kính, càng thêm lịnh ngọt. Bởi vì, hắn thật đúng là nghe nói qua Diệp Phong tên tuổi. Dù sao, Diệp tông sư cái danh này, gần nhất mấy tháng rất vang dội a huống hồ, bối cảnh của hắn còn có một cái đại tông sư, Vương Ngự Yên. Nàng hẳn là ở nơi này chút ít mỹ nhân bên trong đi. Đối mặt nhân vật như vậy, Trương Tam không dám bất kính. Cái gì? Hắn chính là Diệp Phong. Hắn quả nhiên cùng trong truyền thuyết còn trẻ như vậy, xung quanh mỹ nhân thành đàn. Chắc hẳn, bên cạnh hắn trong đó một vị, chính là Tiên Thiên đại tông sư Vương Ngự Yên đi. Diệp tông sư tốt phúc khí à, bên người có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hải, Vương Ngự Yên đại tông sư vậy mà không có ý kiến. Vừa mới Diệp Phong đem Trương Tam từ 20m bên ngoài hấp qua, như thế khoa trương một màn, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Lúc này, bọn hắn đã nghe được Diệp Phong tự giới thiệu, một hồi xôn xao, đều nghị luận. Từng cái một hâm mộ mà nhìn Diệp Phong. Nhân sinh người thắng a chẳng những có một cái đại tông sư lão bà, mà này lão bà lại còn mặc kệ hắn tìm tiểu lão bà. Dạng này đại tông sư lão bà, đến cùng đi đâu tìm? Thật là nghĩ muốn một cái a. Diệp Phong không để ý đến xung quanh những người kia nói thầm. Chỉ vào Du Thản Chi hỏi, tên kia, ngươi nhận thức sao? Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Diệp đại hiệp, hắn là sao co lại phái tân trưởng môn, gọi là Du Thản Chi. Nói lên cái này Du Thản Chi, hắn cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Phụ thân hắn Du Câu là Tụ Hiền Trang nhị trang chủ. Mấy tháng trước, Bơi Thị hai huynh đệ tại Tụ Hiền Trang tổ chức anh hùng đại hội thảo phạt Tiêu Phong. Kết quả, ở đằng kia trận trong đại chiến, Bơi Thị huynh đệ song song chết, chỉ còn lại cái này Du Thản Chi. Này Du Thản Chi trước kia liền tam lưu cao thủ cũng không tính là, tại hắn phụ thân cùng bá phụ sau khi chết, dĩ nhiên là không bảo vệ được Tụ Hiền Trang cái kia khối đây đà bảo điện. Tụ Hiền Trang bị người cướp đi sau, hắn chỉ có thể lang thang bên ngoài, về sau không biết như thế nào, Đinh Xuân Thu liền bị người giết đi, mà hắn một đám đệ tử vì cướp đoạt tinh không phái trưởng môn chi vị, đánh cho ngươi chết ta sống, kết quả lại bị hắn được tiện nghi. Hắn chẳng những nhận được Đinh Xuân Thu công pháp cùng di bảo, nhưng lại trong thời gian thật ngắn, luyện được một thân đáng sợ công, mà ngay cả hóa công lớn hóa, hắn đều học xong. Trương Tam nói lên Du Thản Chi, trên mặt đó là một hồi hâm mộ. Thật sao? Diệp Phong gật đầu. Chẳng qua là như thế, vậy hắn tối đa chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ đi, hắn lại là như thế nào trở thành tông sư? Vừa mới phái tinh túc người tại thổi phòng Du Thản Chi Hồng Phúc Tề Thiết lúc, đã từng nói, hắn đến qua một cái thiên nhiên băng tạm. Thiên nhiên băng tạm chỗ mang theo năng lượng chẳng những lại để cho hắn đạt thông kỳ kinh bát mạch, còn tự nhiên mà vậy mà lại để cho hắn hiểu rõ hàn băng ý cảnh. Trương Tam nói ra. Thì ra là thế. Diệp Phong giật mình. Gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt. A Tử nghe xong, vẻ mặt đố kỵ. Nghĩ nàng tại phái tinh túc ngây người nhiều năm như vậy, không chỉ nói thiên nhiên băng tạm, mà ngay cả trăm năm băng tẩm cũng không có thấy qua. Hơn nữa, Đinh Xuân Thu còn là các nàng giết đâu. Kết quả, chỗ tốt gì đều bị gia hỏa này cho đã chiếm được. Tức giận a. Mặt khác chúng nữ nghe vậy, đồng dạng cũng sợ hai thán phục Du Thản Chi vật khí. Bất quá, các nàng cũng không có như A Tử như vậy nghĩ nhiều như vậy. Cái kia phiên bang hòa thượng đâu? Hắn gọi cái gì? Diệp Phong hỏi. Hắn giống như gọi là Kim Luân Pháp Vương, là Cưu Ma Chí sư đệ, nghe nói Cưu Ma Chí tới tham gia anh hùng đại hội, liền theo đã tới. Đây là hắn vừa mới nói Trương Tam nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Diệp Phong gật đầu. Không cầu hoa tươi trước đó, hắn liền đoán qua, cái này đại hòa thượng vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết Kim Luân Pháp Vương. Hiện tại Trương Tam nói đã giúp hắn xác nhận. Cảm ơn ngươi thay ta giải thích nghi hoặc, hiện tại ngươi có thể đi. Diệp Phong vỗ vỗ Trương Tam bả vai nói. Được rồi. Trương Tam cười lấy lòng một tiếng, lui về nguyên lai địa phương. Rất nhanh, một đám người đem hắn cấp bao vây quanh. Cùng hắn hỏi. Hắn thì vẻ mặt đắc ý suy hư chính mình. Đương nhiên, cũng không dám quá mức làm cản, dù sao, Diệp Phong vẫn còn bên cạnh đâu. Diệp Phong làm rõ ràng trên chiến trường mấy người thân phận sau, cũng không vội vã làm cái gì, mà là đánh giá đến xung quanh những người kia. Phái Thiếu Lâm người tại một chỗ, Tinh Tú người tại một chỗ, cái bang cũng tại một người tuổi còn trẻ dưới sự dẫn dắt đứng một chỗ. Cái gì khắc phục lưu phái, phái Thanh Thành, Thần Gia Trại người đều tại. Còn có các môn các phái người, tựa hồ cũng có người đến. Nhưng Diệp Phong còn là phát giác được thiếu đi một phương hẳn là đến thế lực, đại lý Đoàn Thị. Tiêu Phong không được a, cũng đã đại tông sư, thậm chí ngay cả mấy cái nho nhỏ tông sư đều thu thập không được. A Tử lại mở miệng kêu lên. Chính ngươi cũng còn không phải tông sư đâu, cũng dám xem nhẹ tông sư. Vương Ngữ Yên lườm A Tử liếc mắt. Hắc hắc, ta mặc dù không phải tông sư, nhưng ta tầm mắt đã cao, chính là tông sư căn bản vào không được ta pháp nhãn. A Tử cười hắc hắc nói, không nên xem thường tông sư cũng không yếu, huống chi bây giờ là 6 cái tông sư liên thủ đối kháng Tiêu Phong. Tiêu Phong có thể đánh thắng, nhưng là muốn tiêu phí một ít thời gian, hơn nữa hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Diệp Phong lắc đầu. Hắn tại sao phải che giấu, toàn lực ứng phó, mau chóng thu thập những người này không tốt sao? A Tử hỏi. Đại hội vừa mới bắt đầu, đây chỉ là món ăn trước điểm tâm, đằng sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, dù ai cũng không cách nào biết, giữ lại một ít thực lực, lấy ứng đối không biết tình huống, thật là có cần phải. Diệp Phong nói ra. Ta hiểu được. A Tử giật mình. Bên cạnh chúng nữ cũng một hồi giật mình. Nhưng vào lúc này, đằng sau đột nhiên chuyển đến một hồi bạo động. Đại lý Đoàn Thị đến. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy. Chính là chương 81, mộ dung phục bái nghĩa phụ Đoàn Diên Khánh. Cầu đặt mua, chương 81, mộ dung phục bái nghĩa phụ Đoàn Diên Khánh. Cầu đặt mua, xung quanh võ lâm nhân sĩ ánh mắt đồng loạt mà hướng phía đại lý Đoàn Thị đi tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tròm râu trắng bệnh lão hòa thượng đi tuốt ở đằng trước. Bên cạnh thân là một vị thân xuyên màu trắng đạo bào, dáng người mỹ lệ, tư sắc mê người đạo cô. Đằng sau là bốn vị hộ vệ. Lại đằng sau là một đội đại lý võ sĩ. Bọn hắn đúng là vì tìm kiếm Đoàn Dự mà đến Nhất Đăng đại sư cùng Trấn Nam Vương Phi Đao Bạch Phượng đám người. Lao tổ, là Dự Nhi. Đao Bạch Phượng xa xa mà nhìn đang cùng Diệp Nhị Nương đối chiến bên trong Đoàn Dự, kích động kêu lên. Có trời mới biết, những ngày này, nàng mỗi ngày đều tại lo lắng Đoàn Dự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Thầm nghĩ mau chóng tìm được Đoàn Dự. Bây giờ thấy Đoàn Dự còn sinh khí dồi dào, treo lấy trái tim đó cũng cuối cùng có thể bung đến Dự Nhi còn không có nguy hiểm. Phượng Nhi ngươi an tâm một chút chớ đổi. Nhất Đăng nói ra. A Di Đà Phật, lão nột Nhất Đăng, thấy qua chư vị thí chủ. Nhất Đăng đại sư âm thanh cũng không lớn, nhưng ngưng tụ mà lại có xuyên tấu lực, lập tức truyền tới mọi người trong hai. Vô luận là Đoàn Dự cùng Diệp Nhị Nương chiến đấu, còn là Tiêu Phong cùng 6 vị tông sư chiến đấu, đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Nhao nhao nhìn về phía Nhất Đăng. A Di Đà Phật, Thiếu Lâm Huyền Từ thấy qua Nhất Đăng đại sư. Lúc này, Huyền Từ mang theo một đám hòa thượng Thiếu Lâm nên tiếp Nhất Đăng, đồng thời hướng Nhất Đăng được rồi một cái Phật lễ. Nhất Đăng, thấy qua phương trượng. Nhất Đăng đồng dạng vẫn là Huyền Từ một cái Phật lễ. Tuy nói Huyền Từ chẳng qua là một đời tông sư, nhưng nơi đây rốt cuộc là Thiếu Lâm tự, Nhất Đăng còn là rất cho Huyền Từ mặt mũi. Hôm nay có nhiều cái dậy, mong rằng phương trượng thứ lỗi. Không dám không dám. Nhất Đăng cùng Huyền Từ khẽ đảo khách sáo về sau, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Tại nhìn đến Diệp Phong cùng Vương Ngữ Yên lúc, nao nao, chợt hướng hai người khẽ gật đầu, tỏ thiện ý, chợt đem ánh mắt định tại Đoàn Dự cùng Đoàn Diên Khánh trên người. Vô luận là Đoàn Dự còn là Đoàn Diên Khánh, kỳ thật đều xem như hắn một bối. Một cái là tôn bối, một cái là chất bối. Đoàn Dự thấy qua lão tổ. Đoàn Dự thấy Nhất Đăng xem ra, đội vàng thi lễ một cái. Đoàn Diên Khánh thấy qua Nhất Đăng đại sư. Đoàn Diên Khánh cũng hướng Nhất Đăng thi lễ một cái, nhưng không có gọi hắn thúc bá các loại, thân cận xưng hô. Khánh Nhi, thu tay lại đi. Nhất Đăng đại sư đối với Đoàn Diên Khánh đạo. Nếu như vậy, còn có thể thu tay lại sao? Đoàn Diên Khánh chào phúng một tiếng. A Di Đà Phật, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Nhất Đăng lớn tiếng động lớn một cái Phật hiệu đạo. Lúc trước, Dương Nghĩa Trinh tạo phản, Đoàn Chính Minh và vị đại bá cũng không như vậy tích cực là ta, thậm chí mà ngay cả Tam Thúc, Khô Vinh Thiền Sư đều đối với ta đóng cửa không thấy. To như vậy một cái Đoàn gia, duy ta như một cái chó hoang giống nhau, không người hỏi thăm, không người có thể thương. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng đại bá Tam Thúc tính tình chính là như thế. Nhưng không nghĩ, bây giờ đại bá vì một cái Đoàn Dự, không tiếc từ bỏ ân cư, từ Nam Tống chạy đến Bắc Tống đến. Nay bất công được cũng không tránh khỏi quá rõ ràng đi. Đoàn kéo dài Đoàn cười lạnh nói: A Di Đà Phật, muốn mang kia quan, tất nhiên trước thừa kia nặng. Phụ thân ngươi thủ không được hoàng vị, bị Dương Nghĩa Trinh cướp đi, là ngươi tứ thúc mang Chính Minh huynh đệ đồng tâm hiệp lực từ Dương Nghĩa Trinh trên tay đoạt lại, ngươi tứ thúc nửa đường chết, hoàng vị tự nhiên về Chính Minh tất cả. Chuyện này, vô luận là ai, cũng không thể nói chính mình bọn hắn không đối với. Chúng ta cũng không có thể bức chính mình, đem hoàng vị trả về cho ngươi. Nhất Đăng lắc đầu. Cho nên, ta muốn tự tay đem thuộc về đồ đạc của ta cầm về. Đoàn Diên Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng không nên đối với Dự Nhi động thủ a. Nhất Đăng trầm giọng nói ra. Vô độc bất trợ phu, chỉ cần có thể đả kích Đoàn Chính Minh, hết thảy thủ đoạn đều là có thể thực hiện. Đoàn Diên Khánh lạnh giọng nói ra. Khánh Nhi, ngươi chấp niệm quá sâu. Nhất Đăng đại sư hít một tiếng. Ta không có đại bá ngươi kia sao rộng lớn ý chí, nói bung liền phóng hạ. Đoàn Diên Khánh hử lạnh một tiếng. A Di Đà Phật. Nhất Đăng than tiếp một tiếng. Đã như vậy, ta đây chỉ có trước đem nắm bắt ngươi, mới có thể thành ngươi trừ bỏ ma tính. Tiếng nói hạ xuống lập tức. Nhất Đăng đại sư dưới chân khẽ động, chỉ thấy lưu quang sẽ qua. Trong điện quang hỏa thạch, Nhất Đăng đại sư dĩ nhiên đi tới Đoàn Diên Khánh trước mặt. Đoàn Diên Khánh phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng vung lên trong tay quải trượng hướng phía Nhất Đăng đại sư đâm tới. Nhất Đăng đại sư thần sắc lạnh nhạt, một ngón tay đưa ra, trực tiếp một chút tại Đoàn Diên Khánh quải trượng mũi nhọn bên trên. Phốc, một cổ lăng lệ ác liệt khí kình mang tất cả mà ra. Đoàn Diên Khánh đồng thời sau này bay rất ra ngoài. Nhất Đăng không có đứng ở nơi đó ngồi chờ, mà là lựa chọn truy kích. Muốn tốc chiến tốc thắng, Đoàn Diên Khánh tại bay rất ra ngoài lập tức, nhanh chóng đánh ra mấy chục kiếm. Kiếm kiếm mang theo vô hạn tuyệt vọng, kiếm khí giăng khắp nơi, ý tuyệt vọng tràn ngập. Nhất Đăng có chút dừng lại, nhanh chóng đem tất cả tuyệt vọng bi quan toàn bộ khu trừ, một tay nhanh chóng điểm ra. Phốc phốc phốc, Đoàn Diên Khánh kiếm khí tùy tiện bị Nhất Đăng đại sư đánh nát. Nhất Đăng lấy cực nhanh tốc độ tới gần Đoàn Diên Khánh. "Nghĩa phụ, ta đến giúp ngươi." Lúc này, Mộ Dung Phục quát to một tiếng. Hận ý liên thành, hận chi ý cảnh ra chỉ kiếm khí, vô cùng hung mãnh mà hướng phía Nhất Đăng chém tới. Hận này ý cảnh cùng điên cuồng chi ý cảnh không sai biệt lắm, đều là tăng phúc lực chiến đấu của mình, mà không phải ảnh hưởng người khác. Trong lòng hận ý càng mạnh, kiếm trong tay càng hung mãnh. Mộ Dung Phục công kích mặc dù hung mãnh, nhưng Nhất Đăng lại lạnh nhạt không sợ hãi, tùy tiện tránh ra Mộ Dung Phục công kích. Đứng ở nơi đó, ngoài ý muốn nhìn xem Mộ Dung Phục, "Nghĩa phụ, nghĩa phụ." Giờ khắc này, không chỉ có Nhất Đăng đại sư kinh ngạc, mà ngay cả Diệp Phong, Vương Ngự Yên đám người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nay Mộ Dung Phục là lúc nào bái Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ? A tử kinh hô không. Tiêu Giao phái tin tức còn là quá rất lại phía sau, Hà Tam Nước đưa tới trong tình báo vậy mà một chút cũng không có đề cập. Diệp Phong khỏe miệng có quắp rút ra. Bác Minh thôn hấp. Diệp Phong lần nữa đem Trương Tam cho hô tới. "Diệp đại hiệp, ngài bảo ta, lại có chuyện gì a?" Trương Tam vẻ mặt khổ ép hỏi. "Nay Mộ Dung Phục cùng Đoàn Diên Khánh là chuyện gì xảy ra?" Diệp Phong hỏi. "Ta cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe được Nam Mộ Dung hô Đoàn Diên Khánh nghĩa phụ." Trương Tam vẻ mặt mở miệng nói. "Lãng phí cơm." Diệp Phong lườm cũng Trương Tam liếc mắt, trực tiếp đem kia vung bay ra ngoài. Lại nói Nhất Đăng đại sư bên này. "Khánh Nhi, ngươi là lúc nào thu như vậy một cái nghĩa tử?" Nhất Đăng đại sư dò hỏi. "Ta cả đời không còn, thu thập cái nghĩa tử, như thế nào?" "Hú hồ, đợi ta đoạt lại đại lý về sau, cũng cần một cái người thừa kế, phục mà sẽ không sai." Đoàn Kéo Dài trầm giọng nói. "Ngươi muốn chôn vùi ta Đoạn gia trăm năm gia nghiệp không thành?" Nhất Đăng trầm giọng hỏi. "Không sao cả, ta thầm nghĩ đoạt lại đồ đạc của ta, ôm nó hưởng thụ đến chết, chờ ta sau khi chết, đâu thèm nó hồng thủy ngập trời." Đoàn Diên Khánh nói ra. "Khốn nạn." Nhất Đăng tính cách kỳ thật rất tốt, nhưng đang nghe được Đoàn Diên Khánh nói sau, vẫn bị tức giận đến không nhẹ. Nắm bắt Đoàn Diên Khánh quyết tâm càng cường liệt, tuyệt đối không thể để cho hắn tại bên ngoài làm loạn. "Trang Minh, Minh Vương, Pháp Vương, cùng tiến lên." Mộ Dung Phục đối với ba người nói. "Tốt." Ba người đồng thời lên tiếng. Trác Bất Phàm cùng Mộ Dung Phục đang công kích Thiên Sơn về sau, kết một đoạn giao tình, hơn nữa, hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ sắc bén kiếm ý, còn may mà Mộ Dung Phục. Mặc dù, Mộ Dung Phục cũng không phải là tâm ý, thậm chí tại sau đó, còn hối hận đến muốn chết là được. Nhưng, lại cũng không ngại hắn thiếu nợ Mộ Dung Phục một cái nhân tình. Cho nên, tại Mộ Dung mời hắn tới tham gia cái này anh hùng đại hội lúc, hắn mới có thể chút nào một. Bốn do dự mà tới đây. Đến mức Cưu Ma Chí, vốn là cùng Mộ Dung bác giao tình không cạn. Đã nghe được Mộ Dung Phục mời, tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Kim Luân Pháp Vương vốn chính là muốn thử xem Trung Nguyên Võ Lâm những này cao thủ thực lực, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Mộ Dung Phục mời. Trong lúc nhất thời, Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục, Trác Bất Phàm, Cưu Ma Chí, Kim Luân Pháp Vương năm người đồng thời đối chiến Nhất Đăng, chỉ để lại Du Thản Chi một người, da đầu run lên mà nhìn Tiêu Phong. "Đây đều là chuyện gì a? Đã nói xong 6 người cùng lên đâu, kết quả các ngươi vụng trộm chạy, còn không kêu lên ta, có các ngươi dạng này lấy sao?" "Mộ Dung huynh, ta cũng tới giúp ngươi." Du Thản Chi lập tức thoát đi Tiêu Phong trước mặt, trà trộn vào đối chiến Nhất Đăng chiến đội bên trong. "Nhất Đăng, Mộ Dung Phục, Tiêu Phong, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu vé tháng, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy." Chương 82, Đoàn Dự tao ngộ, Diệp Phong nhịn cười không được. "Cầu đặt mua." Chương 82, Đoàn Dự tao ngộ, Diệp Phong nhịn cười không được. "Cầu đặt mua, như thế nào đều đi." Tiêu Phong có chút dở khóc dở cười. Sau đó, nhìn xem liếc mắt cách đó không xa chiến đấu, không có nhúng tay ý tưởng. Dù sao, Nhất Đăng đại sư là tiên tiên, hắn cũng là tiên tiên. Một VS 6 còn nói qua được đi. Nếu là hai cái tiên tiên đại tông sư đánh 6 cái tông sư, vậy có chút quá khi dễ người. Tiêu Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Đoàn Dự cùng Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Tiêu Phong muốn cùng nàng động thủ. Đội vàng thối lui. "Dự Nhi, mau tới đây." Lúc này, Đao Bạch Phượng tâm tình có chút kích động đối với Đoàn Dự kêu lên. Đoàn Dự nhìn về phía Tiêu Phong, chắp tay nói, "Đại ca, mẹ ta gọi ta là, ta hãy đi trước một hồi." "Đi thôi." Tiêu Phong cười cười. Đoàn Dự hướng phía Đao Bạch Phượng đi đến. "Dự Nhi, người coi như không tồi, có bị thương hay không?" Đao Bạch Phượng kéo qua Đoàn Dự, chính là khẽ đảo kiểm tra. Trong miệng tràn đầy lo lắng nói: "Nương, ta không sao." Đoàn Dự trong lòng ấm áp, vội vàng đáp lại nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi chịu không ít khổ đi, cùng nương nói một chút." Đao Bạch Phượng đạo: "Tốt." Đoàn Dự gật đầu, đem hắn một tháng này đến nay trải qua nói cho Đao Bạch Phượng. Từ rời đi Thiên Lung Địa Ách Cốc về sau, không ba Đoàn Dự đã không có truy đuổi mục tiêu, lại không muốn hồi đại lý, liền tại Bắc Tống khắp nơi du đãng. Ngay từ đầu khá tốt, mặc dù không có gặp được nghĩ gặp người, thấy muốn nhìn người, nhưng trôi qua vẫn là tính toán thoải mái. Thẳng đến cái ngày đó, hắn ác mộng rốt cuộc đã tới. Hắn muốn là nghe được Đoàn Chính Tuần bỏ mình tin tức. Đau lòng phía dưới, chạy tới bán xe, kết quả uống đến bất tỉnh nhân sự, bị một cái xấu xí quả phụ cho nhặt về đến nhà, một đêm phong lưu. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Đoàn Dự nhìn xem cái kia tờ mặt xấu, còn có một tia không mèo hai người, trực tiếp dọa ngất qua đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, thế mà từ cái kia quả phụ nhà trở tới. Cái ngày đó, hắn hồi tưởng đến cái kia quả phụ xấu xí bộ dáng, cơ hồ đem cách đêm rượu đều cho phun ra. Liên tiếp 3 ngày đều không có cái gì khẩu vị ăn cơm. Thẳng đến 3 ngày sau, thật sự đói bụng đến phải chịu không được rồi. Liên chuẩn bị đi một nhà quán rượu đánh một chút răng thế. Kết quả là gặp Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương không nói hai lời, trực tiếp thả tín hiệu, đưa tới Đoàn Diên Khánh cùng Nhạc Lao Tam. Đoàn Diên Khánh thế nhưng là chạy giết Đoàn Dự đến. Ra tay tàn nhẫn, Đoàn Dự căn bản không phải đối thủ. Vài phiên hiểm chết, cuối cùng vẫn là Nhạc Lao Tam trọng tình nghĩa. Nhận thức hắn cái này tiện nghi sư phụ, một bên khuyên lơn Đoàn Diên Khánh, một bên thay Đoàn Dự giải vây. Kết quả, lại bị dưới sự phẫn nộ Đoàn Diên Khánh cho thất thủ đánh chết. Đoàn Diên Khánh cũng bởi vì đánh chết Nhạc Lao Tam, có chút thất thần, lại để cho Đoàn Dự hữu cơ có thể thừa cơ chạy trốn. Về sau, Đoàn Diên Khánh lại bắt đầu đuổi giết hắn, nhất là vài ngày trước, không biết như thế nào, Mộ Dung Phục vậy mà cùng Đoàn Diên Khánh can thiệp đến một khối. Tại Mộ Dung gia thế lực dưới sự trợ giúp, Đoàn Dự cơ hồ là không còn chỗ ẩn thân. Đoàn Diên Khánh tổng có thể tùy tiện mà tìm được hắn. Hắn có nhiều lần đều bị đẩy vào tuyệt cảnh. Bất quá, hắn tiên nhân đều có cắt đối với. Mỗi một lần, tại hắn gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, tổng hội bởi vì một ít ngoài ý muốn, lại để cho hắn tránh được một kiếp. Thẳng đến hắn nghe nói Thiếu Thất Sơn muốn tổ chức võ lâm đại hội, hắn lúc này mới đã chạy tới xin giúp đỡ. Kết quả, đến một lần, liền gặp chờ đã lâu Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục. Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự, càng là không nói hai lời, trực tiếp liền hướng hắn động thủ. Lúc ấy, hắn tại bồi rối phía dưới, hướng tất cả mọi người cầu cứu rồi. Đáng tiếc, những người kia trở ngại Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục tiến tới, không dám nhiều chuyện. Ngay tại Đoàn Dự cho là mình muốn xong đời lúc, Tiêu Phong kịp thời giết, đem hắn cứu được xuống. Bất quá, theo Tiêu Phong kết cục, chịu Mộ Dung Phục mời mà đến chắc bất phàm trước tiên kết cục. Cùng Tiêu Phong có cựu đoán du thản chi, còn có đường xa mà đến Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương nhau nhau đi theo kết cục. Liền xuất hiện ngay từ đầu, Diệp Phong đám người thấy một màn kia. "Dự Nhi, ngươi chịu khổ." Đao Bạch Phượng đã nghe được Đoàn Dự cái này một cái nhiều tháng đến nay tao nộ sau, đau lòng được trực tiếp khóc lên. Nhất là nghe được Đoàn Dự bị một cái xấu xí quả phụ xoa nắn lúc, tâm đều nhăn nát. "Nhà nàng Dự Nhi, như vậy anh tuấn một cái hậu sinh, làm sao lại bị này độc thủ?" Bên cạnh nhanh khởi lỗ hai Diệp Phong, đã nghe được Đoàn Dự nói sau, trực tiếp nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới, Đoàn Dự cái này một cái nhiều tháng tao nộ như vậy là sắc. "Phong ca ca, ngươi tại cười cái gì?" Trung Linh cười hỏi. Đoàn Dự cùng Đao Bạch Phượng đối thoại rất nhỏ âm thanh, hơn nữa cách đó không xa tiếng đánh nhau, người bình thường căn bản nghe không được. Trung Linh tự nhiên cũng giống nhau. "Không có gì, tiếp tục xem diễn." Diệp Phong lắc đầu, không có đem Đoàn Dự sự tình nói cho Trung Linh đám người, lại nói nhất đăng đại sư cùng 6 vị tông sư chiến đấu. Một vòng đại chiến xuống, 6 vị tông sư chẳng những không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn bị nhất đăng đại sư cho treo lên đánh một phen. Đoàn Diên Khánh một cái quải trượng trực tiếp bị cắt đứt, chắc bất phàm kiếm bị đâm đoạn, Du Thản Chi bị xuyên thủng một cái cánh tay, Cưu Ma Chí bị đánh đến hầu như tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kim Luân Pháp Vương 5 cái kim luân bị đánh nát, toàn thân một mảnh chật vật, miệng mang máu tươi. Mộ Dung Phục cũng không phục trước đó như vậy tiêu sái, tóc bị đánh tan, kiếm trong tay cũng đã đoạn. "A Di Đà Phật, đây là ta đoạn ra sự tình, các vị thí chủ còn là lui qua một bên đi." Nhất Đăng đại sư tiếng động lớn một cái Phật hiệu về sau, một tay hướng phía Đoàn Diên Khánh bắt đi. "Nghĩa phụ." Mộ Dung Phục trong lòng đội vàng sao động. Phải biết rằng, từ ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn tại vì phục quốc sự tình bận rộn. Nhưng, bận rộn về bận rộn, thành quả lại một chút cũng không có gặp. Thẳng đến hắn tại người thần bí dẫn dắt bên dưới, bái Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ sau, mới chính thức thấy được phục quốc cơ hội. Chính như Đoàn Diên Khánh trước đó theo như lời, Đoàn Diên Khánh hắn cả đời không con, chỉ cần hắn giúp đỡ Đoàn Diên Khánh giết chết Đoàn Dự, đánh tan Đoàn Chính Minh, đoạt lại đại lý. Đến lúc đó, Đoàn Diên Khánh là đại lý hoàng đế, hắn chính là đại lý hoàng thái tử. Chờ Đoàn Diên Khánh vừa chết, hắn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, liền có thể đem đại lý cái này quốc hiệu cải thành Đại Yến. Hắn liền có thể thuận lý thành chương phục quốc. Đoàn Diên Khánh là Mộ Dung Phục mộng phục quốc bên trong nhất không thể ít một câu. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho Đoàn Diên Khánh có việc. Chỉ thấy Mộ Dung Phục giống như điên mà hướng phía Nhất Đăng đại sư đánh tới. 777 hận ý 10 phần 1 trường hướng phía Nhất Đăng đại sư chụp đi. Nhất Đăng đại sư nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, áo cà sa vung lên, một đạo trưởng phong mang tất cả mà ra, nhanh chóng truy hướng Mộ Dung Phục, trực tiếp đem kia anh bay tầm hơn 10 trượng. Đồng thời, nhanh chóng bắt Đoàn Khánh. Đoàn Diên Khánh không có lựa chọn thúc thủ chịu trói, mà là chuẩn bị cùng Nhất Đăng đại sư làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng hắn lại thế nào là Nhất Đăng đại sư đối thủ? 3 năm bên dưới liền bị Nhất Đăng đại sư cho nắm bắt. Nhưng vào lúc này, một cái hắc y liễu nhân bỗng nhiên xuất hiện, một trường lăng lệ ác liệt mà chụp về phía Nhất Đăng đại sư. Đến một cái vây ngụy cứu triệu, Nhất Đăng đại sư đồng tử hơi co lại, không cần suy nghĩ, trực tiếp một ngón tay hướng phía người tới điểm đi. Trường cương cùng chỉ cương chạm vào nhau, lập tức sinh ra nổ lớn, sóng xung kích hung mãnh mang tất cả ra. Cưu Ma Chí, Kim Luân, Chắc Bất Phàm, Du Thản Chi đám người nhao nhao bị tung bay. Đoàn Diên Khánh cũng thừa cơ thoát đi Nhất Đăng đại sư khống chế, chỉ có Nhất Đăng đại sư đứng cái kia chỗ, không chút sức mẻ. Tất cả năng lượng sóng xung kích đều bị Nhất Đăng đại sư trên người chân khí cháo chỗ cản lại. Trận này chấn động thẳng đến một hồi lâu qua đi, vừa rồi thở bình thường lại. Thiên Tiên cao thủ, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhất Đăng đại sư ánh mắt sắc bén mà nhìn trước mắt cái này hắc y dị nhân, trầm giọng chất vấn. Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy.